Chương 161, đại thắng. Chương 161, đại thắng. Đối mặt Hồng Man người mũi tên, Diêm gia tạp bài quân vừa đối mặt, tổn thất nặng nề. Nhưng trong lòng đối viện quân tín nhiệm, chống đỡ lấy các binh sĩ người trước người sau, xông phá Hồng Man quân mưa tên, giết vào trận địa địch bên trong. Hai quân trong đêm tối triệt để giết đỏ cả mắt, lan lộn làm một đoàn. Tán lạc bó đuốc thiêu đốt cỏ cây, cháy hừng hực đồng thời, lại bị hắt vây máu tươi tiêu diệt phát ra khàn giọng. Mấy ngàn ngựa trong đêm tối lao nhanh, như là ngàn vạn đêm trống cùng ai, ồn ào đến nghe không rõ bất kỳ thanh âm nào. Ngay tại Diêm gia quân sắp chống đỡ không nổi thời điểm, có người nhìn thấy chỗ không xa giấy lên ánh lửa. Viện quân đến, viện quân đến, các huynh đệ giết ta. Diêm gia quân cuồng hỉ phía sau, sĩ khí tăng vọt đến chưa từng có tình trạng. Nghe lấy bốn phương tám hướng truyền ra vang vang thanh âm, Hồng Man trận cước đại loạn, đồng thời không ít người cũng phát hiện xa xa hỏa long. Từ hỏa diễm quy mô nhìn lên, ít nhất là mấy ngàn người. Bỏ đi. Hồng Man mấy vị thiên hộ lập tức thật có đại quân thừa dịp lúc ban đêm tới cứu viện, lại đã gần tại vài dặm, lập tức cuốn theo đại quân muốn lui ra chiến trường. Nhưng lúc này chiến trường đã loạn thành một bầy, làm rút lui kèn lệnh trong đêm tối truyền ra, Hồng Man quân lại không chiến tâm, liên tục hướng về sau bại lui. Mấy vị thiên hộ nhìn không được bọc hậu tàn quân, dẫn kỵ binh hướng một phương hướng khác liều chết trốn xa. Nếu là bị đối phương hoàn thành vây kín, ban đêm kỵ binh tác dụng đại giảm, chờ đợi bọn hắn chính là bị toàn bộ bao vây tiêu diệt vận mệnh. Trên đường đi, không ít kỵ binh đụng vào đại thụ, ngã chết ngã thương người vô số kể, càng có người làm chạy đến so cái khác quân bạn nhanh một chút, một đường quăng mũ cởi giáp. Diệt xong lửa mới kiện giờ phút này tuy là đầy bụi đất, nhưng trên mặt bên vang đắc ý thế nào cũng không để ép được, đích thân nhận mấy trăm kỵ một đường truy sát mà đi. Một vị thiên hộ còn muốn tính toán ngoan cố chống lại, chỉ nghe ánh lửa phương hướng tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, trong bóng tối có một đội kỵ binh nhanh chóng tới gần, lập tức lại không chiến tâm, lĩnh quân chạy trốn. Thẩm Bạch Lâu nhìn thấy mới kiện vượt qua chiến trường, trực tiếp nhận vài trăm người, liền truy kích 2-3 ngàn Hồng Man kỵ binh đi, không khỏi thở dài, mạnh như vậy sao? Sau một khắc, hắn lập tức mang theo thủ hạ mấy chục người trùng sắt vào Hồng Man hội binh bên trong. Những cái này hội binh chí ít 7 thành đều là Hồng Châu, Viêm Châu đầu hàng Chu Nhân, Hồng Man bộ binh tương đối thưa thớt, chỉ có 5-600 người. Nhưng tại toàn diện tan vỡ phía dưới, những cái này Hồng Man quân chỉ là lẫn nhau trả đạn, liền chết một nhóm, làm thoát thân, đánh tới bầy, căn bản không hề có lực hoàn thủ, càng không hoàn thủ tâm. Thẩm Bạch Lâu cầm hai thanh dưa truy, cưỡi ngựa dọc theo đường đập mạnh. Một cái qua lại, liền truy giết hơn 10 người, như vậy lặp đi lặp lại truy sát, không đến một cái thời thần, đã có hơn 100 người chết bởi tay hắn. Lúc này truy sát Hồng Man kỵ binh mới kiện cũng đã khải hoàn mà về, mấy trăm kỵ binh như là một trường lưới xúc, dọc theo Hồng Man chạy trốn phương hướng ngược hướng bọc đánh mà tới. Ha 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 ha. Thống quái. Mới kiện cũng đổi lại cán dài dưa truy, nâng bó đuốc trong đêm tối đuổi giết từng cái Hồng Man đạo binh. Không bao lâu, Thẩm Bạch Lâu mang tới 300 người cũng đều chạy tới chiến trường, nhìn thấy phe mình nhanh như vậy đã đặt vững thắng thế, 300 binh sĩ ngược đại thạch lập tức buông xuống, một mặt hưng phấn gia nhập vào đánh chó mù đường trong hàng ngũ. Đại quân một khi tan vỡ, coi là thật liền triệt để tiến vào đổ sát hình thức. Bại quân sẽ từ hung thần ác sát binh sĩ, chuyển biến thành mặc người chém giết cứu non. Mỗi người bọn họ trong lòng chỉ sẽ muốn một việc, đó chính là nhất định phải so người khác chạy nhanh, đó chính là duy nhất đường sống. Đây cũng là vì sao chiến bại binh sĩ ưa thích quăng mũ cởi giáp nguyên nhân. Có lẽ có số người cực ít sẽ quay đầu phản đánh, nhưng truy sát mà đến cũng không phải hội quân, mà là trên dưới một lòng, giết đỏ cả mắt thắng lợi quân, cực kỳ cá biệt người phản kháng chỉ sẽ như đá ném vào biển rộng, nháy mắt bị người núi nhân chìm. Đại chiến kéo dài suốt cả đêm, thẳng đến sắc trời phá vỡ tầng mây, tiểu đàn bên ngoài chấn thây ngang khắp đồng, tàn tạ khắp nơi, máu tươi đem thổ nhưỡng đều nhiễm đến đỏ tươi. Vị huynh đệ kia nhìn lên lạ mặt ta, không biết là người nào bộ hạ. Thế nào không gặp viện binh chủ lực? Kết thúc chiến sự sau, mới kiện nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu chính giữa dẫn thủ hạ binh lính dọn dẹp chiến trường, người cưỡi ngựa phía trước khách khí hỏi. Hắn thấy, trước mắt cái này ăn mặc giáo uy áo giáp tiểu tướng thế nào nhìn đều không giống như là đêm qua lĩnh đại quân tới cứu viện cứu quan chỉ huy. Khó đạo chủ lực cũng đi truy sát Hồng Man kỵ binh. Bây giờ còn chưa trở về, sợ là giết tới Viêm Châu đi a. Phải biết nơi này chính là Hạc Châu cùng Viêm Châu giao giới, khoảng cách Viêm Châu không đến trăm dặm. Chủ lực? Ở đâu ra chủ lực? Thẩm Bạch Lâu nghe xong sửng sốt một chút, thầm nghĩ người này không đến mức đánh một đêm, còn không biết rõ căn bản cũng không có viện quân a. Đêm qua ta gặp ánh lửa kia, ít nói mấy ngàn người quy mô, người đây. Mới kiện cho là chính mình không nói rõ ràng, trọng thân một lần. Ha 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 ha. Lời vừa nói ra, cũng là chọc cười Thẩm Bạch Lâu một đám thuộc hạ. Ngươi nói ánh lửa kia à, là nhà ta giáo úy đại nhân mệnh chúng ta chặt ủi, dùng tới gạt Hồng Man dùng. Sử Cao Tùng phình bụng cười to nói. Mới kiện nghe vậy mắt tam giác trận to đến cực hạn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về vị tia trẻ tuổi ngân giáp giáo úy. Bây giờ lại nghĩ đến đêm qua chính mình lĩnh mấy trăm cưới truy sát Hồng Man chủ lực, càng là một trận hoảng sợ. Ngươi cờ mở nờ thật là một cái thiên tài. Loại trừ chấn kinh, mới kiện trong mắt càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Bởi vì cái gọi là binh giả, quỷ đạo giả, xem như thống binh tướng lĩnh, không hai họa không dũng, mà hai họa vô mưu. Tại giao phong trong quá trình, tất cả thủ đoạn cũng là vì cười đến cuối cùng, lừa gạt quân địch, lừa gạt thuộc hạ, thậm chí lừa gạt mình. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, không quan tâm thủ đoạn bẩn không bẩn. Tất nhiên, đây hết thảy đều xây dựng tại một cái ranh giới cuối cùng bên trong. Nếu là một phương tướng quân làm đánh thắng chiến tranh, đem Kim Hà đảo dẫn phát nạn lụt, dẫn đến trăm vạn vô tội sinh linh bởi vậy mất mạng, cái kia coi như đánh thắng, tất nhiên cũng sẽ gặp hậu nhân lên án. Đây chỉ là làm một cái người cơ bản ranh giới cuối cùng. Ta là Hạc phủ thiên tướng, mới kiện, còn không tỉnh giáo. Phủ binh giáo úy Thẩm Bạch Lâu. Hai người lẫn nhau báo họ tên sau, mới kiện kéo lấy Thẩm Bạch Lâu trở lại trong trấn, giao lưu lên chiến thuật tâm đắc. các binh sĩ thì nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, đem quân địch áo giáp, binh khí, chiến mã, các loại đồ vật thu thập, lại đem thi thể chồng chất tại một chỗ đốt cháy. Bận rộn một ngày, đem đêm qua một trận chiến thành quả tổng hợp, lập tức bị phó tướng đưa tới Mới Kiện trong tay. Một trận chiến này song phương tử thương đều cực kỳ thảm trọng. Mới Kiện phương này tử thương hơn 2000 người, trong đó một nửa là hôm qua ban ngày đã binh lính chết trận, còn lại ngàn người thì là ban đêm cùng Hồng Man chính diện đối chọi lúc thương vong. Mà Hồng Man cái kia mới, thương vong càng thảm trọng, 2000 tôi tớ quân cơ hồ toàn bộ gấp tại nơi này, coi là Hồng Man binh sĩ, bị chém đầu gần 3000 gốc. Thu thập chiến mã ngựa thổ hơn 300 tớt, tiền lương, binh khí, áo giáp một số. Đến cái này lại thắng, hậu phương lương đạo hẳn là có thể thái bình một hồi. Mới Kiện hai tay bởi vì xúc động chậm chậm run rẩy. 3000 người thương vong, lại là lực lượng ngang nhau đối cục, từ mấy năm trước bắt đầu, Đại Chu cùng Hồng Man đối cục phần nhiều là bị hành hung một phương, một trận chiến này đủ để cho Mới Kiện danh tiếng vang xa. Hắn nhìn về Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại, chỉ thấy vị này trẻ tuổi tiểu tướng vẫn là một mặt trầm ổn cười nhạt, trong lòng không khỏi lên một vòng gợn sóng, thầm nghĩ người này sau này tất thành tướng tài. Chương 162, Triệu Hồi chương 162, Triệu Hồi vội vàng bước lên hồi phủ thành thuyền hàng, Thẩm Bạch Lâu chuyến này cũng chỉ hao tổn 13 cái quân tốt, đều là bởi vì truy kích Hồng Man lúc vô ý bị phản sát đưa đến thương vong, nhưng thu hoạch hai trận xuất sắc chiến công. Tại Ngọc Hồ huyện cố thủ quan tướng chiến báo đưa về phủ thành sau, ngày thứ hai liền nhận được Diêm Khai Lam đích thân hạ đạt triệu hồi khiến, vẫn là lục phẩm võ nhân khẩn cấp phái đưa, trên thư thúc giục Thẩm Bạch Lâu lập tức khởi hành hồi phủ, tiếp nhận ban thưởng. Mấy ngày nay Thẩm Bạch Lâu đã viên mãn hoàn thành áp vận nhiệm vụ, để người không nghĩ tới chính là, hắn trở về mang theo chiến lợi phẩm số lượng, dĩ nhiên cũng không so lúc đến ít. Mới Kiện làm cảm tạ Thẩm Bạch Lâu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cứu viện, đem lần này chiến lợi phẩm một phân thành hai, chỉ là áo giáp, liền phân cho hắn sơ sơ 100 bộ, Hồng Man tạm bại quân đại bộ phận đều mặc bộ giáp. Chân chính toàn bộ giáp chủ lực cũng liền chừng 1000 người, lần này thu thập nguyên bộ áo giáp tổng cộng 200 bộ không đến. Trừ bỏ áo giáp, Mới Kiện lại đem đoạt lại đi lên hơn 2 vạn lượng bạc tiền, phân cho Thẩm Bạch Lâu 1 vạn lượng, chiến mã ngựa thổ 150 thớt. Hồng Man áo giáp binh khí, cùng ngựa, đó cũng đều là trắng loại bạc. Nếu là toàn bộ bán đi, coi là cạnh bờ sông thu được, lần này thu hoạch chí ít có 50,002. Nếu không tại sao nói giết người phóng hỏa kim yêu lại đây? Những cái này thu nhập vẫn chỉ là trên chiến trường thu được, không coi là diêm ra đến tiếp sau phong thưởng. Trên đường trở về, không khí muốn so lúc tới nhẹ nhàng hơn nhiều. Chịu đến lần trước tiếp vận sông giáo hấn, bây giờ hai bên bờ tăng cường tuần tra, e sợ cho Hồng Man ngóc đầu trở lại. Các binh sĩ ngồi tại trên bong thuyền, gặm lấy thịt ngựa làm, trên mặt nhiều hơn một phần tự tin cùng thong dong. Có khả năng tại cùng Hồng Man giao phong bên trong, đánh ra hai lần ngạo nhân chiến tích, đủ để cho bọn hắn tại đối mặt ngoại nhân lúc, có tự biên tự diễn vô liếng, cũng thành công chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng tân binh đạn tử lộ sắc thành gặp qua máu lao binh. Mà đây hết thảy vinh quang, đều là Thẩm Bạch Lâu chính tay ban cho, này cũng để các binh sĩ từ trên xuống dưới, không một không đối Thẩm Bạch Lâu tính như thần linh. Thẩm đại nhân, ngài chuyến này nhiều lần lập chiến công, lần này hồi phủ thành tiếp nhận ngợi khen, chí ít thăng tới tham tướng, tiền đồ bất khả hạ lượng a. Hồng Cảnh vẫn là lần này đi cùng áp vận tảo bang chủ sự, về phần Hồng Tú Hổ thì trước một bước hồi phủ thành, Hồng Cảnh biết được Thẩm Bạch Lâu tại tiểu đàn chấn lại phá Hồng Man đại quân, khiếp sợ đồng thời, nói liên tục chúc mừng. Thẩm Bạch Lâu nghe xong gật đầu ra hiệu, trên mặt không gặp vui mừng. Nếu thật để Hồng Cảnh trương này miệng quạ đen nói chúng, nói ra tham tướng tuyệt không phải là chuyện tốt. Vào quân doanh, chịu chủ tướng cản trở, còn không bằng tại cất bảo chuyên chú phát triển thế lực của mình. Nhưng nếu là như Diêm Khai Bi lúc trước nói, trực tiếp nói ra đô úy, đó mới xem như chân chính nội tình tăng nhiều. Bằng cái này hai trận công lao, nếu là có thể dựng vào Diêm Khai Lam gây dựng lại nội quy quân đội Đông Phong, lĩnh một cái đô úy thế nào cũng đủ rồi. Thẩm đại nhân, tiểu nhân nếu là có hướng một ngày, lĩnh tào bang huynh đệ tìm tới, hy vọng Thẩm đại nhân không cần thiết ghét bỏ mới phải. Hồng Cảnh gặp Thẩm Bạch Lâu im hơi lặng tiếng sắc, lại mở miệng định mà nói. Lần này phủ binh gây dựng lại, tào bang tại Hạc phủ mấy ngàn người lính nên cũng có thể thành lập một chi thủy quân, Tiêu Đường chủ thế nào sẽ bỏ phải đem người phong xuất đây? Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong khó hiểu nói, đại nhân có chỗ không biết. Hồng Cảnh nghe vậy, từ từ nói ra nguyên nhân, căn cứ Tào Bang cao tầng lưu truyền ra tin tức ẩm, gia chủ cố ý thành lập thập nhị chi lính mới, mỗi quân 3000 người, Tào Bang tuy là có một vị trí, nhưng trong bang nhân số rất nhiều, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn thêm ra 7-800 người. Thập nhị chi lính mới, cải chế khoảng cách to lớn như thế, hiện tại xem ra coi như nói ra đô úy, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị tính vào lính mới trận doanh. Đây đối với Thẩm Bạch Lâu mà nói, nhưng không tính là một tin tức tốt. Chính mình chiến công, nâng đô úy thừa sức, nhưng nâng tướng quân vị trí, sau lưng không có gia tộc nâng đỡ, vẫn là có chút khiếm khuyết. Diêm Khai Lam lần này đột phát khẩn cấp triệu hồi, để Thẩm Bạch Lâu không có dư thừa thời gian, lại lập một tràng chiến công. Hơn nữa phủ thành bên kia thái độ cũng rất là vi diệu, cái này phong triệu hồi tin, phát quá gấp điểm, cho dù là phong thưởng, cũng không cần như vậy nóng vội mới phải. Hồng đà chủ yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm tới, Thẩm Mỗ bộ hạ nhất định có ngươi một chỗ cắm rủi. Thẩm Bạch Lâu hướng Hồng Cảnh biểu lộ tâm ý đợi đến hết Ly Châu, thành lập thủy quân liền thành thiết yếu nhất mấu chốt, Hồng Cảnh dưới tay thủy thủ, không phải là từng cái săn thủy quân lư. Hồng Mỗ cảm ơn đại nhân. Hồng Cảnh nghe vậy đại hỉ, không người đáp tạ. Hạ phủ, Diêm gia. Khi biết Thẩm Bạch Lâu tại tiền tuyến hai lần đại phá Hồng Man quân, vui vẻ nhất người không gì bằng Diêm Khai Bi. Liên một mực đối Thẩm Bạch Lâu cầm quan sát thái độ ca ca Diêm Khai Hổ khi biết chiến báo sau, cũng là nhịn không được tán dương đệ đệ Diêm Khai Bi ánh mắt vượt trội. Một ngày này, Diêm Khai Lam đem Diêm Khai Bi cùng Diêm Khai Hổ huynh đệ hai người triệu tới chủ phủ, trực tiếp ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Để Thẩm Bạch Lâu làm thập nhị chi lính mới một trong tướng quân. Coi như là Diêm Khai Bi bản thân, đối cái này cũng là một mặt chấn kinh. Thẩm Bạch Lâu quân công còn không đủ dùng thăng tướng quân, chỉ sợ người phía dưới sẽ có phê bình kín đáo. Sắc mặt Diêm Khai Hổ ngưng trọng nói. Diêm Khai Bi nghe xong cũng không nói lời phản đối, hắn đồng dạng biết vị trí này cũng không hảo ngồi. Thành lập thập nhị chi lính mới, là Diêm gia từ chỉnh đốn phủ binh đến nay, một chi đang lưu đồ đại sự. Mà cái kia 12 vị tướng quân nhân tuyển, thực ra sớm đã định ra, mỗi người sau lưng đều có thế lực ủng hộ, hiện tại đột nhiên chen mất một vị, không bằng người kia là ai, đều muốn cho Thẩm Bạch Lâu mang đến phiền toái không nhỏ. Vì vậy dù cho là Diêm Khai Bi, khi biết việc này sau, cũng biểu hiện đến tương đối cẩn thận. Lần này thành lập lính mới, ta dự định đem võ minh 2000 nhập phẩm võ nhân, phân hóa vào thập nhị chi lính mới bên trong, cũng ban thưởng huyền giáp y phục, yêu huyết mã, dùng để tăng cường thiên quân chiến lực, như vậy xuôi nam trên đường, bọn hắn liền có thể càng tốt bảo vệ ven đường chiến thuyền. Diêm Khai Lam đối với hai người biểu hiện ra thái độ cũng không ngoài ý muốn, sau đó nói ra kế hoạch, càng là cho huynh đệ hai người tạo thành không nhỏ chấn động. Thành lập lính mới, đem binh ngạch tăng lên tới 3000 người thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn cho quân trang mới chuẩn bị thành huyền giáp trọng kỵ. Gia chủ tuyệt đối không thể, nếu là lính mới làm to, sau này sợ đem khó mà khống chế. Diêm Khai Hổ cực kỳ hoảng sợ quên đủ. Diêm Khai Lam thì giải thích nói, chớ sợ, lần này thập nhị chi lính mới chỉ sẽ trang bị trong đó 6 chi lính mới, mỗi chi trang bị 300 huyền giáp trọng kỵ, lực ảnh hưởng không có ngươi nghĩ lớn như thế. Diêm Khai Bi hai huynh đệ nghe xong vừa mới đại khái hiểu ra chủ ý nghĩ, cái này thập nhị chi lính mới, chí ít có hơn phân nửa vẫn không chế tại người Diêm gia trong tay, mà có thể bị trang bị một chi huyền giáp trọng kỵ lính mới nhất định cũng dùng Diêm gia người nhà làm đầu. Đồng thời trang bị quy mô chỉ có 300 người, cho dù đến tiếp sau thật xảy ra vấn đề, điểm ấy số lượng huyền giáp trọng kỵ cũng là không nổi nhiều lớn sóng gió, sau này tiến đánh Ly Châu, những lính mới này liền có tác dụng lớn. Gia chủ triệu ta huynh đệ hai người tới, chẳng lẽ là? Diêm Khai Bi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tự Diêm Khai Lam lời trong lời ngoài ý tứ nghe ra, Diêm Khai Lam hình như cũng không phải đơn thuần muốn đem Thẩm Bạch Lâu nâng làm lính mới tướng lĩnh, thậm chí còn muốn đem nó đưa vào trang bị huyền giáp trọng kỵ lính mới nhân tuyển bên trong. Chương 163, phá dạ tướng quân chương 163, phá dạ tướng quân hồi phủ con đường xôi gió xôi nước, hạm đội chỉ 4-5 ngày liền về tới phủ thành bến đỏ. Thẩm Bạch Lâu để binh sĩ ở ngoài thành cắm trại, chính mình thì không ngừng không nghỉ, trước tiên lao tới Diêm gia chủ phủ. Biết được Thẩm Bạch Lâu đã chạy về, cũng ở ngoài cửa chờ triệu kiến, gia chủ Diêm Khai Lam lập tức sai người triệu hắn vào phủ. Tại một vị người hầu dẫn đường phía dưới, Thẩm Bạch Lâu lại lần nữa đặt chân Diêm gia phòng nghị sự, liền gặp trong đại sảnh ngồi một đám người Diêm gia, hình như ngay tại thương nghị chuyện quan trọng. Không cần đa lễ, vào chỗ a. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau, trong mắt Diêm Khai Lam không vui không buồn, trực tiếp mở miệng cắt ngang hắn hành lễ động tác. Đa tạ chúa công. Thẩm Bạch Lâu như cũ ôm tay không người chào, đem quân thần lễ tiết làm đến nơi đến chốn sau, vừa mới thối lui bên cạnh tòa. Thẩm Bạch Lâu, nghe người ta nói ngươi ở tiền tuyến đánh hai trận đánh ác liệt, mỗi lần đều là lấy ít thắng nhiều, đại phá quân địch, nhưng tấu bề ngoài nói thật không minh bạch, không bằng hôm nay liền từ ngươi chính miệng nói một chút, trong đó cụ thể chiến sự quá trình. Diêm Khai Lam cảm thấy hứng thú, cười nhạt nói. Một bên Diêm Khai Bi cũng lên tiếng phụ họa, trắng lầu, mau nói đạo nói, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Nhìn thấy Diêm Khai Bi tại trận, lại nở nụ cười hướng chính mình ngáy mắt, Thẩm Bạch Lâu đại khái đoán được một chút, xem ra chính mình đô ý chức vụ, nên ổn. Hắn đem hai trận chiến sự quá trình cụ thể em thai nói một lần. Tại Thẩm Bạch Lâu giảng thuật bên trong, cả kiện sự tình trải qua, cùng hắn đối mặt quân địch đột kích lúc nội tâm tưởng tượng, thậm chí giao chiến toàn bộ quá trình toàn bộ đỡ ra, để người đang ngồi không khỏi lộ ra vẻ hân thường. Người ở chỗ này loại trừ Diêm gia đại phòng, tam phòng, tứ phòng lao gia chủ, cùng một chút không lên chiến trường hậu bối, còn có mấy vị tương đối lạ mắt quê nhà thần. Nhưng trong đó có một người, Thẩm Bạch Lâu rất là quen mắt, nếu như không nhìn lầm, người này là đã từng phụ thành võ miếu người coi miếu, Tống Ngực Tống đại nhân. Thử tử chiến pháp đặc biệt, thiện dùng cơm ưu, tương lai nhất định là một thành viên lương tướng. Nghe xong Thẩm Bạch Lâu giảng thuật, Tống Ngực khẽ bước dâu trắng, mở miệng tán thưởng, đồng thời đối Thẩm Bạch Lâu quăng tới thiện ý ánh mắt. Hai người đều là võ miếu hệ thống xuất thân, Tống Ngực lúc này dẫn đầu tán dương, có lẽ cũng có một phần ý lôi kéo. Bây giờ Diêm gia phe phái săn sát, võ miếu tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Diêm gia hiện tại lớn nhất hai cái phe phái liền là võ miếu cùng Tà Bang, song phương đều có mấy ngàn đông đúc. Mà tại Tống Ngực đối diện, còn ngồi một tên khác tiên phong đạo cốt lão giả, chính là võ minh duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn tam phẩm, Vương Thanh Khác Biệt. Sáng nay tiếp vào mới kiệt thư, hắn tại trên thư tìm ta thảo nhân, muốn cho ngươi vào hắn dưới trướng đảm đương tham tướng, ngươi cảm thấy thế nào? Diêm Khai Lam mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Thẩm Bạch Lâu nói, vấn đề này cũng không tốt như vậy trả lời. Thẩm Bạch Lâu tự nhiên không nguyện vào người khác doanh trướng đảm đương tham tướng, nhưng trực tiếp tự tuyệt, sợ sẽ đưa tới giành công tự ngạo tiếng mắng. Ngay tại hắn do dự thời khắc, trên trận phát ra mấy người tán đồng âm thanh, và mới kiển bộ hạ cũng là thích hợp. Không tệ, Thẩm giáo úy lập cái này đại công, thăng cái tham tướng, chưa chắc không thể. Đây là đại phòng, tứ phòng hai vị lao gia chủ âm thanh. Ta nhìn Thẩm giáo úy nâng cái đô úy, cũng chưa hẳn không thể. Phủ binh cải chế lửa xém lông mày, đảng chỉnh hợp phủ binh, đô úy danh hiệu phải trang bảo lưu còn chờ thương thảo, cuối cùng nhập vào lính mới, cũng cùng tham tướng chức quyền không sai biệt lắm. Điều này cũng đúng. Nghe chúng nhân tiếng nghị luận, không bàn hắn làm gì lựa chọn, kết quả cuối cùng đều là vào người khác quân chướng hiệu mệnh. Toàn bằng gia chủ sai khiến. Thẩm Bạch Lâu làm ra đáp lại, nếu như không cách nào tránh khỏi làm phó quan con đường, cái kia lựa chọn mới kiện người thông minh này, cũng coi như cái không tệ chỗ đi. Sau này lại dựa vào quân công tiếp tục thăng cấp, một ngày nào đó có thể xuất đầu, chí ít tạm thời không cần lo lắng vào người ngu bộ hạ, bị miễn cưỡng cản trở đến chết. Gia chủ, ta cho rằng Thẩm Bạch Lâu giá trị người này tâm hoảng sợ thời khắc, vẫn không sợ hung hiểm, đại tỏa hưng an, làm tiền tuyến yên ổn quân tâm, để trấn sĩ khí làm ra cống hiến to lớn. Như vậy công tích, chỉ nhắc tới tham tướng, không khỏi để ngoại nhân cảm thấy chúng ta Diêm gia đối đại gia thần bất công, phong thưởng quá mức keo kiệt. Diêm Khai Bi đột nhiên đứng ra, làm Thẩm Bạch Lâu bên vực kẻ yếu nói. Ồ. Diêm Khai Lam chống đỡ bên mặt, rất hứng thú nhìn về đối phương, nhặt nói, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào phong thưởng? Ta đề nghị, như Thẩm Bạch Lâu loại này biết chiến sự, hiểu tài dùng binh nhân tài, phong làm tứ phẩm phá dạ tướng quân, đang lúc thích hợp, như vậy càng hiển lộ rõ ràng chúng ta Diêm gia chọn đúng người thái độ. Diêm Khai Bi lời này vừa nói ra, dẫn đến cả sảnh đường náo động. Không thể. Thẩm Bạch Lâu hai trận chiến liên tiếp tất nhiên không giả, đều là phối hợp chủ lực tác chiến, không hắn một người công lao, phong thưởng một cái tham tướng, đã là đặc biệt, trực tiếp thăng làm tướng quân, làm sao có thể phục chúng? Đại phong nhị tử Diêm Khai Vân trước tiên đứng ra ngăn cả nói. Hắn trong lòng biết Thẩm Bạch Lâu cùng tam đệ Diêm Khai Sơn có thủ, tự nhiên không chịu ngồi nhìn Thẩm Bạch Lâu thừa cơ làm to. Đồng thời, lại có mấy người đứng ra ngăn cản. Lính mới thống binh nhân tuyển việc này lớn, sao có thể như vậy cho đùa? Mở ra lần này khơi dòng, sau đó lại có người đánh thắng trận, lại nên làm gì phong thưởng? Đối với Diêm gia cái khác phân chi, đều muốn mượn lần này thành lập lính mới cơ hội khống chế một chi lính mới, lập tức bản thân lợi ích chịu đến ảnh hưởng, đều đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận. Một mực yên lặng không nói Diêm Khai Hổ đứng lên nói, Thẩm Bạch Lâu thu hoạch mặc dù không có lớn đến đủ để lĩnh một chi lính mới tình trạng, nhưng các vị để tay lên ngực tự hỏi, trong các ngươi lại có mấy người nhưng gặp nguy không loạn, tại đột phát bước ngoặt dùng ít được nhiều, chuyển bại thành thắng. Cái này hai trận chiến tích, đủ để cho người nhìn ra tài năng quân sự của hắn, năm đó Tín Vương lĩnh quân lúc, cũng không ngạo nhân công tích, nếu không phải vòng cao tổ con mắt tinh đời, một mặt cổ hủ thủ cựu, cho dù Tín Vương tái thế, cũng muốn Minh Châu lừa gạt. Gia chủ, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Thẩm Bạch Lâu như là đã hiển lộ rõ ràng ra thành một phái riêng tài năng quân sự, chúng ta Diêm gia lại có làm sao làm một lần bá nhạc. Diêm Khai Hổ nói xong, yên lặng lui về chỗ ngồi. Tốt. Diêm Khai Lam nghe vậy đập bàn mà cười. Thoạt đầu Diêm Khai Bi làm Thẩm Bạch Lâu nói chuyện, những người còn lại còn không phản ứng lại. Thẳng đến Diêm Khai Hổ mở miệng, mọi người mới biết Diêm gia tam phòng đây là công khai muốn cho Thẩm Bạch Lâu chạm đài. Thượng tọa tam phòng lão gia chủ cũng gật đầu tán thưởng, thử tử đối nhân xử thế tự thủ thông minh, nhưng ủy tại trách nhiệm. Nói xong, lại không người phát ra tiếng phản đối. Thẩm Bạch Lâu. Diêm Khai Lam nhìn về Thẩm Bạch Lâu, cao giọng cười nói, nể tình ngươi nhiều lần lập chiến công, tăng thêm tam phòng như vậy tiến cử ngươi, ta cũng không để ý cho ngươi một cơ hội, bây giờ thập nhị chi lính mới có 11 chi đã định ra thống binh nhân tuyển, cái này cuối cùng một chi, tên là Phá Đêm Quân. Bây giờ phong ngươi làm tứ phẩm phá dạ tướng quân, thống binh 3000, đồng lộc tháng trăm hộp, thay ta trấn thủ kinh đảo Hạ Du, mau chóng thao luyện ra một chi phá đêm cường quân. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy thẳng tắp sống lưng, lên trước, thần lĩnh mệnh. Ban thưởng từ một cái tham tướng, đột nhiên tăng lên thành phá dạ tướng quân, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy như là làm một giấc mộng. Hôm nay Diêm gia tam phòng trên dưới hợp lực, không quan tâm quần thần phản đối, làm chính mình tranh thủ tới cuối cùng một chi lính mới binh quyền, để Thẩm Bạch Lâu nhận sâu cảm động, đồng thời cũng tại nội tâm âm thầm thề, Diêm Khai Bi ân tình, về sau nhất định phải gấp đôi trả nợ. Chương 164, Tân An xếp chương 164, Tân An xếp trắng lầu, ngươi lại tại phủ thành ở thêm mấy ngày, không cần vội vã đi quân doanh, chuyện kế tiếp, để người phía dưới đi làm là đủ. Rời khỏi chủ phủ, Diêm Khai Bi mang theo Thẩm Bạch Lâu đi tới quán rượu ăn mừng. Chuyến này Diêm Khai Hổ cũng cùng nhau đồng hành. Trong gian phòng trang nhã mỹ cơ hát hay múa giỏi, nhất thời xa hoa lãng phí. Chờ thị nữ quỳ đất rót đầy ly rượu, Thẩm Bạch Lâu đứng dậy nâng chén, hai vị đại nhân hôm nay ân tình, trắng lầu sẽ làm khắc trong tâm khảm. Mọi loại cảm kích không thể báo đáp, sau này nguyện làm gia chủ cùng hai vị đại nhân sông pha khói lửa, không chối từ. Diêm Khai Bi cùng Diêm Khai Hổ thấy thế cũng cầm lấy ly rượu, ba người đối ẩm một ly. Thẩm tướng quân không cần phải khách khí, bây giờ gia chủ đã ngầm cho phép ngươi cùng đại điệt nữ hôn sự, liền là người trong nhà. Diêm Khai Hổ buông xuống ly rượu, ngữ khí cũng thân cận mấy phần. Một bên Diêm Khai Bi nghe vậy cũng nói, bây giờ ngươi nhận phá dạ tướng quân quân hàm, tại Diêm gia ai cũng không thể coi thường ngươi, nếu là lại có người cùng ngươi trở ngại, ba chúng ta phòng nhất định chống ngươi. Chẳng ôm vào cái này trước cảm ơn hai vị đường thúc. Thẩm Bạch Lâu cũng không phải ngu ngơ đầu, lập tức chuyển đổi gọi, tiến hơn một bước. Ha 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 ha. Diêm Khai Hổ cùng Diêm Khai Bi huynh đệ hai người nghe vậy sững sờ, tiếp đó nhìn nhau cười to. Hàn huyên một trận, Diêm Khai Bi cắt vào chủ đề nói, kỳ thực lần này thăng ngươi quân hàm là gia chủ ý tứ. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy lộ ra vẻ giật mình. Hắn từ lúc vào Diêm gia trở thành gia thần, cùng gia chủ Diêm Khai Lam tiếp xúc không nhiều, Diêm Khai Lam thái độ đối xử với mình cùng nhà hắn thần cũng không khác biệt. Vài ngày trước, gia chủ cố ý đem ta cùng huynh trưởng triệu đi chủ phủ, thập nhị chi lính mới tướng lĩnh thực ra sớm có nhân tuyển, để tránh ngươi lĩnh quân phía sau đưa tới tai họa, gia chủ đặc mệnh ta cùng huynh trưởng trấn nhiếp một đám gia thần, vì chính là cho người trải đường. Diêm Khai Bi xoa lấy cằm, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ là gia chủ cũng nhìn ra tiềm lực của ngươi, nội tâm đồng ý ngươi cùng đại điệt nữ hôn sự, vì vậy mới lựa chọn trọng dụng ngươi. Lời giải thích này cũng là phù hợp suy luận. Gia chủ Diêm Khai Lam đối Diêm Kiếm Thi xem như mình ra, để tránh Diêm Kiếm Thi sau đó chịu ủy khuất, đem Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy cũng coi là một loại biến tướng bảo vệ. Không bàn gia chủ từ loại nào suy tính, trắng lầu, ngươi đã nhận phá dạ tướng quân chức vụ, sau này chính là Diêm gia đại nghiệp ra một phần lực. Diêm Khai Hổ cắt ngang hai người nói chuyện với nhau, xen vào nói. Không chờ Thẩm Bạch Lâu lại biểu hiện lòng trung, hắn tiếp tục nói, ngươi có biết gia chủ lần này sốt ruột triệu hồi ngươi, là bởi vì cái gì ư? Mong rằng chỉ giáo. Đối với lần này khẩn cấp triệu hồi, Thẩm Bạch Lâu trước sớm liền cảm giác có chút kỳ quái. Diêm Khai Hổ lui thị nữ, nhỏ giọng nói, bởi vì tiền tuyến chỉ cho phép bại, không thể thắng. Trên mặt Thẩm Bạch Lâu hiện ra chấn kinh. Thực ra nội tâm lập tức nghĩ đến ở trong đó chỗ vi diệu. Diêm gia đã muốn xuôi nam, tiền tuyến liền không thể đánh thắng trận. Chỉ có để binh sĩ đối Hồng Man người xuất hiện gần như tuyệt vọng công cụ, mới có thể để cho xuôi nam một chuyện trở thành tất cả người lựa chọn duy nhất. Thẩm Bạch Lâu đánh hai đợt thắng trận, đối đại cục không hề ảnh hưởng, lại cho tiền tuyến tướng sĩ để trấn sĩ khí, đến lúc đó xuôi nam liền sẽ dẫn đến nhân tâm phân tán. Trên thực tế Thẩm Bạch Lâu cũng hết sức rõ ràng, chỉ dựa vào Diêm gia binh lực là không có khả năng cùng Hồng Man người chính diện làm địch. Đối phó Tạp Bại quân còn có thể dùng chút thủ đoạn chuyển bại thành thắng, nhưng nếu là đối mặt Hồng Man huyền giáp tinh nhuệ, tại to lớn binh lực khoảng cách phía dưới, dãy rủa thế nào đi nữa cũng là phí công, tinh nhuệ đánh chính là nội tình, chỉ cần chủ tướng của đối phương không phải ngu như lợn, chiến thuật nhiều nhất chỉ có thể quyết định 2-3 thành thắng bại. Xuôi nam là quan hệ đến Diêm gia sinh tử tồn vong, không thể không đi làm một việc. Gặp Thẩm Bạch Lâu một mặt chấn kinh, Diêm Khai Bi tiếp lời, người đã là người trong nhà, làm thúc thúc cũng không gạt người, chậm nhất 3 tháng, Diêm gia muốn xuôi nam ly châu. Cái này, Thẩm Bạch Lâu là thất thanh. Cái này tất nhiên cũng là giả ra tới, mặc dù hắn đã từ đủ loại dấu hiệu đoán được Diêm gia xuôi nam đại khái phương hướng, nhưng tại Diêm Khai Bi huynh đệ trước mặt hai người, đương nhiên sẽ không bộc lộ ra chính mình tại phòng đoán thượng vị giả suy nghĩ. Loại việc này, chỉ có thể làm không thể nói, nói ra chỉ sẽ gia tăng thượng vị giả chán ghét. Hoàng đế vì sao chán ghét thần tử ngang nhiên hiểu rõ thánh ý, bởi vì không đoán đúng ngươi sẽ xuyên tạc hắn ý tứ, đoán chúng lộ ra ngươi so hắn còn muốn càng thông minh, vì vậy thông minh đại thần nơi nơi chỉ đoán không nói, yên lặng xoay quanh thánh ý đi làm việc là đủ. Diêm Khai Bi huynh đệ hai người hôm nay đem sự tình làm rõ, ngang với chân chính đón nhận Thẩm Bạch Lâu cái này mới người nhà loại này nội tình tin tức, cũng không phải một cái tứ phẩm gia thần có thể sớm mấy tháng biết được. Ngươi mới từ tiền tuyến trở về, đi đường mệt mỏi, một hồi sớm đi trở về nghỉ ngơi, dưới tay thân tín, có thể sớm một chút an bài đi phương nam, liền sớm một chút an bài à, nhưng ghi nhớ kỹ nhất định phải lặng yên không một tiếng động, không muốn bị người hữu tâm cảm thấy. Diêm Khai Bi bổ sung vài câu. Ba người uống đến ngà ngà say, Thẩm Bạch Lâu vừa mới cáo tử. Trước đây Thẩm Bạch Lâu sai người đưa đi đại lượng rượu thịt cho ngoài thành quân doanh, dùng để khao thưởng sĩ tốt, phủ thành có hôn, cũng có thể vào thành thăm viếng. Cho Trần Thiết Sơn, Lục Cửu mấy người cũng đều thả hai ngày nghỉ, để bọn hắn tự mình tiêu khiển. Một mình trở lại trong phủ, Cao Tiểu Chi đã làm hắn ấm tốt canh giải rượu. Nghe thấy động tĩnh sau, Trịnh Tam Thông cùng ông Vân Trực cũng nghe tiếng mà tới. Cao Tiểu Hổ, Trịnh Bảo hai người trải qua ông Vân Trực dốc lòng giáo dục, tập mấy tháng võ, thân thể rõ ràng tăng lên một vòng. Thẩm đại ca, sư phụ dạy ta một môn quyền pháp, ta luyện cho ngươi xem. Còn có ta. Hai cái tiểu gia hỏa khó nhìn thấy đến Thẩm Bạch Lâu hồi phủ, không kịp chờ đợi bắt đầu biểu hiện mình võ đạo tiến triển. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, đối với người thường mà nói, loại trừ có thể để thể phách cường tráng một chút, cũng sẽ không có quá lớn tiến triển. Nhưng nhìn xem hai người có bài bản hẳn hoi vung vậy nắm đấm, Thẩm Bạch Lâu không hiểu tâm tình tư sướng. Chờ hai người đùa bỡn xong quyền pháp, Thẩm Bạch Lâu tán dương vài câu, lại cho hai người thưởng 120 dùng tiền. Thẩm đại nhân, gần nhất Hạc phủ lòng người bàng hoàng, nói là chiến sự tiền tuyến không thể lạc quan, không ít bách tính đều tại hướng nam tiến tỉ, Diêm gia đối với chuyện này mặc kệ không hỏi, không biết đến cùng là cái gì dự định. Vương Vân Trực từng là võ miếu chỉ huy sứ, đối với trước mắt thế cuộc khẩn trương, có một chút đề phòng. Thẩm Bạch Lâu gật đầu nói, chính xác không thể lạc quan, các ngươi cũng muốn sớm tính toán, ta sẽ mau chóng an bài các ngươi đi Cao Châu, cùng Tô Trần tụ hợp. Nói xong, đại sảnh lâm vào tĩnh mịch. Cao Tiểu Chi trước tiên đánh vỡ ngưng trọng không khí, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu nói, đây là son phấn trải gần 2 tháng lợi tức, có 73,513 tiền. Hiện tại là ngươi tại xử lý chương mục. Ngươi biết tính sổ? Thẩm Bạch Lâu kinh ngạc hỏi. Biết một chút, phía trước Hồ Hoa Tử học biết chưa thời điểm, ta cũng vụng trộm học chút, về phần tính sổ, là Tô Trần dạy ta. Cao Tiểu Chi bị Thẩm Bạch Lâu ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Từ trong lời của nàng có thể nghe ra, nha đầu này thiên tư thông minh, nếu là thả tới Lam Tinh, chí ít cũng là học bá cấp bậc nhân vật. Ân, sau đó có ngươi xử lý chức vụ, ta cũng yên lòng. Đối với Cao Tiểu Chi đối nhân xử thế, Thẩm Bạch Lâu là tin được, nàng xưa nay thành thật bản phận, chưa từng nguyện ý chiếm Thẩm Bạch Lâu tiện nghi. Son phấn trải lại mở 2 tháng, liền ngừng kinh doanh a. Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận ngân phiếu, dặn dò, chậm nhất 2 tháng sau, các ngươi nhất định cần khởi hành rời khỏi Hạt Châu, nơi này sắp không yên ổn, 2 tháng sau cùng thu nhập, không cần cho ta, cùng nhau mang đến cho Tô Trận. Chương 165, thu hết chương 165, thu hết giao phó xong cụ thể thủ tục, Thẩm Bạch Lâu trở lại gian phòng, trước tiên mở ra bảng. Trải qua 2 tháng tích lũy, Thẩm Bạch Lâu thành công lĩnh ngộ bản thứ 3 lục phẩm võ học phế phụ thiên tự do điểm kinh nghiệm càng là tích lũy đến trình độ khủng bố. Tiền tuyến chuyến đi, chỉ hắn một người, liền chém giết trên trăm hồng man quân tốt, lại thêm hết ngày dài lại đêm thâu bảo dược tầm bổ, tự do điểm kinh nghiệm đã cao tới 456.300 điểm. Đã lĩnh ngộ lục phẩm phế phụ thiên, điểm kinh nghiệm không, 5.000. Cho ta thăng. Thẩm Bạch Lâu một hơi rót đầy thanh điểm kinh nghiệm. Tại lựa chọn thăng cấp phía sau, quanh thân ngọc dịch dọc theo gân mạch khiếu quan, toàn bộ tuần hướng phổi, cuồn bạo chi khí giống như là muốn no bạo phổi của hắn, trải qua một khắc đồng hồ tẩy lễ, phổi chuyển ra ngọc dịch thành hình nhỏ xuống thanh âm, biểu thị Thẩm Bạch Lâu thành công đả thông phổi phủ. Đột phá tầng thứ nhất tiêu hao 5.000 tự do điểm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu không có chút nào do dự, tiếp tục rót đầy thanh điểm kinh nghiệm. Tầng thứ 2 tiêu hao 10.000 điểm tự do điểm kinh nghiệm, tầng thứ 3 tiêu hao 20.000 điểm kinh nghiệm, tầng thứ 4 tiêu hao 40.000 điểm kinh nghiệm, tầng thứ 5 tiêu hao 80.000 điểm kinh nghiệm, tầng thứ 6 tiêu hao 120.000 điểm kinh nghiệm. Tăng lên xong phế phụ thiên, Thẩm Bạch Lâu lập tức tự do điểm kinh nghiệm còn có mười mấy vạn, dứt khoát đem tử phụ thiên cũng rót đầy kinh nghiệm, tăng lên tầng 1. Ngươi tiêu hao 80.000 điểm tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem lục phẩm tử phụ thiên tăng lên tới tầng 5. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu, tuổi tác 17, 340 ngọc dịch tổng lượng, nam, 96 cảnh giới võ đạo, lục phẩm, tử phụ cảnh, địch tâm cảnh, phổi phụ cảnh, công pháp, lục phẩm phế phụ thiên, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0, 120.000, lục phẩm địch tâm thiên, tầng 5, điểm kinh nghiệm 0, 8.000, lục phẩm tử phụ thiên, tầng 5, điểm kinh nghiệm 0, 120.000, thất phẩm công pháp đã trồng chất bát phẩm công pháp đã trồng chất cửu phẩm công pháp đã trồng chất võ. Đạo sát chiêu đã trồng chất huyền thông đã trồng chất thần thông, tiên thiên phụ văn ngộ, chưa nhập 10.000 tự do điểm kinh nghiệm 101.300. Từ trên bảng có thể nhìn ra, ngọc dịch tổng lượng tăng lên 42 điểm, hạn mức cao nhất từ lúc đầu 54 điểm lên tăng tới 96 điểm. Đã thông phổi phụ phía sau, Thẩm Bạch Lâu phổi công năng hình như cũng nhận được tăng cường, có thể ngừng thở hơn phân nửa thời thần, vừa xa khỏi người thường phạm chủ. Tử phụ không gian càng là mở rộng đến cao 2 triệu rộng. Nhắm mắt phía dưới, có khả năng cảm ứng rõ ràng đến lam tinh bản nguyên như cũng như là hạo nhật trên không, phiêu phủ ở tử phụ không gian chính giữa, không lúc đích. Còn thừa lại 10 vạn kinh nghiệm. Thẩm Bạch Lâu đem ánh mắt đặt ở chưa nhập môn tiên tiên phủ văn bên trên. Suy xét chốc lát, hắn vẫn là quyết định trước tìm kiếm tiên tiên phủ văn sâu cạn. Rót đầy thanh điểm kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp. Người tiêu hao 100.000 điểm tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem tiên tiên phủ văn ngộ đột phá tới tầng thứ nhất. Trong tích tắc, Thẩm Bạch Lâu não hải tràn vào lượng lớn ký ức. Mai này tiên tiên phủ văn gánh chịu lượng tin tức lớn đến không dám tưởng tượng, ẩn chứa trong đó thần văn 800 vạn khúc, cho dù là tứ giai phủ văn, tại trước mặt nó đều mịt mù nhược trần cắt đuổi. Thẩm Bạch Lâu tuy là lĩnh ngộ tầng 1, đã nhập môn, nhưng nếu muốn khắc họa thần thông đẳng cấp phủ văn, ít nhất phải tiêu hao 1.000 điểm ngọc dịch, tốn thời gian càng là đạt tới khủng bố 1 năm. Khắc họa một mai phủ văn cần thời gian 1 năm, đây là Thẩm Bạch Lâu không thể tiếp nhận. Ngọc dịch số lượng thật không có trọng yếu như vậy, bản thân ngọc dịch không đủ dùng, đổi thành 3.000 giọt lục phẩm quỷ huyết thay thế cũng là có thể. Mà muốn tăng nhanh tiên thiên phủ văn khắc họa tốc độ, cũng tăng lên phủ văn công hiệu, vậy liền đến tiếp tục thăng cấp, thẳng đến hài lòng mới thôi. Thẩm Bạch Lâu thô sơ giản lược đánh giá một chút, nếu muốn đem khắc họa thời gian rút ngắn tới 1 tháng trong vòng, ít nhất phải lên tới tầng 5. Hắn dự định trước đem lục phẩm cảnh giới tu đầy, lại quyết định phải chăng tăng lên ngộ văn. So sánh kinh doanh năng lực, thực lực bản thân tăng lên vĩnh viễn muốn bày ở vị thứ nhất. Đem có tự do điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ, Thẩm Bạch Lâu lấy ra thiên can thiên nắm chắc thời gian tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Ngày thứ 2 thiên phương sáng, thẩm phụ cửa chính liền bị gõ vang mấy lần. Cao Tiểu Chi rất phiền phức mở ra cửa phủ, ngoài cửa quả nhiên lại tới mấy vị thương nhân, sau lưng đều dẫn mấy cái hạ nhân, gánh lấy chiếu nặng hạ lễ. Tại hạ Trương bảo đảm bình, còn ta Trương đóng tại Thẩm đại nhân bộ hạ hiệu mệnh, nghe Thẩm đại nhân ở tiền tuyến lập xuống chiến công hiển hách, lần này chịu gia chủ thưởng thức, vinh thăng phá dạ tướng quân, đặc biệt tới chúc mừng, đây là bài thiếp. Một tên quần áo quan vinh, đầy người quý khí trung niên nam nhân hai tay nâng lên thiếp vàng bài thiếp, hướng Cao Tiểu Chi tất cung tất kính nói. Nếu là ở Vân Hoa huyện, Cao Tiểu Chi chưa bao giờ nghĩ qua một ngày kia sẽ bị những người giàu có này lao ra kính làm khách quý, nhưng từ lúc tới phủ thành, loại chuyện này thấy cũng nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nàng tất nhiên là biết đây hết thảy đều là dính Thẩm Bạch Lâu ánh sáng, trên mặt không tiêu không gấp, tiếp nhận bái thiếp nói, đại nhân nhà ta đêm qua về trễ, còn tại nghỉ ngơi, đặng hắn tỉnh lại, ta sẽ cáo chi hắn. Nói xong, mặt khác mấy vị thương nhân cũng nhộn nhịp dâng lên hạ lễ cùng bái thiếp. Vậy liền không quấy rầy Thẩm đại nhân nghỉ ngơi, cáo tử. Mấy người để ra phó đem hạ lễ chuyển vào trong viện, chợt ôm tay thở dài. Chỉ là một cái buổi sáng thời gian, trong viện đã chất thành không dưới 30 dương hạ lễ. Làm Thẩm Bạch Lâu ra ngoài nhìn thấy trong viện hạ lễ lúc, Cao Tiểu Chi đem sự tình ngọn nguồn nói ra. E sợ cho Thẩm Bạch Lâu không hẹn, bận điệu giải thích nói, ta sợ đại nhân không vui, đã làm chối từ, thế nhưng một số người đều khăng khăng lưu lại hạ lễ, nếu là đại nhân cảm thấy không ổn, ta lại tìm người căn cứ vào bài thiếp, chịu nhà đưa về. Không, sau đó lại có người tặng lễ, chiếu đơn thu hết là được. Thẩm Bạch Lâu từng cái mở ra hộp quà, bên trong đại bộ phận để đó vàng tỏi, nén bạc, hoặc là một chút quý giá thuốc bổ, từ bái thiếp nhìn tới, đa số Vân Hoa huyện trốn tới những cái kia võ bị tiểu gia tộc đưa tới. Mà quý giá nhất thì là trong đó hai cái lễ dương. Thứ nhất là Tào Bang Nguyên đường chủ, Tiêu Bảo Loan phái người đưa tới lễ dương, bên trong loại trừ một chút thuốc bổ, thậm chí còn có hai gốc nhất giai bảo dược. Thứ hai thì là Nguyên Võ Miếu người còi miếu, Tống Mực phái người đưa tới lễ dương, bên trong đồng dạng để đó hai gốc nhất giai bảo dược cùng 1.000 lượng hoàng kim. Lật ra hai người bài thiếp, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hai người tối nay đều muốn mời Thẩm Bạch Lâu tiến về dự tiệc. Có lẽ cũng biết, hai người này đều đối Thẩm Bạch Lâu sinh ra ý lôi kéo. Nhưng Thẩm Bạch Lâu bây giờ từ Diêm gia tam phòng ủng hộ, tất nhiên là không có khả năng cùng gia thần phe phái dính dáng, e sợ cho rơi xuống đối phương mặt mũi, Thẩm Bạch Lâu dự định trước khi trời tối liền khởi hành trở về cất bảo. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, hôm nay chỉ là thu lễ, đã thu hơn 3 vạn lượng. Đem quà tặng toàn bộ thu nhập từ phủ, nhìn thấy trong viện vật phẩm hư không tiêu thất, nhìn đến Cao Tiểu Chi trố mắt ngất ngụm. Nói cho là ông, tam thông thúc, ta hôm nay liền khởi hành rút quân về doanh, các ngươi quên rồi ta dặn dò. Thẩm Bạch Lâu lần đầu tại tử phủ chứa đựng đại lượng vật phẩm, cũng không cảm nhận được trọng lượng, chỉ cảm thấy trong bụng có chút phát trống, ở một cái liền đi ra ngoài cửa. Tại nổ trại phía trước, hắn còn cần đi một chuyến binh cát, bái phòng một thoáng Liễu Ngộ An. Phá đêm quân tiến hành quyết chiêu, thiếu không chỉ là lương thảo đồ quân lưu, lính từ 300 người mở rộng tới 3.000 người, ít nhất phải tại 4-5 cái huyện phạm vi tiến hành chiêu mộ. Nếu chỉ tại Thiên Thủy huyện chiêu binh, chỉ sợ chiêu đến Diêm gia xuôi nam, lính cũng mộ không đầy đủ, càng đừng nói luyện binh. Tất nhiên, nếu như Liễu Ngộ An xuất tiền đồng thời, có thể lại đẩy chút người tới, vậy liền không thể tốt hơn. Chương 166, đem thiên chương 166, đem thiên phụ thành, binh cắt đi. Thẩm tướng quân, bản quan đang muốn đi tìm ngươi, không hề nghĩ rằng ngươi trước một bước tới. Liễu Ngộ An nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu tới binh cắt, lập tức ra ngoài nên đón. Thân là tạm mặc cho binh cắt đi đầu, Liễu Ngộ An bây giờ là Diêm gia tam phẩm trọng thần, lại không bản phủ bình chỉnh đốn kết thúc hắn vị trí này có thể hay không thay người, xem như Thẩm Bạch Lâu đỉnh đầu thượng quan, có thể làm được ra ngoài đó lấy, đủ để nhìn ra đối phương thân thiện thái độ. Mau mời ngồi, người tới, lo pha trà. Gọi Thẩm Bạch Lâu vào chỗ, Liễu Ngộ An tại chủ vị ngồi, tái nhợt mệt mỏi khuôn mặt hiện ra ôn hòa nụ cười. Thẩm tướng quân hôm nay tới trước, thế nhưng làm lương thảo đổ quân nhu thủ tụ. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi trước. Đã chấp trưởng thập nhị chi lính mới một trong phá đêm quân, bước kế tiếp tất nhiên là mở rộng quân tốt, chỉ thiên thủy huyện cất bảo điểm này lương thảo. Đối với bây giờ phá đêm quân tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mặt khác binh sĩ áo giáp, binh khí, chiến mã, chiến xa đẳng đổ quân nhu cũng cần đại lượng bổ sung. Liễu đại nhân liệu sự như thần, nhận được gia chủ coi trọng, để thi chức nhận phá giả tướng quân chức vụ, trắng lầu không dám lười biếng, bây giờ chiến sự bức bách, chỉ muốn mau chóng rút quân về doanh chỉnh đốn quân sự, dùng báo gia chủ đơn chi ngộ. Gặp Thẩm Bạch Lâu nói đến tình chân ý thiết, Liễu Ngộ An cũng là gật đầu lộ ra vẻ tán thành. Thẩm tướng quân ở quan trường thẳng tới mây xanh, vẫn có thể không tiêu không gấp, toàn bộ không giống đi võ bên trong người. Đại nhân quá khen rồi. Thẩm Bạch Lâu cười rạng rỡ, nói xong thẳng vào chính để nói, bây giờ Thiên Thủy huyện cất bảo chỉ còn lại binh lính chưa đủ 300, còn cần mộ binh 2.700 người, nếu chỉ từ Thiên Thủy huyện chiêu mộ, ti chức thực tế lực bất tòng tâm a. Thẩm tướng quân không cần lo lắng, ngươi quân doanh trú đóng ở kênh đảo Hạ Du, bản quan đã vì ngươi chuẩn bị tốt mộ binh kiến, Hạ Du bảy huyện, ngươi cũng nhưng chiêu mộ. Liễu Ngộ An nghe được Thẩm Bạch Lâu trong lời nói hàng nghĩa, nói xong nói bổ sung, về phần phủ binh, trước mắt đã là lính cô kiệt, bất quá gia chủ đã phân phó xuống tới, sẽ cho phép ngươi 300 huyền giáp trọng kỵ. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy kinh ngạc, cũng đừng coi thường cái này 300 huyền giáp trọng kỵ, sử dụng thỏa đáng, đủ để đục xuyên vạn người tạm bại quân trận. Loại này người thường vô pháp chạm đến đại sát khí Diêm Khai Lam thế nào không tiếc lấy ra tới. Vài ngày trước phủ thành nuốt vào hơn 3000 vị võ minh nhập phẩm võ nhân, gia chủ quyết định đem số lượng nhiều nhất bát cửu phẩm võ nhân tách ra vào mỗi cái lính mới, cũng trang bị thành huyền giáp trọng kỵ, tại lính mới bên trong tính dụng. Đi đem đồ vật lấy tới. Liễu Ngộ An nói lấy gọi một tiếng, hai vị hạ nhân lập tức gật đầu rời đi. Không bao lâu, hai người dắt lên tới một thất cao hơn 2 mét, tứ chi thon dài, gân bắp thịt phát triển yêu huyết mã. Cái này yêu huyết mã so sánh với ngày trước thấy qua cửu phẩm yêu huyết mã càng khôi ngô trắng kiện, to lớn đầu ngựa bắp thịt đường cong rõ ràng, mũi trở lên bộ phận hướng ra phía ngoài sung ra, cho người một loại đầu thỏ thân ngựa cảm nhận. Nó quanh thân khoác lên liễu huyền sắt lân giáp, thậm chí liền trên móng ngựa trang cũng là huyền thiết chế tạo sắt móng ngựa, lộ ra một chút lông, hiện ra giống như huyết dịch đỏ thẫm, lóe ra mê người màu sắc. Mà tại yêu huyết mã trên yên ngựa, còn mang theo một bộ vàng rực huyền thiết khôi giáp, chế tác so phổ thông huyền thiết khôi giáp càng thêm bá khí. Gia chủ đã sắc phong 12 vị tướng quân, cũng ban thưởng 12 thất bát phẩm yêu huyết chiến mã, cùng mới nhất rèn đúc huyền kim chiến y. Ta hôm nay vốn muốn đi tìm ngươi, vì chính là đem gia chủ ban thưởng cho ngươi đưa đi. Liễu Ngộ An đem Thẩm Bạch Lâu dẫn tới trước người yêu huyết mã. Phổ thông huyền giáp trọng kỵ chỉ xứng chuẩn bị cựu phẩm yêu huyết chiến mã, nhưng có 2000 cân đồ quân nhu, ngày đi 150 dặm. Bát phẩm yêu huyết chiến mã bởi vì số lượng khan hiếm, chỉ có thể cho như thẩm tướng quân loại này quan tướng phân phối, tốc độ kia kháng lực đều là cựu phẩm chiến mã gấp mấy lần. Liên là vác 2000 cân đồ quân nhu, cũng có thể mỗi ngày phi nhanh 300 dặm. Yêu huyết mã cựu phẩm đã nhỏ thông nhân tính, bát phẩm càng hơn một bậc, thêm chút tuần hóa, liền có thể nghe hiểu người nói, khuyết điểm đi. Giới thiệu xong bát phẩm yêu huyết chiến mã nhiều ưu điểm, Liễu Ngộ An toàn tức nói quyết trước hãm, khuyết điểm liền là nuôi nấng thành phẩm cực cao. Cựu phẩm chiến mã mỗi ngày loại trừ dùng ăn gấp đôi phổ thông chiến mã lương thảo, còn cần tại lương thảo bên trong tăng thêm 10 giọt thất phẩm quỷ huyết, hoặc là trực tiếp đút đồ ăn 5 cân thất phẩm quỷ thịt, mà bát phẩm yêu huyết chiến mã thì cần muốn ngoài định mức dùng ăn 10 giọt lục phẩm quỷ huyết, hoặc là 5 cân lục phẩm quỷ thịt. Xứng đáng là trên chiến trường cô máy giết chóc, lại lấy quỷ huyết, quỷ thịt làm thức ăn. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy vô cùng chấn kinh. Như vậy nhìn tới, muốn nuôi dưỡng số lớn yêu huyết chiến mã, liền đến không ngừng thu hoạch quỷ giới tài nguyên. Cũng là giải thích thông, cuối cùng Diêm ra tay cầm mười mấy quỷ giới mạnh vụn, mới có thể nuôi đến nhiều như vậy yêu huyết chiến mã. Thẩm tướng quân, cái này khôi giáp, cùng mã tấu, thủ nỏ, dưa truy đều làm huyền kim chế tạo, liền là tại huyền thiết bên trong tăng lên càng khan hiếm tài liệu, làm cho loại này khôi giáp, mã tấu độ cứng so sánh với một dạng huyền thiết binh khí, còn phải mạnh hơn gấp hai. Tại Liễu Ngộ An giới thiệu, Thẩm Bạch Lâu rút ra trên lưng ngựa mã tấu, vỏ đao sờ tới sờ lui tựa hồ là dùng quỷ da may, vào tay nhăn bóng lạnh giá. Thương, hoành đao tại phía trước, hai tay co lại, huyền kim sắc thân đao tại hào quang chiếu xuống, lóe ra nhàn nhạt kim vận, đao thang nuốt nơi cửa thân đao, dùng công chính dày nặng chữ, điêu khắc phá đêm hai chữ. Người tới, làm Thẩm tướng quân lấy giáp. Liễu Ngộ An chào hỏi xuống người lên trước, ra sức mang lên nặng ngàn cân khôi giáp, làm Thẩm Bạch Lâu lấy giáp. Một lát sau, Thẩm Bạch Lâu một thân huyền kim áo giáp, lưng đeo huyền kim mã tấu, dựng ở trong đại sảnh, quanh thân tản mát ra uy phong lẫm liệt chiến y, giáp này chính là Diêm gia thân phận tượng trưng. Không chỉ độ cứng là phổ thông huyền giáp gấp 2, tỉ mỉ phương diện cũng có nhiều khác biệt. Ngực nó tăng lên hai ngón tay dày hộ tâm huyền kim kính, mặt kính mơ hồ có sinh động như thật dục hỏa kim ô kích động hai cánh, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ. Như giáp bay, ba cổ tay, thiết chỉ đều tăng lên kim ô văn tỉ mỉ. Vậy toàn thân động lúc phiến giáp đinh đường, như vậy rồng kéo dài. Trên mặt nạ thì lại lấy kim ô hỏa diễm văn tô một bên, trán khắc họa như câu huyết nguyệt, cùng xích dương kim văn, cái này mặt nạ bên trên nhật nguyệt văn, liền đại biểu phá đêm quân. Liễu Ngộ An nhìn xem thân cao gần 9 thước Thẩm Bạch Lâu khoác lên một thân kim giáp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một mực ánh mắt yên lặng bát phẩm yêu huyết chiến mã nhìn thấy chủ nhân mới đổi lên nhung trang, trong mắt cũng toát ra sáng láng thần thái, ngẩng đầu phun ra một cái hơi thở. Lương Thảo Đồ Quân Nhu, chờ võ minh võ nhân chỉnh đốn hoàn tất, ta sẽ để bọn hắn mau chóng cho ngươi áp giải tới. Liễu Ngộ An nói lấy từ trên bàn cầm lấy một phương hộp gấm, hai tay trịnh trọng đưa cho Thẩm Bạch Lâu nói, trong cái này có binh gia thần thông như thể chân tay bí tịch quân chủ, tổng cộng chia làm đem sách cùng binh sách. Đem sách là chủ tướng tu luyện, có thể chủ đạo cấm pháp khu vực, nhưng cần các binh sĩ đều muốn binh sách lĩnh ngộ mới có thể làm đến đúng nghĩa như thể chân tay. Thẩm Bạch Lâu đồng dạng hai tay tiếp nhận chịu nặng gấm, tim đập vì đó gia tốc. Binh sách truyền ra không sao sự tình, nhưng đem sách chớ tùy tiện truyền ra ngoài. Ti chức minh bạch. Thẩm Bạch Lâu trịnh trọng trả lời. Chuyến này binh các chuyến đi, thu hoạch lớn nhất không khác nào là quyển này binh gia thần thông. Có thần thông này tại tay, 3000 người như thể chân tay phía dưới, tam phẩm có lẽ còn áp chế không nổi, nhưng tứ ngũ phẩm nhất định là đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Chương 167, định doanh. Chương 167, định doanh. Cáo biệt Liễu Ngộ An, Thẩm Bạch Lâu võ trang đầy đủ, cưới bắt phẩm yếu huyết chiến mã lao tới ngoài thành quân doanh. Trên đường đi thu hút sự chú ý của vô số người, nhìn thấy hiếm thấy huyền kim khôi giáp, ven đường bách tính mắt trung đô lóe ra hiếu kỳ, vẻ kính sợ. Tuy nói huyền kim khôi giáp nặng tới ngàn cân, nhưng khoác lên người phân tán chịu nặng, lại thêm Thẩm Bạch Lâu nhục thân lực lượng rèn luyện đến cực hạn, cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại tự nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn. Coi là ngựa áo giáp, bát phẩm yêu huyết chiến mã vác tổng trọng gần 2000 cân phụ trọng, như cũng phi nhanh như gió. Bình thường chiến mã vác binh sĩ cao tốc phi nhanh 2-30 dặm, liền đã tồn tại nổ phổi nguy hiểm, nhưng bát phẩm yêu huyết chiến mã kháng lực đặc biệt kinh người, dù cho vác 2000 cân phụ trọng, từ trong thành phi nhanh hướng ngoài thành quân doanh, một đường chạy hết tốc lực 30-40 dặm, vẫn không gặp nửa điểm vẻ mệt mỏi. Ngựa tốt. Thẩm Bạch Lâu thò tay vuốt ve ngựa sau cổ huyền thiết miếng lót, tâm huyết dâng trào nói, từ nay về sau, ngươi một mình ta một ngựa liền muốn trên chiến trường nương tựa lẫn nhau, tương lai nhất định là vào sinh ra tự hào huynh đệ. T, yêu huyết mã nghe vậy như là nghe hiểu một loại, di chuyển bốn vó phía sau, ngẩng đầu phát ra tiếng đáp lại. Đã có duyên phận, ta tất sẽ không bạc đãi tại ngươi, không bằng trước cho ngươi lấy cái tục danh, liền cứ gọi xích thối như thế nào. Thẩm Bạch Lâu lần đầu tiên nhìn thấy cái này bắt phẩm yêu huyết chiến mã, liền cảm giác đầu nó giống như xích thối mã, tên này cũng là thích hợp. Suy, yêu huyết mã than dài một tiếng, bước chân lại lần nữa gia tốc, biểu hiện đến 10 phần phấn khởi. Vậy liền định như vậy. Xích thối, cho ta xông. Tại Thẩm Bạch Lâu chỉ huy xuống, xích thối mã cuốn lên tứ chi, tại cánh đồng bắt ngát ném đi một đạo đường thật dài bụi. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Đến quân doanh, ngay tại binh lính tuần tra xa xa liền nghe được vó ngựa đạp nát đá bộc phát ra đổ sắt âm hưởng. Động tĩnh khổng lồ, dẫn đến binh sĩ nhộn nhịp ra ngoài quan sát. Nhìn thấy một vị thân hình khôi ngô, toàn thân choàng kim giáp, sau lưng áo tơi đỏ phần phật phấp phới tướng quân chạy nhanh đến, tại không biết là địch hay bạn dưới tình huống, đều là như gặp đại địch, tự phát nhanh chóng kết trận. Người này quanh thân quét sạch sát khí, lao thẳng tới quân doanh, phiến giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt hàn quang, giống như xuất lồng mãnh thú, không giận tự uy, làm người gặp ngược các lực. Suy, đến bên ngoài trại lính, kỵ sĩ thò tay nắm chặt quỷ da bệnh dây cương, ngừng lại vó ngựa. Không tệ. Nhìn thấy trong quân doanh không người sợ chiến, Thẩm Bạch Lâu gật đầu lộ ra vẻ tán thành, chật thò tay lấy xuống mặt nạ. Giáo úy đại nhân. Sử Cao Tùng hai mắt mở như trung đồng. Một bên Liễu Hạc Niên lập tức bị đất hô to, chúc mừng tướng quân quý doanh. Tại hắn dẫn đầu phía dưới, các sĩ tốt vậy mới phản ứng lại, nhộn nhịp quỳ xuống cùng tiếng chúc mừng. Lập tức nổ trại, trước về cấp bảo. Thẩm Bạch Lâu phát ra mệnh lệnh, các binh sĩ bắt đầu nhanh chóng thu thập doanh trướng. Lúc rảnh rỗi, Lục Cửu Trần Thiết Sơn đám người nhộn nhịp vây lên tới, ánh mắt hừng hực đánh giá đến Thẩm Bạch Lâu áo giáp cùng yêu huyết mã. Yên tâm, các ngươi không bao lâu cũng sẽ có huyền giáp cùng yêu huyết mã, gia chủ đã quyết định, muốn tại phá đêm trong quân đẩy phía dưới 300 tên huyền giáp trọng kỵ. Thẩm Bạch Lâu đem tin tức cáo chi cho mọi người, làm đến mọi người một tràng tốt lên. Hắn thăng làm tướng quân tin tức sớm tại hôm qua liền chuyển về quân doanh, các sĩ tốt đều chấn động. Thẩm Bạch Lâu thăng làm tướng quân, tăng cường quân bị phía sau, các lão binh người người đều có thăng cấp cơ hội, mỗi người giống như là điên cuồng, làm việc tới như là có sức lực dùng thoải mái. Chờ huyền giáp trọng kỵ áo giáp, yêu huyết mà đến, ta sẽ đem các ngươi tổng kỳ, tiểu kỳ sắp xếp huyền giáp trọng kỵ bên trong, nhưng còn cần lưu lại một người, đảm đương tiên phong giáo úy, thay ta trưởng quản hảo trinh sát doanh. Thẩm Bạch Lâu dự định là đem Sử Cao Tùng đám người xếp vào huyền giáp trọng kỵ bên trong, đem bộ phận võ minh nhập phẩm võ nhân thay thế đi ra, tạo thành trinh sát doanh, nhân số không cần quá nhiều, một cái giáo úy doanh, 100-200 người đủ. Võ bị thì phân tán vào mỗi cái khớp nối, tiếp tục khống chế phổ thông sĩ tốt. Võ minh mới bị Diêm gia thu phục không lâu, trong đó Ngư Long hỗn tạp, tạm thời vô pháp tín nhiệm, vì vậy mới cần đem người của mình sắp xếp trong đó, chiếm cứ vị trí trọng yếu, tiến hành cản trở. Tất nhiên, như người tới bên trong có ưu tú hơn nhân tài, Thẩm Bạch Lâu như cũ sẽ trọng dụng. Tướng quân, vẫn là ta tới đi. Lục Cửu đứng ra tự đề nghị. Đối mặt huyền giáp trọng kỵ dụ hoặc, Sử Cao Tùng, Liễu Hạc Niên đám người đều nắm mắt. Có thể tại lúc này đứng ra chủ động buông tha vào huyền giáp trọng kỵ cơ hội, đủ để nhìn ra Lục Cửu trọng tình trọng nghĩa. Thẩm Bạch Lâu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cửu lúc, hắn vẫn là cái âu sầu thất bại thương quản, một mặt thưa thất râu ria, mỗi ngày mặt ủ mày chau, nhưng lại lải nhải. Nhưng trải qua hơn một năm lắng đọng, hắn tại trải qua vô số lần sóng to gió lớn sau, toàn bộ người trầm ổn rất nhiều. Tuổi của hắn không phải Vân Hoa huyện đám người này bên trong lớn nhất, nhưng luận trầm ổn, hắn tuyệt đối thuộc về người thứ nhất. Bây giờ hắn loại trừ trầm ổn, trong hai mắt cũng sinh ra mấy phần phong mang, trải qua quân ngũ kiếp sống tẩy lễ, để cả người hắn tăng thêm cương nghị, ung dung khí phách. "Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là dưới trướng của ta Tiên Phong Giáo Úy, chủ để ý tình báo, điều tra trách nhiệm. Chức vị này giao cho Lục Cửu, để Thẩm Bạch Lâu hết sức yên tâm. Đảng các sĩ tốt thu thập xong quân doanh, mang lên lương thảo đồ quân lưu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới bến đỏ. Ngôi thuyền trải qua mấy ngày phiêu bạt, cuối cùng là đến Thiên Thủy huyện. Lần này trở về, thanh thế to lớn, nhưng ven đường Thiên Thủy huyện bách tính cũng không có bất kỳ kinh hoàng, không chỉ không có kinh hoàng, thậm chí còn có một chút người tự phát lấy tới cơm canh, khao khát tốt. Cảm thụ được dân chúng đường hẻm đón lấy, ngày trước không quá lý giải Thẩm Bạch Lâu chế định khắc nghiệt quân pháp các sĩ tốt, dần dần như là hiểu được Thẩm Bạch Lâu dụng tâm lương khổ. Đã từng bị người sau lưng chọc chọc cổ sống mắng xú binh lính nhóm, một ngày kia lại cũng thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, không thể nghi ngờ cho các sĩ tốt không nhỏ tâm linh trùng kích. Trở lại lâu không thấy các bảo, Thẩm Bạch Lâu để các sĩ tốt đi trước nghỉ ngơi hai ngày, lại tiếp tục huấn luyện. Mà hắn thì trước tiên đem có tâm phúc triệu tập đến nghị sự phòng, bắt đầu thương lượng đến mộ binh thủ tục, cùng bước kế tiếp quân doanh đồn trú điểm. Phá đêm quân đồn trú phạm vi tại kênh đảo Hạ Du, hiện tại chức trách là huấn luyện cường binh, che chở kênh đảo Hạ Du an bình. Để bảo đảm kênh đảo thông suốt, quân doanh có lẽ rời tới kênh đảo phụ cận, lại vì mộ binh thủ tục thì tốt nhất xen vào mấy huyện ở giữa, cứ như vậy còn có thể bức xạ xung quanh sơn mạch, làm chút tiêu diệt toàn bộ sơn phỉ công việc. Tướng quân, theo đi trước tới nhìn, mảnh này khu vực vừa vẫn thích hợp. Trần Thiết Sơn đưa tay chỉ xen vào Tiên Thủy huyện Hạ Du 50-60 dặm một chỗ chân núi. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, lại xen vào huyện Đại Hà cùng Tiên Thủy huyện ở giữa, khoảng cách bắc bộ cái khác hai cái huyện thành cũng coi như không quá xa, khoảng cách phía nam kênh đảo cũng chỉ có 2-30 dặm, phương bắc dựa vào nhiều vùng núi, ngược lại cái thích hợp chỗ. Thẩm Bạch Lâu thấy thế gật đầu. Bây giờ quân bảo quy mô quá nhỏ, tiếp nhận 3-500 người còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, 3000 người liền còn xa mới đủ dùng. Diêm ra mấy tháng sau lúc nào cũng có thể sẽ xuôi nam, mở rộng cất bảo phí tiền tài phí sức cũng không đáng đến. Liền chọn tại nơi đây, chờ mấy ngày nữa chúng ta liền đem quân doanh rời đi qua, ngày mai các ngươi phân 5 đám người, phân biệt chạy tới gần nhất 5 cái huyện thành, thiết lập bộ binh, trước mắt chúng ta còn khiếm khuyết 2400 cái lính, mau chóng bù đắp. Ưu tiên thu thập trẻ tuổi, không có người thân, hoặc là có nhất định võ học bản lĩnh binh sĩ. Bây giờ Thẩm Bạch Lâu thăng làm tứ phẩm phá dạ tướng quân, sớm đã xưa đâu bằng nay, có thể cho thuộc hạ chức quyền cũng càng lúc càng lớn, chỉ là cái này phá dạ tướng quân danh hiệu, liền có thể dẫn tới một chút nhập phẩm võ nhân đầu nhập. Tại có lựa chọn lúc, tự nhiên là muốn chọn một chút. Chương 168, binh đạo thần thông. Chương 168, binh đạo thần thông cất bảo chuồng ngựa. Xích thố mã ngay tại nhai kỹ đậu nành, phát ra cắn soạt tâm hưởng. Làm cho nó an thân, Thẩm Bạch Lâu để người cho nó lần nữa xây dựng một cái rộng lớn chỗ nương náu, khoảng cách chiến mã chuồng ngựa ước chừng 30 bước xa, dù là cách nhau xa như vậy, đối mặt yêu huyết mã tản ra khí tức, phổ thông chiến mã thậm chí ngay cả âm thanh đều không dám phát ra, cuộn tròn tại chuồng ngựa bên trong, một bộ thận trọng răng rớp. Thẩm Bạch Lâu khẽ vuốt cổ của yêu huyết mã, tháo xuống huyền giáp xích thố mã lộ ra đỏ thâm phát sáng lông, quanh thân khủng bố bắp thịt nhóm tại mỗi lần bước móng lúc, đều phong cuồng ngọ ngậy. Một ngày liền muốn uống 10 giọt lục phẩm quỷ huyết, cùng ăn 12 người phần khẩu phần lương thực. Mỗi khi nghĩ đến nuôi dưỡng yêu huyết mã đại giới, Thẩm Bạch Lâu bỗng cảm giác áp lực, nhìn tới tại xuôi nam phía trước, còn nên nhiều phía dưới mấy lần quỷ giới, góp nhặt một điểm tài nguyên. Trước mắt trong tay hắn cũng chỉ có 100 tích lục phẩm quỷ huyết, 400 tích thất phẩm quỷ huyết, quỷ ra 100 trường, cũng nuôi không nổi xích thố mười mấy ngày. Rời khỏi chuồng ngựa, Thẩm Bạch Lâu trở lại gian phòng. Từ tử phủ bên trong lấy ra Liễu Ngộ An cho hộp gấm. Sau khi mở ra, trong hộp để đó lượng quyển công pháp bí tịch. Đem như thể chân tay đem thiên cùng binh thiên đều thô sơ giản lược nhìn một lần, Thẩm Bạch Lâu cuối cùng hiểu trong đó huyền bí. Quyển này binh gia thần thông, chỉ là một loại đặc thù công pháp luyện thể, đặc biệt là trong đó binh thiên thậm chí so bình thường nhất cựu phẩm công pháp còn muốn đơn giản một chút. Trong đó dẫn khí pháp môn càng đặc thù, cần đả thông khiếu quan bên ngoài hiếm thấy quan liền có thể trên chiến trường đem quanh thân khí huyết từ hiếm thấy quan dẫn ra, cùng binh gia pháp tướng cấu kết, tạo thành cấm pháp khu vực. Trong đó đem thiên thì phức tạp hơn, tu luyện công pháp này tiền trí yêu cầu, nhất định cần muốn đả thông toàn thân 365 khiếu quan, cũng liền là tu luyện giả nhất định phải là bát phẩm đỉnh phong tu vi. Lại dùng một loại đặc thù dẫn khí trình tự dẫn động khí huyết, tại đỉnh đầu tạo thành binh gia pháp tướng liền có thể đem có sĩ tốt khí huyết dùng để lớn mạnh pháp tướng, tạo thành chiến trận. Nếu không có đem thiên chủ đạo, binh thiên là vô pháp tự mình tạo thành binh gia pháp tướng. Đây cũng là vì sao Liễu Ngộ An sẽ nói binh thiên không cần lo lắng tiết lộ ra ngoài, chỉ cần bảo đảm đem thiên không ngoài truyền là đủ. Binh gia pháp tướng tồn tại chỉ có một cái tác dụng, đó chính là cấm pháp. Cấm pháp hạn chế khu vực chuyển đổi lên cũng cực kỳ trực tiếp, cấu kết càng nhiều người, khí huyết tổng lượng càng lớn, tạo thành cấm pháp khu vực lại càng lớn. Tại cấm pháp trong khu vực, trừ phi của cá nhân ngươi khí huyết tổng lượng muốn xa xa lớn hơn toàn bộ quân đội khí huyết tổng lượng, mới sẽ không bị cấm pháp hạn chế, bằng không cho dù song phương khí huyết tổng lượng tương tự, cũng sẽ bị một mực áp chế. Trên lý luận tới nói, 4-5 ngàn cái nhập phẩm võ nhân như thể chân tay, liền có thể áp chế tam phẩm pháp tướng. Nếu là mấy vạn cái nhập phẩm võ nhân như thể chân tay, thậm chí có thể áp chế nhị phẩm, nhưng trước mắt chưa bao giờ có nhị phẩm bị áp chế khơi rộng, nhân số cụ thể còn đến trải qua thực tiễn mới có thể biết được, trên đời này cũng không có mấy người biết nhị phẩm khí huyết tổng lượng đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Dùng cái này chuyển đổi, Thẩm Bạch Lâu nếu là dưới tay có 3-400 cái nhập phẩm võ nhân, lại thêm hơn 2000 cái không nhập phẩm quân tốt, tạo thành quân trận áp chế tứ phẩm có lẽ không sai biệt lắm đầy đủ. Binh thiên cứ việc tinh giản, nhưng binh lính bình thường muốn nhập môn cũng cần tu hành chừng 2 tháng thời gian. Thẩm Bạch Lâu một thân khiếu quan vốn là toàn bộ đạt thông, tại nhìn xong cái này lượng thiên công pháp sau, trên mặt lập tức nổi lên lượng thiên công pháp số liệu. Thần thông, Tiên Thiên Phủ Văn Ngộ, tầng 1, điểm kinh nghiệm 0.200000, binh gia thần thông đem, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0.1000, binh gia thần thông binh, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0, 100, tự do điểm kinh nghiệm 29.600. Từ phủ thành trở về Thiên Thủy huyện mấy ngày nay, Thẩm Bạch Lâu đã góp nhặt một đợt điểm kinh nghiệm, hiện tại cũng là không nói hai lời, trực tiếp đem cái này hai môn thần thông thanh điểm kinh nghiệm rót đầy, bắt đầu thăng cấp. Thành công đem binh gia thần thông đem tăng lên tới tầng 1, điểm kinh nghiệm 0, 2.000. Tại nhập môn phía sau, trong đầu Thẩm Bạch Lâu hiện ra đối môn thần thông này ngàn vạn lĩnh ngộ. Binh gia thần thông đem thiên đẳng cấp càng cao, đối với binh sĩ khí huyết cấu kết sẽ càng cực hạn. Đem thiên cùng binh thiên đều là như vậy. Tỷ như tầng 1 đem thiên có thể chủ động cấu kết một thành binh sĩ khí huyết, tầng 2 thì có thể chủ động cấu kết 2 thành, cứ thế mà suy ra, cao nhất tầng 9 có thể chủ động cấu kết 9 thành binh sĩ khí huyết. Tầng 1 binh thiên binh sĩ chỉ có thể dâng ra một thành khí huyết cấu kết binh đạo pháp tướng, tu luyện tới tầng 9 cực hạn, có thể dâng ra 9 thành khí huyết. Nếu là kẻ làm tướng đem thiên tu luyện tới cực hạn, mà làm tốt người, đem binh thiên tu luyện tới cực hạn, liền có thể dẫn phát thiên đạo gia trì, khí huyết tổng lượng sẽ đạt được 1.8 lần tăng phúc. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ muốn tu luyện binh thiên là bởi vì tại đối mặt chân chính đại quyết chiến lúc, còn cần tiến hành hợp trận, liền là đem chính mình trưởng khống binh đạo pháp tướng, dung nhập vào chủ soái binh đạo trong pháp tướng, liền cần binh thiên pháp môn. Tiêu hao 15.000 điểm tự do điểm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu một hơi đem thiên lên tới tầng thứ 4. Lại tiêu hao 6.300 điểm tự do điểm kinh nghiệm, binh thiên cũng lên tới tầng thứ 6. Hai môn công pháp luyện thể hiệu quả đối với luyện thể cực hạn Thẩm Bạch Lâu mà nói, không có chút nào bổ trợ. Tại giải cái này hai môn binh gia thần thông sau, Thẩm Bạch Lâu để hiểu biết chữ binh sĩ đem binh thiên sao chép mấy trăm phần, mỗi cái ngũ trưởng trong tay đều phái phát một phần, từ ngũ trưởng tiến hành giám sát, để mỗi một tên lính bắt đầu tu luyện binh thiên luyện thể. Làm kích phát các binh sĩ tính tích cực, Thẩm Bạch Lâu còn thiết lập mỗi tháng một lần khảo hạch, binh thiên tiến triển nhanh nhất 3 hạng đầu, không chỉ có thể thu được đến 10 lượng, 6 lạng, 3 lượng thưởng bạc, tên thứ nhất còn có thể được học tập hoàn toàn mới cựu phẩm võ học công pháp ban thưởng. Cáo thị tuyên bố sau, lập tức ở quân doanh đã dẫn phát không nhỏ hành động. Bây giờ lính càng ngày càng nhiều, Thẩm Bạch Lâu không có khả năng dùng tiền của mình tới bồi dưỡng tất cả binh sĩ tập võ, vậy hiển nhiên là không thiết thực. Tốt nhất cách làm là để mỗi cái binh sĩ đều có thể kiếm được tiền, cũng bắt đầu tự phát tập võ, làm cho cả hoàn cảnh phát sinh chuyển biến, kích phát các binh sĩ tự chủ mạnh lên tâm lý. Công pháp bí tịch Thẩm Bạch Lâu có thể tùy tiện ban thưởng, nhưng mà tu luyện dùng thuốc bổ, người đến tự mình dùng tiền mua, Thẩm Bạch Lâu nhiều nhất có thể liên hệ thương gia, tiến hành đại lượng mua sắm, trợ giúp binh sĩ đem thuốc bổ giá cả chèn ép một chút. Đại nhân thật không lừa ta, ta thật có khả năng trở thành nhập phẩm võ nhân. Cao Thượng nghe xong cáo thị, thân là ngũ trưởng, hắn chính xác lấy được một quyển binh thiên bí tịch. Bây giờ bản này bí tịch nắm trong tay, nặng như ngàn cân. Như hắn loại này lão binh, chẳng những thời gian có hy vọng, tăng lên thông đạo cũng đã mở rộng, có năng lực thiên phú giả, người người đều nhưng xông ra một phen xem như. Quan trọng hơn là các binh sĩ làm trên chiến trường sống sót, biện pháp duy nhất liền là bản thân không ngừng mạnh lên, chỉ có trở thành cường giả mới có thể trên chiến trường sừng sững không ngã. Đây cũng là các binh sĩ muốn mạnh lên nguyên động lực. Cao Thượng móc ra chính mình để giành được tiền bạc, coi là lần này tiền tuyến giết địch ban thưởng, trên tay của hắn đã để giành được 13 lượng bạc tiền, cái này còn chỉ ở Thẩm Bạch Lâu bộ hạ đợi 2-3 tháng, liền để giành được một bút phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành cao cao tại thượng võ nhân, hắn vẫn là vừa cắn răng quyết định chậm chạp cưới vợ kế hoạch, trước đem số tiền kia đầu tư trên người mình. Chương 169, chuẩn bị chương 169, chuẩn bị tiếp xuống 5-6 ngày, cất bảo mỗi ngày đều có khuôn mặt mới gia nhập, Thiên Thủy huyện lính chiêu mộ lạ thường thuận lợi. Đầu mấy ngày liền chiêu mộ đến hơn 101 tân binh, trong đó thậm chí có 5 tên cựu phẩm sơ cảnh võ nhân, 29 cái nửa bước võ nhân. Thẩm Bạch Lâu loại trừ mỗi ngày ra ngoài cổ vũ một thoáng tân binh, thời gian còn lại đều chờ tại gian phòng tiến hành phù văn khắc họa. Hắn dự định gần đây lại đi một chuyến Dạ Khốc Lâm dùng thân phận của tán nhân đơn độc đi vào, bây giờ hắn ngọc dịch hạn mức cao nhất phóng đại, chỉ cần làm xong tiền trí chuẩn bị, đủ để tự vệ. Cái gọi là tiền trí chuẩn bị, liền là dùng quỷ huyết tại quỷ trên da khắc họa phù văn, tiến hành dự trữ. Một cái võ giả trên mình ngọc dịch thủy chung có hạn, gặp được đối thủ khó dây dưa, dễ dàng lâm vào ngọc dịch chưa đủ khốn cảnh, nhưng mà mang theo phù gia cũng là vô hạn, lại dễ dàng bảo tồn, sử dụng cũng rất đơn giản. Khắc họa phương thức đối với Thẩm Bạch Lâu mà nói cũng không có nhiều khó khăn, chỉ cần khống chế quỷ huyết tại phù trên da tiến hành khắc họa là đủ. 10 giọt thất phẩm quỷ huyết có thể so sánh 1 giọt lục phẩm quỷ huyết, 3 giọt lục phẩm quỷ huyết có thể so sánh 1 giọt ngọc dịch. Thẩm Bạch Lâu đầu tiên là khắc họa 11 tấm đao văn phù gia. Nhất giai đao văn khắc họa chỉ cần tiêu hao 10 giọt thất phẩm quỷ huyết, tính ra cũng liền 1/3 tích ngọc dịch, nhưng uy lực thì đạt tới dùng 1 giọt ngọc dịch khắc họa mà ra đao văn bảy thành. Thẩm Bạch Lâu thử nghiệm sử dụng một chương, sử dụng 10 phần đơn giản, chỉ cần dùng một tia khí huyết thôi động, liền có thể đem đao văn chém ra. Trừ đó ra, hắn lại khắc họa 3 chương tứ giai ngự phong cổ văn. Ngự phong cổ văn tiêu hao là đao văn cấp 3, một chương cần tiêu hao 30 tích thất phẩm quỷ huyết, chuyển đổi xuống tới liền là 1 giọt ngọc dịch năng lượng. Mai này phù văn phía trước Thẩm Bạch Lâu đã thể nghiệm qua, thôi động sau có thể để tốc độ phi hành của hắn tăng lên gấp 10 lần, thiếu hụt liền là thời gian kéo dài không lâu, đại khái chỉ có 1 khắc đồng hồ. Dùng tới thoát khỏi chiến trường, không thể thích hợp hơn, 3 chương là dùng tới bảo mệnh áp đáy hòm. Thẩm Bạch Lâu vốn định khắc họa một lượng chương ngũ giai thiên lôi cổ văn, không biết làm sao đến ngũ giai, thì thấp nhất cũng muốn sử dụng lục phẩm quỷ huyết khắc họa, mà một loại khác tứ giai địa hỏa văn, dễ dàng đem lệ quỷ đốt thành cho bụi. Thẩm Bạch Lâu chuyến này là làm thu thập tài nguyên, làm như vậy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, vì vậy không có chuẩn bị. Như địa hỏa loại này cổ văn, càng thích hợp luyện khí sư dùng tới rèn đúc binh khí, dùng để công kích lời nói, cực kỳ khó đánh trúng đồng cấp đối thủ. Còn lại thất phẩm quỷ huyết, Thẩm Bạch Lâu dùng tới khắc họa 10 chương ẩn nặc phù văn, 10 chương làm sạch phù văn, tiêu hao cùng nhất giai đao văn không sai biệt lắm, như vậy vừa vặn đem 400 điểm thất phẩm quỷ huyết tiêu hao sạch sẽ, lục phẩm quỷ gia cũng chỉ còn lại 66 chương. Thẩm tướng quân, Thiên Thủy huyện cái kia mấy nhà tiệm thuốc lớn đều đã thỏa đàm. Trần Thiết Sơn từ huyện thành chạy về, trước tiên tới báo cáo nhiệm vụ tiến triển. Đáng thương nhân bán dược đều nói phủ thành bên kia ngay tại đại lượng thu mua thuốc bổ, giá thị trường đã nổi lên năm thành, bây giờ trên thị trường kém nhất cựu phẩm thuốc bổ cũng muốn 122 tiền bạc vừa kế sát, đi trước phía sau đi tìm người xác minh, phát hiện dược thương nói không giả. Ừm. Nghe lấy Trần Thiết Sơn báo cáo, Thẩm Bạch Lâu đối cái này cũng không kinh ngạc. Diêm gia đã hạ quyết tâm xuôi nam, tại xuôi nam phía trước dùng chiến tranh danh nghĩa thu thập Hạc Châu vật tư chiến lược, cũng thuộc về bình thường. Tại luận thế, so là quyền đầu cứng, thuốc bổ là đê phẩm võ nhân tất không thể thiếu tài nguyên, thậm chí có thể không cấm kỵ nói, ai thuốc bổ tổn trữ lượng càng lớn, trực tiếp quyết định cái kia thế lực tương lai mấy năm bắt cựu phẩm võ nhân tổng số. Đối với Diêm gia loại thế lực này tôi nói, thiếu chưa từng là vàng bạc châu báu, bọn hắn càng nhìn xem thuốc bổ, bảo dược, quỷ giới loại này chiến lược tài nguyên. Thẩm Bạch Lâu như không phải tài lực có hạn, hắn cũng muốn nhân cơ hội này, đại lượng thu mua thuốc bổ. Sau này Hồng Man người đoạt lấy Hạc Châu, lấy được cũng chỉ là bị vơ vét đến nghèo rất mùng tơi hạt, trong tay vàng bạc lại thêm, muốn mua tài nguyên, như cũng chịu người khác cản trở. Ti chức cuối cùng dùng ngài danh nghĩa, cùng đáng thương nhân bán dược nói định cuối cùng giá cả, kém nhất cựu phẩm thuốc bổ, dùng mua thiếp một lượng bạc giá cả mua sắm 5 văn thiếp, bát phẩm thuốc bổ, cũng dùng 11 gián giá cả, mua sắm 5000 thiếp. Trần Thiết Sơn đem cụ thể hóa đơn giao cho Thẩm Bạch Lâu. Tại cái này đặc thù thời kỳ, cái giá tiền này đã thuộc về đối phương cho một chút tình mọn. Nhưng 10 vạn lượng tiêu xài, trong tay Thẩm Bạch Lâu tích xúc lại lần nữa còn thừa lác đác. Còn nhớ tại Vân Hoa huyện lúc, tốt nhất cựu phẩm dược dịch cũng mới 122 tiền. Đổi thành phía trước, loại này quy mô mua sắm, kém nhất cựu phẩm thuốc bổ, chí ít có thể ép giá ba thành, 6 tiền bạc vừa kể sắt là đủ rồi. Thẩm Bạch Lâu không có suy nghĩ đi ông đoán, hắn biết rõ, hiện tại hắn không đem tiền tiêu xài, lại chờ một đoạn thời gian, giá cả sẽ còn nổi lên. Làm rất tốt, sư minh bây giờ tu vi đến trung cảnh. Thẩm Bạch Lâu tán dương một tiếng, nhìn một chút Trần Thiết Sơn khí huyết trên người bề dày, làm ra phán đoán nói. Trần Thiết Sơn nghe vậy sững sờ. Từ rời khỏi Vân Hoa huyện sau bắt đầu, Thẩm Bạch Lâu đã thời gian rất lâu không tiếp tục kêu lên hắn sư minh đến mức hắn sắp quên đi cái chức vị này, bây giờ lại nghe một lần, lại để hắn có loại dường như đã có mấy đời hảo giác. Trần Thiết Sơn yên tĩnh nhìn trước mắt ngồi thẳng như núi Thẩm Bạch Lâu, đối phương thần tình như thường, như cũng một bộ hờ hững ung dung sắc mặt, lại để hắn mũi chua chua, khỏe mắt không hiểu có chút ướt át. Tướng quân, quân doanh trọng địa, không muốn mất thân phận. Hắn cúi đầu thu lại trong lồng ngực cảm xúc, trầm giọng trả lời. Trong quân doanh, nói chính là trên dưới tôi đi, quân pháp vô tình. Không sao, chỉ hai người chúng ta, không cần phải tính toán nhiều như vậy. Thẩm Bạch Lâu không để ý chút nào phất phất tay, lại nói, khoảng thời gian này ta có thể muốn đi chuyến xa nhà, qua lại mười mấy ngày, cất bảo nhiều thủ tục, muốn giao cho sư minh ngươi. Tướng quân muốn hồi phủ thành. Trần Thiết Sơn nghe vậy sững sờ. Bây giờ chính là quân vụ bận rộn nhất thời khắc, Thẩm Bạch Lâu chọn lúc này ra ngoài, chẳng lẽ phủ thành bên kia xảy ra chuyện? Không phải, ta muốn đi một chuyến quỷ giới. Thẩm Bạch Lâu không có nói rõ, trên thực tế hắn đã nhanh muốn nuôi không nổi yêu huyết chiến mã. Trước mắt phủ thành lương thảo đồ quân nhu còn không đầy phía dưới, tiền tài dùng tới thu mua thuốc bổ, trong tay quỷ huyết cũng gần như thấy đáy, chuyến này không đi bổ sung không thể. Tướng quân một đường cẩn thận, ti chức tất không cô phụ tướng quân phó thác. Trần Thiết Sơn chỉnh trọng nói. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu, an mặc thường phục, liền đi ra ngoài cửa. Ra lầu cát, trực tiếp hướng đi chuồng ngựa. Chuyến này Thẩm Bạch Lâu dự định một người một ngựa, khinh trang thượng trận. Thiên Thủy huyện khoảng cách Dạ Khốc Lâm chừng hơn 600 dặm, dùng xích thô kháng lực, từ bỏ 2000 cân phụ trọng, một ngày thời gian chạy tới Dạ Khốc Lâm thừa sức. Tân binh thao luyện không thể lười biếng, rời doanh thủ tục chờ ta trở lại nói, dù sao bất quá mười mấy ngày, hẳn là đi gấp. Thẩm Bạch Lâu dẫn ra xích thô mã, vuốt ve nó chán, cười nói, chúng ta lần này đến ra một chuyến xa nhà. Giá. Chờ mình lên ngựa, theo lấy tiếng thúc dục vang lên, nghỉ ngơi mấy ngày xích thô mã lộ ra cực kỳ hưng phấn, nhanh chân như sao băng hướng cất bảo bên ngoài chạy vội. Nhìn xem Thẩm Bạch Lâu bóng lưng rời đi, Trần Thiết Sơn như có điều suy nghĩ. Tướng quân hôm nay nâng lên tu vi của ta, có lẽ là ta võ đạo tiến triển quá chậm. Hắn nghĩ như vậy. Đối với võ giả bình thường mà nói, vào cửu phẩm, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tại tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, đều cần lắng động chừng một năm, vào bát phẩm sau thời gian này sẽ còn nhiều thêm. Trần Thiết Sơn dùng một năm rưỡi, mới đưa cảnh giới võ đạo từ cửu phẩm sơ cảnh tăng lên tới trung cảnh. Còn phải nỗ lực a. Hắn âm thầm cảm thán một tiếng. Chương 170, tới huyện chương 170, tới huyện Hoàng Thành Trung Châu. Tối tăm không ánh mặt trời chiếu ngục. Một đội thị vệ cầm đèn mà vào, ánh đèn tựa như hỏa long đi xuyên qua đưa tay không thấy được năm ngón đường tắt, ồn ào tiếng bước chân từ xa mà đến gần, trong địa lao tiếng kêu rên cũng bị kinh đến tu liễm. Nguyên Hoàng một bộ long bào, tay nâng một phương hộp dài, nhịp bước nặng nề, hướng về địa lao chỗ sâu đặt đi. Sau lưng theo sát hầu cận nộn nhịp nhíu mày bắp mũi, trên mặt hiện ra ghét bỏ, nhưng vẫn là bước nhanh bắt kịp. Toàn bộ địa lao tràn ngập ẩm ướt mục nát mùi, trong đó xen lẫn vết thương huyết nhục thối giữa sau tanh rỉnh, nồng đậm trình độ giống như cho quyền, dọc theo xoang mũi sông thẳng đầu. Đi tới một tòa dùng huyền thiết đúc thành sắt lao phía trước, Nguyên Hoàng dừng bước lại. Đèn đuốc ánh sáng thâm nhập vào sắt lao bên trong, nhưng vẹn vẹn chiếu sáng mấy bước, liền bị một đạo nhân hình bóng mờ ngăn cản. Bóng người kia ngồi tại mặt đất tầm ước, trên mình khóa lại mười mấy căn huyền thiết xích. Lúc này nghe thấy bước chân, chậm chậm ngẩng đầu. Xa xa xa, nhẹ nhàng động tác gây nên xích nhẹ nhàng rung động, phát ra tiếng vang chói tai. Người kia thân hình gầy gò, gầy như quét ủi, một đầu lộn xộn tóc dài lật mặt, từ đó lộ ra ánh mắt ấm lãnh, yên lặng nhìn về sắt lao bên ngoài đứng đấy Nguyên Hoàng. Thật là khách quý ít gặp. Hắn phát ra khàn khàn khô cạn, như là vỏ cây ma sát khô héo âm thanh. Nguyên Hoàng nghe vậy cười nhạt một tiếng. Bên cạnh một tên thái giám buông ra bóp mũi tay, âm thanh sắc bén nói, lớn mật. Ngươi một giới tội thần, gặp thánh thượng, còn không mau mau quỳ xuống làm lễ. Nguyên gia không người nào a? Đã mưu lại bảo, vì sao để một nữ nhân xưng đế? Người kia hoài nghi một tiếng, tiếp đó cười thẳng nói, ha ha ha. Tiên đế không nghe gián luôn, không có sớm ngày diệt trừ Nguyên gia, cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy. Lưu Vân Kim Tông chết. Nguyên Hoàng cắt ngang người kia lời nói nói. Địa lao nhất thời lâm vào yên lặng. Xích sắt âm thanh theo lấy nam nhân hít thở nặng nề, phát ra từng trận mang theo quy luật rung động. Chu Thiên Tử huyết mạch đã bị Thiên Đạo giết tuyệt, bây giờ chỉ có ta Nguyên gia còn muốn đem Chu Triều quốc phúc kéo dài tiếp, nhưng quan ngoại Man Di đã có thành tựu, thất vương tính đại bộ phận cũng đã mất đi khống chế. Nguyên Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nhưng nguyện phụ ta chấm, trọng trấn Đại Chu. Ngươi cũng không phải là làm ta Nguyên gia bán mạng, là làm Đại Chu thiên phía dưới bán mạng. Nguyên Hoàng mở ra hộp gỗ, lấy ra trong đó một trôi toàn thân vàng nóng dài giản, giản trôi chạm chỗ long vượng, giản thân bốn lăng bên trong thu, chính diện có khắc Trung Thành Vương hai chữ. Đây là Lưu Vân Kim Tông vương khí, Trung Thành Vương giản. Một tên thị vệ mở cửa sắt ra, tại Nguyên Hoàng gia hiệu xuống, hai tay tiếp nhận nặng ngàn cân Trung Thành Vương giản, vào trong đưa đến người kia bên cạnh. Suy nghĩ thật kỹ a. Nguyên Hoàng quay người, tiếp đó ngoái nhìn về trong bóng tối nam tử nói, Lưu Vân gia thế thay mặt chủ lương, bây giờ ngươi minh trưởng đến lại thất bại, đại chu nguy hiểm như trồng trứng sắp đổ, chỉ còn ngươi một người có thể ngăn cơn sóng dữ, không cứ gọi chấm thất vọng. Trong bóng tối người dùng run rẩy hai tay, dùng sức tiếp nhận Trung Thành Vương giản, năm ngón tại giản thân nhẹ nhàng nuốt ve, như cũng không nói một lời. Theo lấy tiếng bước chân dần dần đi xa, ánh sáng cũng đang nhanh chóng rút ra, rất nhanh địa lao lại lần nữa rơi vào hắc ám. Cao Châu, phủ thành. Mỗi khi đêm đến, nhà nhà đốt đèn sáng sủa. Chiến loạn hình như cũng không tác động đến cái này đất lành. Cao Châu thương mậu ngược lại bởi vì giá lương thực tăng vọt, ngày càng phồn hoa, nhất thời phồn vinh tình cảnh. Tô công tử còn mời Tiêu Sầu, đợi ta mấy ngày nữa cùng ra tỷ nói cùng nói cùng, nàng lại hỗ trợ thổi một chút bên gối gió, tới huyện đám kia lương thảo rất nhanh liền có thể cho đi. Như vậy liền đa tạ Lưu công tử. Một tòa vàng son lộng lẫy trong tử lâu, mấy tên quần áo quang đinh thực khách dẫn ra phó dắt nhau viện mà ra. Hàn huyên vài câu, trong đó một vị vóc dáng êm dịu quý công tử trước tiên đón xe mà đi, mười mấy vị gia phó theo phía sau xe ngựa, nên ngang rời đi. Tô Trần đứng ở quán rượu bên ngoài, nhìn xem mã xa càng đi càng xa, hai đầu lông mày ưu sầu không chút nào giảm. Tô Minh, Lưu Tốt chính là huyện công ái thiếp thân đệ, tại tới huyện có thể nói mà đến lời nói, ngươi cứ yên tâm đi. Bên người Tô Trần, đứng đấy một vị khác công tử trẻ tuổi, người này thân hình cao lớn, hơi mập, tuổi tác và diện mạo chừng 20, xuyên kim mang ngọc, khí vũ bất phàm. Người này liền là Tô Trần tại Hạc phủ kết bạn Cao Châu thương nhân, chậm chậm khen. Tới Cao Châu mấy tháng, Tô Trần thông qua chậm chậm khen nhận thức không ít địa phương quyền quý, cũng phát hiện không ít cơ hội buôn bán. Chiến loạn trong thời kỳ, lương thực mua bán cũng không đủ cầu, lợi nhuận càng là tăng lên một bậc. Tô Trần làm cho Thẩm Bạch lâu góp nhặt càng nhiều nội tình, cũng bắt đầu đầu cơ trục lợi lương thực, mấy tháng xuống tới, cũng kiếm lời mấy vạn lượng. Nhưng bởi vì động tác quá lớn, lập tức đưa tới địa phương hào cường ham muốn, phát hướng Ưng Châu 5 vạn thạch lương thực, tại tới huyện bị giam giữ. Khoảng thời gian này hắn bốn phía buôn ba chuẩn bị, toàn bộ người đều gầy gò đi rất nhiều. Tối nay nhưng muốn đi tà trên phủ ngủ lại. Nhà muội Khả Thi thường hỏi Tô Minh đây. Chầm chậm khen đối Tô Trần nhiều chiếu cố, hai người ở chung mười phần hợp ý, một tới hai đi, liền muốn làm mối chính mình muội muội cùng Tô Trần hôn sự. Nhưng Tô Trần gánh vác Thẩm Bạch lâu an bài gánh nặng, một ngày cũng không dám buông lỏng. Quan trọng nhất là hắn hôm nay từ cái này Lưu Tốt trên mình, lần nữa cảm giác được nguy hiểm. Đây là một cái khiếu giác của thương nhân. Lưu Tốt nhìn như háo sắc hoang dâm, nhưng tại trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng dù sao vô tình hay cố ý thử thăm dò. Tô Trần mơ hồ có chút bất an. Tứ Minh, ngày khác lại tới cửa bái phòng, buổi sáng tại phía dưới còn có chút việc vặt quân thân, ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi a. Từ biệt trầm trầm khen, Tô Trần lên mã xa. Trong xe, hộ vệ nhỏ giọng nói, trưởng quỹ, Hạc Châu phái người đưa tới thư tín. Tô Trần tiếp nhận thư tín, mở ra sau mượn ánh đến nhìn mấy lần, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, là đại nhân tấn bút. Trong miệng hắn đại nhân, dĩ nhiên chính là Thẩm Bạch lâu. Tại đem trong thư nội dung sau khi xem xong, Tô Trần vui mừng quá đỗi. Đại nhân tại Hạc Châu thăng bằng tức thì, bây giờ đã là tay cầm trọng binh tứ phẩm tướng quân. Coi là thật. Thị vệ nghe vậy cũng là kinh ngạc vui. Thẩm đại nhân nhưng có để cập qua, để chúng ta lúc nào trở về? Trong vòng mấy năm là không về được. Tô Trần than nhẹ một tiếng, trên thư Thẩm Bạch lâu nói rõ Diêm gia sắp sửa xuôi nam tin tức, hắn tất nhiên là sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Cái này đồng thời cũng chứng minh, Thẩm Bạch lâu chiến lược quyết sách là chính xác, Cao Châu lương đạo nhất định cần đả thông, mới có thể vì Ly Châu phát triển đặt vững cơ sở. Thế nhưng chúng ta tình cảnh trước mắt cũng không lạc quan, tiếp tục đợi ở chỗ này, e sợ cho sinh biến. Hộ vệ mặt lộ bất an. Diêm gia cùng Hồng Man tiền tuyến tác chiến thất bại, tin tức truyền ra ngoài phía sau, uy tín cũng rất xuống ngàn trượng. Tô Trần một mực đánh lấy Diêm gia chiêu bài buôn bán, Diêm gia bây giờ tình cảnh gian nan, bọn hắn những cái này trực thuộc tại Diêm gia phía dưới thương nhân cũng thành trên tất thịt cá, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Nhưng tổng thể tốt hơn những cái kia không quyền vô thế thương nhân, còn có một chút hy vọng sống. Tô Trần xốc lên xe kiệu rèm cửa, nhìn về phồn vinh phố dài. Làm hoàn thành Thẩm Bạch lâu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng không thể nhìn bản thân an nguy. Kế hoạch kia, ngày mai bắt đầu đi. Thanh âm hắn buồn bã nói. Một bên hộ vệ nghe vậy sững sờ, yên lặng gật đầu. Chương 171, thử nghiệm chương 171, thử nghiệm giá. Trải qua một ngày một đêm đi đường, Thẩm Bạch lâu cuối cùng tại thứ hai buổi chiều đến Dạ Khốc trấn. tìm nhà khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, đến đêm khuya, trên trấn quỷ thị mở ra. Dạ Khốc trấn quỷ thị thiết lập tại phía sau trấn một đầu ám đường phố. Hai bên đường phố đều phủ lên âm trầm trắng đèn lồng, không ít đầu đội mặt nạ võ nhân đỡ lấy gian hàng, ngay tại bán lấy nhiều loại thương phẩm. Nơi đây không khí so sánh với phủ thành phụ cận miếu hoang quỷ thị, quy mô càng lớn, hàng hóa chủng loại cũng càng thêm nhiều. Thẩm Bạch Lâu đem yêu huyết mã gửi nuôi tại khách sạn, một mình bước vào quỷ thị bên trong, đi dạo một đoạn thời gian, cuối cùng tại một cái dựng thẳng quỷ huyết đổi quỷ ra một bài trước gian hàng ngừng chân. Thế nào cái đổi pháp? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Chủ quán mang theo mũ rộng đành, bộ mặt bao phủ tại vành nón trong bóng tối, tận lực hạ giọng nói, cùng giai quỷ ra quỷ huyết đều là 3 đổi 2. Một cái lệ quỷ, trên mình quỷ ra quỷ huyết sản xuất dẫn không kém nhiều, đều là 3-40 số lượng. Theo lý thuyết, giá trị hẳn là giống nhau. Mà những cái này đổi thương nhân, liền là bắt được khách nhân nhu cầu cấp bách đổi cơ hội buôn bán, từ đó kiếm lấy 1/3 lợi nhuận. Thẩm Bạch Lâu trên mình lục phẩm quỷ huyết chỉ còn dư lại 30 tích, đầy đủ xích thố mã 3 ngày thức ăn. Hắn dự định đem trên mình 66 chương quỷ gia, toàn bộ đổi thành quỷ huyết, trước vượt qua khoảng thời gian này lại nói. 66 chương lục phẩm quỷ gia, đổi lấy ngươi 50 tích lục phẩm quỷ huyết, đổi hay không? Thẩm Bạch Lâu lấy ra một sấp quỷ gia, hướng chủ quán hỏi. Chủ quán làm sơ do dự, gặp Thẩm Bạch Lâu đứng dậy muốn đi gấp, lập tức mở miệng nói, "Đổi." Hắn từ phủ lấy ra một cái hồ lô lớn, mở ra nắp bình, dùng khí huyết dẫn động quỷ huyết, theo lấy từng hạt phát ra huỳnh quang quỷ huyết bay ra, lại bị Thẩm Bạch Lâu thu thập vào chính mình mang trong hồ lô. Hoàn thành giao dịch sau, Thẩm Bạch Lâu cũng không còn dừng lại lâu. Bây giờ trên người hắn quỷ huyết đã đầy đủ yêu huyết mã 7 ngày thức ăn, nếu là mỗi ngày giảm thiểu mấy dọn, kéo dài đến 10 ngày thời gian, hẳn là cũng không có vấn đề lớn. Trở lại khách sạn phía sau, cho chủ tiệm phân phó hảo cụ thể nuôi nấng thủ tục, ngày thứ 2 trời vừa sáng, Thẩm Bạch Lâu lập tức lên đường xuất phát. Dạ Khốc Lâm cửa vào, cũng không ít dã tu mời người tổ đội. Trải qua lần trước tiến vào Dạ Khốc Lâm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu cảm thấy không có quá lớn nguy hiểm, trừ phi gặp được ngũ phẩm lệ quỷ. Dạ Khốc Lâm xuất hiện ngũ phẩm lệ quỷ sát suất quá nhỏ, coi như thật xui xẻo gặp được, có tứ giai ngự phong phủ ra, cũng có thể trước tiên thoát đi. Ý niệm tới đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, một mình bay hướng ngay bích bên trên cửa động. Tại xuyên qua sơn động đồng thời, Thẩm Bạch Lâu lấy ra một chương sạch phủ cùng một chương ẩn nặc phủ thôi động phía dưới, hai chương phủ ra không lửa tự cháy, giống như giấy hóa thành cho bụi. Sau một khắc, hắn quanh thân lập tức hiện ra hai đoàn quang cháo. Để cho an toàn, hắn trực tiếp bắt đầu điều động ngọc dịch, khắc họa lên ngũ giai thiên lôi phủ văn. Đây là trong tay hắn trung cực sát chiêu. Ngọc dịch khắc họa phù văn, cho dù không sử dụng, cũng sẽ một mực ở vào lực lượng trôi đi trạng thái. Đây cũng là vì sao đại bộ phận võ nhân không nguyện ý tại vào quỷ giới phía trước, liền đem tất cả phù văn trước một bước khắc họa nguyên nhân. Nếu là khắc lục tại quỷ trên da, thì có thể hoàn mỹ bảo tồn. Đây chính là quỷ da giá trị ngang với quỷ huyết nguyên nhân. Hiện tại Thẩm Bạch Lâu nhìn không được nhiều như vậy, đối với hắn tới nói, an toàn nhất định cần bày ở vị thứ nhất. Trên mình mang theo thiên lôi phù văn, một chút mưu đồ bất chính giả tu tự nhiên sẽ chủ bước. Một khắc đồng hồ sau đó, ngọc dịch hóa thành điện dao, tại trước người Thẩm Bạch Lâu phát họa ra một đạo phức tạp phù văn. Phù văn bên trong, lôi điện phun trào, tàn mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cũng vào lúc này, hắn một chân bước vào khủng bố quỷ giới. Lần này đi vào, hắn lộ ra 10 phần lão luyện, trực tiếp hướng về nhục sơn chỗ sâu trèo. Tìm không đến nửa cái thời thần, một cái thân thể phát xanh thi cương đột nhiên từ rậm rạp như tóc dài bụi bên trong đánh rết đi lên. Thẩm Bạch Lâu sớm đã làm đủ chuẩn bị, đem thiên lôi phù văn treo ở đỉnh đầu, trước tiên rút ra một chi huyền thiết tiễn, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn ra đầy cùng một tiễn. Một tiễn này trực tiếp đinh vào thi cương trán, cùng lúc đó cốt cung áp chế phát động, một bàn tay trắng xám đem thi cương đè xuống đất, mấy hơi không thể động đậy. Thẩm Bạch Lâu nhảy lên, rút ra huyền kim chiến đao, liên tục chém vào 10 mấy đao, đem cái này thất phẩm thi cương chém giết. Người đánh chết thất phẩm thi cương, thu được tự do điểm kinh nghiệm, 5000 đem mất mạng thi cương thu nhập tử phủ. Thẩm Bạch Lâu không có lãng phí thời gian, tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Ngày đầu tiên vận khí không tốt, Thẩm Bạch Lâu chỉ săn giết 4 cái thất phẩm thi cương, cũng không gặp được lục phẩm lệ quỷ. Hắn tìm một nơi làm sơ chỉnh đốn, sử dụng công nhân cố dẫn ra quỷ huyết, lột bỏ quỷ ra. Tổng thu hoạch tự do điểm kinh nghiệm 35000 điểm, thất phẩm quỷ huyết 154 tích, thất phẩm quỷ ra 163 chương. Săn giết lệ quỷ lúc, dù cho là thất phẩm lệ quỷ, phòng và chữa bệnh trùng hút máu so sánh với thất phẩm võ nhân đều thâm hậu hơn, Thẩm Bạch Lâu làm tốc chiến tốc thắng, cũng sẽ lấy khí huyết khắc họa đao văn tiến hành nhanh chóng chém giết. Hắn phục dụng bảo dược khôi phục mấy giọt ngọc dịch, ngày thứ 2 lại lần nữa đổi mới ẩn nặc phù văn sạch văn tiếp tục bắt đầu lục soát núi. Trải qua nửa ngày tìm kiếm, cũng chỉ chém giết một cái thất phẩm lệ quỷ. Đi đến một chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng nước. Thẩm Bạch Lâu lập tức ngừng bước. Lần trước cùng Hồng Tú Hổ đám người thăm dò quỷ giới trải qua, cho hắn biết một cái quy luật, vậy chính là có nguồn nước địa phương, nơi nơi đều sẽ có quỷ nước cần hiện. Hắn đệ thấp bước chân, lặng lẽ mò đi lên. Phía trước khe núi một chỗ máu tươi thác nước hiện lên mí mắt. Chờ hắn thấy rõ phía sau, trong lòng không khỏi bắt đầu do dự. Chỗ kia trong đầm nước, dĩ nhiên nổi lơ lửng mấy chục cỗ xác chết trôi. Lần trước cùng Hồng Tú Hổ bọn hắn hợp lực vây giết 2 cái lục phẩm lệ quỷ, cũng mới không đến 10 cái quỷ bộc. Bây giờ trong đầm nước, quỷ bộc số lượng nhiều đến 20-30 con, phải chăng mang ý nghĩa trong đầm nước lục phẩm lệ quỷ chí ít có 4-5 cái? Lấy 1-2, phối hợp thiên lôi phủ văn trước trọng thương một cái, có lẽ có phần thắng. Số lượng nhiều như vậy, tính nguy hiểm quá lớn. Ngay tại Thẩm Bạch Lâu muốn thối lui lúc, huyết đàm bên trong đột nhiên xoạt một tiếng lộ ra một cái đen như mực thối giữa đầu rắn. Lục phẩm quỷ xà. Thẩm Bạch Lâu tra xét ra đối phương khí tức cũng không yếu hơn mình, mà tại đầu rắn chỗ chán đang sinh sinh ra một gốc tản mát ra hào quang màu xanh bảo dược, nhị giai thiên mục bảo liên. Thẩm Bạch Lâu đôi mắt nháy mắt buộc phát ra vẻ tham lam. đây chính là giá trị có thể so sánh 10 gốc nhất giai bảo dược thực phẩm. Hắn từng lật xem qua bảo dược đồ sách, cho nên đối một chút thường thấy bảo dược đều có giải. Thẩm Bạch Lâu ánh mắt một mực khóa chặt Huyết Đàm, cũng không còn cách nào rời đi, trải qua thời gian dài quan sát, hắn chỉ ở Huyết Đàm bên trong phát hiện 3 cái lục phẩm lệ quỷ. Trong đó một cái lục phẩm quỷ xà, mặt khác 2 cái khí tức hơi kém, nhưng cũng là lục phẩm lệ quỷ, còn lại 25 con đều làm quỷ bộ. Có giá trị mạo hiểm. Thẩm Bạch Lâu hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu khắc họa Thiên Lôi phù mới văn. Hôm qua khắc họa Thiên Lôi phù văn màu sắc đã ảm đạm rất nhiều, trong đó uy năng chỉ sợ cũng đã trôi đi không ít. Thẩm Bạch Lâu kế hoạch là trước tiêu hao 15 tích ngọc dịch, khắc 5 cái Thiên Lôi phù văn, coi là hôm qua mai kia, liền có 6 cái Thiên Lôi phù văn bên người, đến lúc đó lại tay nắm ngự phòng phù văn. Tiến công đồng thời, tình huống không đúng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vũ giai Thiên Lôi phù văn hắn còn chưa bao giờ thử qua, có thể đối lục phẩm lệ quỷ đưa đến bao nhiêu thương tổn, phải chăng chí mạng, đều là ẩn số. Hôm nay đúng lúc là thử nghiệm thời cơ tốt nhất. Chương 172, quỷ quạ chương 172. Quỷ quạ nhất giai ẩn nặc phù văn hiệu quả cực kỳ mỏng manh, Thẩm Bạch Lâu e sợ cho sớm kinh động lệ quỷ, trước một bước lui trở về, tìm một chỗ điểm ẩn nút bắt đầu khắc họa Thiên Lôi cổ văn. Vạn Cốc phù văn khắc họa không chỉ 10 phần tiêu hao ngọc dịch, đồng thời cũng cực kỳ khảo nghiệm khắc họa người tâm thần. Thẩm Bạch Lâu dùng nửa cái thời thần, mới khó khăn lắm khắc họa xong 4 cái Thiên Lôi cổ văn, mỗi mai Thiên Lôi cổ văn đều muốn tiêu hao 3 điểm ngọc dịch, tại tiêu hao 12 điểm ngọc dịch sau, hắn cảm giác một trận đầu óc quay cuồng. Coi là hôm qua khắc họa mai kia hơi có vẻ ảm đạm Thiên Lôi cổ văn, Thẩm Bạch Lâu quanh thân đã trôi nổi ra 5 chương ẩn náu điện quang phù văn. 5 cái, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, linh hồn của mình sức thừa nhận đạt tới cực hạn, một cú khó mà nói nên lời cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Châm thi sinh biến, nhị giai bảo dược, nếu là bị tu sĩ khác gặp được, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Hắn hạ quyết tâm, lại lần nữa tới gần đi lên. Quan sát một hồi sau, phát hiện vừa mới lộ ra huyết đàm quỷ xà hình như lại rụt trở về, trên mặt sông chỉ còn dư lại 2 cái lục phẩm lệ quỷ, cùng 20 mấy con quỷ buộc. Đối phương chiến lược tối cường, rất có thể là cái kia quỷ xà. Thẩm Bạch Lâu dự định chờ đối phương lại thò đầu ra lúc, trực tiếp nện 2 cái Thiên Lôi cổ văn thử xem hiệu quả. Nhưng đợi thật lâu, từ đầu đến cuối không có đợi đến đối phương xuất hiện. Thẩm Bạch Lâu thay đổi một thoáng sức lực, trực tiếp thúc dục hôm qua khắc họa Thiên Lôi cổ văn, mạnh mẽ bổ về phía huyết đàm bên trong một cái lục phẩm lệ quỷ. Bèn, cổ văn kích phát ngay mắt, một con to bằng cánh tay trăm trượng điện giao xẹt qua chân trời, trực tiếp đập vào huyết đàm, bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ mạnh. Điện bạo sinh ra trùng kích, để huyết đàm chấn đến cao mấy trượng huyết lãng, mấy cái quỷ bộc ngay tại chỗ nổ thành mảnh, còn sót lại quỷ bộc cũng đều bị trọng thương. Mà cái kia bị trực tiếp bổ trúng lệ quỷ, chỉ còn dư lại nửa bên đen như mực đầu, thân thể dựng ở trong cơn sóng máu không nhúc nhích, hiển nhiên bị thương rất nặng thế. Ồ, một đoàn mặc ảnh phá sóng mà ra, chính là đầu kia thô to như thùng nước thối giữa quỷ xà. Nó mở ra miệng to như chậu máu gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một đạo độc dịch đen kịt hóa thành cột nước, thẳng tắp hướng về Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại bên tới. Chờ liền là ngươi. Không chờ cái kia 3 cái lục phẩm lệ quỷ tách ra, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp kích phát 3 cái Thiên Lôi cổ văn. Mấy đạo chói mắt điện quang cùng nhau đánh xuống, nháy mắt nuốt sống 3 cái lục phẩm lệ quỷ thân ảnh, thẳng nổ đến nhục sơn kịch liệt đung đưa. Thẩm Bạch Lâu thân hình nhanh chóng tránh đi quỷ xà độc trụ, may mắn mà có trước tiên phát động ngự phong cổ văn, tốc độ của hắn chợt tăng gấp 10 lần, thân thể biến đến cực kỳ nhẹ nhàng, giờ phút này chính giữa bay lên không trung, quan sát phía dưới động tĩnh. Thẩm Bạch Lâu làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui, bởi vì lần này bạo tạc, hắn loại trừ thu hoạch quỷ bộ chém giết kinh nghiệm, cũng không thu đến lục phẩm lệ quỷ chém giết nhắc nhở. Nay cũng đã nói lên, cái kia 3 cái lệ quỷ cũng chưa chết. Theo lấy điện quang dần dần ảm đạm đi, phía dưới huyết đàm đã bị nổ thành một cái hố to. Trong hố nằm 2 cái nhân hình lục phẩm lệ quỷ, thân thể đều đã tan tạng, từng cái còn lại nửa người trên còn đang nỗ lực dùng 2 tay bỏ lên, một cái khác chỉ còn dư lại 1/4 đầu, còn sót lại nửa bên khỏe miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp, phảng phất tại phẫn nộ gào thét. Huyết đàm bên trong tích máu bị nổ cả sau, thối giữa hắc xà thân thể toàn bộ hiện hiện, bàn thành một vòng, thô sơ giản lược xem xét chí ít có dài 5 trượng, trên mình đen như mực lần phiến nhúc nhích lúc, phát ra đồ sắt tiếng ma sát, lúc này nó tam giác đầu bày ra, phía trên bị lôi bạo nổ ra mấy cái quần cuộn chuyển ra máu đen vết thương. Xem ra là nó thân này lần phiến che lại thân thể, vì vậy không có tạo thành quá lớn thương thế. Nhưng sụp đổ vết thương liền là nhược điểm của nó. Lôi bạo nổ tung nó mấy khối lân phiến. Thẩm Bạch Lâu không chế lôi điện tránh đi hắc xà đỉnh đầu bảo dược, nhưng chịu đến bạo tạc tác động đến, vẫn là để gốc kia nhị giai bảo dược thiếu đi một nửa. Rít. Một tiếng lăng lệ tiếng xé gió vang lên. Thẩm Bạch Lâu chỉ thấy một đạo sắc bén hắc ảnh từ hắc xà phương hướng bắn mạnh mà ra, thẳng cắt đầu của hắn. Như đổi lại dưới trạng thái bình thường, một kích này tốc độ sẽ để hắn khó lòng phòng bị, nhưng có ngự phong phủ văn gia trì, thân ảnh của hắn hóa thành tàn ảnh, vừa né tránh mở. Một kích kia chính là hắc xà vung tới đuôi, chóp đuôi bộ có một cái thon dài sắc bén gai đen. Một kích thất bại, hắc xà lại lần nữa thu về nhảy bén đuôi, miệng máu phun ra mấy đạo độc dịch hóa thành thủy tiễn. Thẩm Bạch Lâu mượn ngự phong phù kéo dài khoảng cách, không ngừng tránh chuyện xê dịch đồng thời, lấy ra cốt cung liền phát 3 mũi tên. 3 đạo huyền thiết tiễn mũi tên toàn bộ trúng mục tiêu hắc xà vết thương, trực tiếp không có vào nó huyết nục chỗ sâu, để nó phát ra khốc liệt khàn giọng. Máu đen tự thương cảm miệng không ngừng tuôn ra, để hắc xà động tác sinh ra một chút trì độn. Thẩm Bạch Lâu biết không có thể lại kéo, cái kia 2 cái lệ quỷ thương thế ngay tại nhanh chóng khép lại, hơn nữa nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, rất có thể dẫn tới cái khác lệ quỷ hoặc là dạ tu. Kết quả là hắn lập tức dùng ngọc dịch ngưng luyện ra từng nhánh mũi tên, 2 tay nhanh chóng liên xạ, đem hắc xà đinh vào 5 chi ngọc dịch mũi tên, lại tại mặt khác 2 cái lục phẩm lệ quỷ trên mình mỗi đinh vào 1 chi. Thẩm Bạch Lâu thu hồi cuối cùng, rút ra huyền kim chiến đao, mượn ngự phong cổ văn cuối cùng gia trì, thân hình hướng về phía dưới như lưu tinh rơi xuống. Quỷ xà miệng đuôi cùng sử dụng, đuôi gai phá không liên tục cắt, trong miệng phun ra mấy đạo độc dịch, lại đều bị Thẩm Bạch Lâu một trận tránh chuyển xê dịch tránh đi, tại gần sát mặt đối phương phía sau, cùng sượt qua người, thuận thế vung đao. Tới tay, Thẩm Bạch Lâu nhìn xem trong tay phát ra dị quang nửa gốc nhị phẩm bảo dược, sau một khắc không do dự nữa, đem bảy cái ngọc dịch mũi tên toàn bộ dẫn bạo. Kèm theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Liền ba cái thiên lôi cổ văn đều không có bạo ma quỷ rắn, Thẩm Bạch Lâu cũng không hy vọng xa vừa năm chi ngọc dịch tên có thể nổ chết đối phương. Nhưng trải qua vòng thứ hai pháp bạo, quỷ xà trên đầu lỗ hổng lại lần nữa quyết trương. Thẩm Bạch Lâu chờ liền là cơ hội này. Hắn chợt lấy ra một cây đao văn phù ra, đồng thời phát động. Mười đạo đao mang như là màn mưa, chia hai cố, trực tiếp chém ở hai cái trọng thương lục phẩm lệ quỷ trên mình. Một kích này, tạo thành thương tổn trực tiếp đem cái kia hai cái lệ quỷ chém giết. Mà đối phó quỷ xà, Thẩm Bạch Lâu còn có cuối cùng một đạo bên người thiên lôi cổ văn. Bạo cho ta. Hắn đưa tay thôi động, cuối cùng một đạo thiên lôi thẳng tắp bổ về phía quỷ xà tàn tạ không chịu nổi trên đầu. Mãnh liệt điện quang phảng phất đem tối tăm quỷ giới một phân thành hai, xua tán đi bốn phía mù mịt. Mất đi lân phiến phòng ngự, một kích này bạo tạc sau, chói lọi điện quang bên trong sen lẫn bắn tung tóe huyết đủ, trực tiếp đem quỷ xà đầu toàn bộ nổ tan, chỉ còn dư lại trống rông túi ra. Người đánh chết lục phẩm yêu quỷ, thu được tự do điểm kinh nghiệm 30.000. Các bạn, xa xa bầu trời phát ra chói hai tiếng chim hót, chăm chú nhìn lại, là một đám lít nha lít nhít vong linh ô nha. Loại này quỷ điểu mặc dù chỉ là thất phẩm quỷ vật, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có hàng trăm hàng ngàn chỉ, trình độ kinh khủng có thể so ngũ phẩm lệ quỷ. Hẳn là bị nơi đây náo ra động tinh hấp dẫn mà tới. Thẩm Bạch Lâu thấy thế lại lần nữa thúc giục một chương ngự phong phủ, nhanh chóng đem ba cái lục phẩm quỷ thi thu nhập tử phủ, chật tầng trời thấp hướng nhục sơn ngoại vi phi độn. Chương 173, Lân Phiến chương 173, Lân Phiến một hơi rút ra mấy chục dặm bên ngoài, thẳng đến quỷ đàn quạ hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Thẩm Bạch Lâu vừa mới tìm một chỗ khe núi tiến hành chỉnh đốn. Một trận, trực tiếp đả quang đao trong tay của hắn văn phủ ra, còn ngoài định mức tiêu hao mấy chục tích ngọc dịch, bây giờ trong tay chỉ còn giữ lại cuối cùng một chương ngự phong phủ ra, cùng một chút thần ngốc, sạch văn phủ ra. Trả giá to lớn hao tổn đồng thời, thu hoạch đồng dạng to lớn. Trong đó hai cố lục phẩm quỷ thi bởi vì thân thể bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể lấy ra 15 tấm hoàn chỉnh quỷ da, cũng rút ra ra 73 tích lục phẩm quỷ huyết, cùng trên 100 cân quỷ thịt. Trong đó thu hoạch lớn nhất còn phải kể tới quỷ xà thi thể. Quỷ yêu không chỉ sức chiến đấu càng thêm cường đại, quỷ huyết số lượng cũng so bình thường lệ quỷ nhiều hơn gấp 2, thẳng tiếp dẫn ra 81 tích lục phẩm quỷ huyết. Quỷ xà đầu bộ vị tuy là bị thiên lôi nổ tan, vừa vặn bên trên lân phiến hiển nhiên là luyện khí độ tốt, thậm chí ngay cả tứ giai thiên lôi phủ văn đều có thể phòng ngự, còn có phần đuôi gai nhọn, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Cho dù là trên người nó xuất lại 5-600 cân quỷ thịt, cũng đủ bắt phẩm yêu huyết chiến ma ăn hơn 3 tháng. Cái này còn không coi là thu hoạch hơn 8 vạn điểm tự do điểm kinh nghiệm, cùng nửa gốc nhị giai bảo dược. Trải qua lần này kinh nghiệm giáo huấn, gặp lại thân mang bảo dược lệ quỷ, không phải bạn bất đắc dĩ, Thẩm Bạch Lâu tuyệt sẽ không tiếp tục cầm thiên lôi cổ văn trực tiếp vây tạc. Phải biết bổ không còn một nửa nhị giai bảo dược, ngang với tổn thất 5 cây hoàn chỉnh nhất giai bảo dược. Đối với loại này có thể nộp nhưng không thể cầu cơ duyên, lần sau lại nghĩ gặp được, cũng không biết là thời điểm nào. Cao 2 trượng rộng tử phụ tại tồn trữ quỷ xà thi thể sau, không gian rõ ràng có chút không đủ dùng, coi là hôm qua thiên trạm sát 4 cái thất phẩm lệ quỷ kinh nghiệm, cùng mấy ngày nay góp nhặt, Thẩm Bạch Lâu tiêu hao 30 điểm ngọc dịch, đem tử phụ thiên lần nữa tăng lên tầng 1. Tiêu hao 120.000 tự do kinh nghiệm, thành công đem lục phẩm tử phụ thiên tăng lên tới tầng thứ 6, điểm kinh nghiệm 0.160.000, ngọc dịch tổng lượng 46.110. Tử phụ không gian từ cao 2 triệu động, tăng lên tới cao 4 triệu động. Ngọc dịch hạn mức cao nhất đồng dạng tăng lên mười mấy điểm. Bất quá hiện tại ngọc dịch trị số hạ xuống quá nhiều, cho dù dùng bảo dược tiến hành khôi phục, mỗi ngày cũng liền bổ sung 5-6 tích, muốn bổ đầy còn cần 10 ngày trở lên thời gian. Thẩm Bạch Lâu không muốn lãng phí thời gian, lập tức lấy ra 15 tấm lục phẩm quỷ da, dùng lục phẩm quỷ huyết tiến hành khắc họa. Như vậy, liền có thể gia tăng bản thân chiến đấu nội tình, dùng phụ da giảm thiểu ngọc dịch tiêu hao. Tiêu hao 60 tích thất phẩm quỷ huyết, khắc họa 2 chương ngự phong phụ da, lưu làm bảo mệnh sau, Thẩm Bạch Lâu lại tiêu hao còn lại 90 tích thất phẩm quỷ huyết, làm ra 9 cái đao văn phụ da. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Bạch Lâu tiếp tục bắt đầu săn giết lệ quỷ. Nhưng liên tiếp 7 ngày, hắn không còn có vận khí tốt như vậy, chỉ săn giết 15 cái thất phẩm lệ quỷ, 2 cái lục phẩm lệ quỷ. Thu hoạch hơn 500 tích thất phẩm quỷ huyết, hơn 500 tấm thất phẩm quỷ da, cùng 65 tích lục phẩm quỷ huyết, 68 chương lục phẩm quỷ da. Hôm nay là Thẩm Bạch Lâu tới quỷ giới ngày thứ 10. Nghĩ tới quân doanh còn có nhiều sự tình tại chờ lấy hắn đi xử lý, Thẩm Bạch Lâu cũng dự định hôm nay rút khỏi quỷ giới, thu thập vật tư cũng đầy đủ hắn mấy tháng chi phí. Lần này quỷ giới chuyến đi, trong 10 ngày, hắn thu hoạch hơn 20 vạn tự do điểm kinh nghiệm. Nhị giai bảo dược nửa gốc, thất phẩm quỷ huyết 524 tích, thất phẩm quỷ da 503 chương, lục phẩm quỷ huyết 219 tích, lục phẩm quỷ da 72 tấm. Có chút khác quỷ yêu lân mảnh, đuôi gai, cùng hơn 2000 cân lục phẩm, thất phẩm quỷ thịt. Kiểm lại một lần tồn kho sau, Thẩm Bạch Lâu không còn dừng lại lâu, lập tức hướng về quỷ giới lối ra phi thân mà ra. Đến quỷ giới phía ngoài nhất, gặp gỡ săn bắn tiểu đội cũng theo đó nhiều hơn. Tại rời khỏi quỷ giới sau, Thẩm Bạch Lâu trước tiên chạy tới khách sạn. Phân biệt 10 ngày, yêu huyết chiến mã gặp Thẩm Bạch Lâu hai mắt lóe ánh sáng, ngóc lên đầu ngựa phát ra tiếng hí. Thẩm Bạch Lâu lấy ra một cái lục phẩm lệ quỷ tàn khu, dùng huyền thiết cắt tiếp một khối 5-6 cân quỷ thịt, ném cho đối phương. Yêu huyết chiến mã một cái ngậm lấy quỷ thịt, lập tức miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Bóc đi bên ngoài ra quỷ thịt như cũ 10 phần cứng cỏi, yêu huyết chiến mã như cùng ở tại nhai kỹ một khối cục tẩy, nhưng tại thời gian dài gặm nhấm phía dưới, quỷ thịt vẫn là bị yêu huyết chiến mã răng cơ chậm rãi xé nát, từng khối nuốt vào bụng ngựa. Tiên Tĩnh nhìn xem một màn này, Thẩm Bạch Lâu không khỏi ở trong lòng cảm khái, cái này lệ quỷ toàn thân cao thấp đều là bà bối, huyết nhục có thể dùng tới nuôi dưỡng yêu huyết chiến mã, máu da còn có thể dùng tới bách bùa, xương cốt có thể dùng tới kiến tạo chiến xa hoặc là rèn đúc binh khí, trên mình còn thỉnh thoảng sẽ mọc ra bảo dược. Từ lúc vào lục phẩm, tâm tình của hắn đã hoàn thành thay biến. Đối với thất phẩm trở xuống võ nhân mà nói, lệ quỷ quả thực là như ác mộng kinh khủng tồn tại. Nhưng đối với lục phẩm trở lên võ nhân tới nói, lệ quỷ tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là một loại quý giá tài nguyên. Thẩm Bạch Lâu không bàn là muốn phát triển võ đạo, vẫn là tăng cường quân sự, đều không thể không có quỷ giới. Tại khách sạn qua loa ăn chút đồ ăn, lại bổ sung nửa ngày ngủ, sau khi tỉnh lại đã là lúc nửa đêm. Thẩm Bạch Lâu đi tới Dạ Khốc trấn quỷ thị, đem trên mình thất phẩm quỷ huyết, quỷ da, dùng 12 đổi một giá cả, toàn bộ đổi thành lục phẩm quỷ huyết, quỷ da. Muốn khắc họa thiên lôi phù văn, nhất định cần dùng đến lục phẩm quỷ huyết cùng lục phẩm quỷ da, mà thất phẩm quỷ da quỷ huyết, đối với Thẩm Bạch Lâu tác dụng đã không phải là lớn như vậy. Các hạ liền là trấn thủ nơi đây quản sự a? Thẩm Bạch Lâu tìm được quỷ thị người trông coi, lấy ra trên mình lệnh bài, giao cho đối phương xem xét. Dạ Khốc Lâm đồng dạng là Diêm gia không chế quỷ giới một trong, vì vậy trấn thủ tại cái này quản sự cũng là Diêm gia gia thần. Tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu Diêm gia tứ phẩm thân phận bài sau, người trông coi lãnh đạm biểu tình có một chút động dung. Vị tướng quân này hôm nay tới đây, thế nhưng có cái gì hàng hóa muốn bán ra? Không tệ. Thẩm Bạch Lâu lấy ra một khối đen như mực lân phiến, hỏi: "Lục phẩm quỷ yêu lân phiến, không biết định giá hình học?" Hai cái hoàn hảo lân phiến, nhưng đổi một giọt lục phẩm quỷ huyết, hoặc là một chương lục phẩm quỷ da. Người trông coi thấy thế, cũng không cảm thấy hiếm lạ, yên lặng trả lời. Nhớ tới quỷ xà trên mình lân phiến chừng gần ngàn khối, Thẩm Bạch Lâu một trận kinh hỉ. Lão hủ không có nhìn lầm, cái này hẳn là gai đen quỷ xà vảy rắn, loại này quỷ yêu tương đối ít thấy, vảy rắn có thể rèn đúc ra thượng đẳng quỷ giáp, cường độ có thể so sánh huyền thiết, trong tay ngươi còn có một cái đuôi gai mới đúng, đồ chơi kia dùng tới rèn đúc quỷ khí, cũng rất đáng tiền, giá trị 500 tích lục phẩm quỷ huyết. Ngươi nếu là muốn ra tay, lão hủ nơi này có thể theo giá thị trường thu mua. Người trông coi nhìn về Thẩm Bạch Lâu, phủ đầy nhăn nheo khuôn mặt giãn ra cười nói: "Thì ra là thế, thủ giáo." Nguyên bản Thẩm Bạch Lâu còn có bán đi dự định, nhưng nghe gặp quỷ xà lân phiến rèn đúc thành khôi giáp, cường độ có thể so sánh huyền thiết trọng giáp, hắn lập tức bỏ đi bán đi ý nghĩ. Như thế nói đến, coi như không có huyền thiết khoáng, cũng có thể mở ra lối riêng, rèn đúc ra có thể so huyền thiết trọng giáp sắc khí, tỉ như săn bắn gai đen quỷ xà, dùng vậy rắn rèn đúc chiến giáp. Loại trừ quỷ xà, một chút nắm giữ cứng rắn giáp sắc lệ quỷ, có lẽ đều có thể sản xuất có thể so huyền thiết tài liệu. Chương 174, quy doanh chương 174, quy doanh gọi cái gì danh nhi? Nơi nào người? Trần Trung, Thiên Thủy huyện, Hành thôn nhân. Tuổi tác 19. Tập qua võ, hoặc là có cái gì sở trường ư? Cùng trên trấn võ sư luyện qua 3 năm quyền cước, nửa bước nhập phẩm. Thành thân ư? Trong nhà có mấy miệng người? Cao thượng gần nhất từ ngũ trưởng lên tới thập trưởng, hôm nay đi theo Trần Thiết Sơn tới Thiên Thủy huyện mộ binh. Trải qua hơn 10 ngày chiêu mộ, chỉ Thiên Thủy huyện một chỗ, liền chiêu đến hơn 300 tên lính, trong đó nhập phẩm võ nhân chừng hơn 20 người, nửa bước nhập phẩm cũng có 4-50 cái, còn lại đều là chút trẻ tuổi lực trắng, hoặc là không nhà lưu dân. Vì sao hắn đều có thể làm chọn, ta so hắn có thể đánh, lại không được? Ta không phục. Mộ binh vang lên một đạo la lối khóc lóc cấm thành. Cao thượng nhíu mày nhìn đi qua, chỉ thấy bên cạnh bàn một tên cái đầu thấp bé cường tráng nam nhân một phát bắt được bên cạnh cao lớn gầy gò thanh niên, ngay tại lớn tiếng chất vấn. Bên cạnh bàn phụ trách mộ binh đăng ký chính là trên mặt có đầu dài sẹo, biệt hiệu con chim binh sĩ. Hắn sẽ nhận chữ, cái đầu cũng cao, sau đó ăn nhiều một chút, dài đến thì tới, không hẳn đánh không được ngươi. Con chim đạo lý rõ ràng giải thích. Thực ra là Thẩm Bạch Lâu sớm có quy định, ưu tiên tuyển chọn không có người thân cô nhi. Một phương diện không ràng buộc, càng thích hợp làm sát tài. Thứ hai cho dù chiến tử, cũng có thể tiết kiệm một số lớn tiền trợ cấp. Tất nhiên, lời này không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói. Con chim bản lĩnh lấy tính khí giải thích, cũng là chịu Trần Thiết Sơn nhiều lần căn dặn, bằng không loại này náo sự lưu manh, sớm loạn côn đánh ra. Ta ăn nhiều một chút, hắn sau đó như cũ đánh không lại ta. Cái kia dáng lùn lưu manh không buông tha nói. Người này tuy là khung xương sinh trắng kiện, nhưng sáu thước xuất đầu thân cao so tại trận binh sĩ đều muốn thấp hơn một cái đầu, trừ phi là cái tập qua võ võ nhân, bằng không chỉ luận cái đầu, cũng phải bị người khác quét xuống. Ba tấc đinh, lão tử đã rất cho mặt mũi ngươi, thức thời tranh thủ thời gian lăn đi. Con chim gặp đối phương dây dưa không ngớt, trên mặt cũng là hiện ra sắc mặt giận dữ. Thế nhưng cái kia tên nam tử lùn như cũ kéo lấy người cao thư sinh cũng thả, rằng có nói, ta không cùng ngươi cái này lớn mặt thèo nhiều lời, ta muốn gặp các ngươi thượng ban, dựa vào cái gì không cho ta tham gia quân ngũ? Hôm nay các ngươi thu cái này họ Trình, liền muốn thu ta. Chúng ta thượng quan là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Cho ngươi điểm màu sắc, ngươi liền muốn mở phương ngưỡng. Con chim nghe vậy phút chốc vô bàn đứng dậy. Lão binh trên người tán phát ra túc sát chi khí, để cái kia dáng lùn thanh niên nháy mắt ngậm miệng lại. Lăn tăn cái gì? Ngay tại lúc này, Trần Thiết Sơn đi tới hỏi. Trần đại nhân, cái này lưu manh tại cái này náo sự. Con chim gặp Trần Thiết Sơn, vội vàng giải thích lên chuyện đã xảy ra. Mắt thấy Trần Thiết Sơn chán nhíu chặt, cái kia dáng lùn thanh niên đẩy ra người cao thư sinh, phù phù một tiếng quỳ dưới đất nói, vị quan gia này, ta rất biết đánh nhau, cũng có thể chịu khổ, ngài liền xem như cái việc thiện, nhận lấy ta a. Nhìn thấy đối phương đột nhiên sửa lại tính tình, Trần Thiết Sơn cúi đầu nhìn về phía hắn nói, vì sao cần phải tham gia quân ngũ? Dùng ngươi hình thể, cũng không giống là ăn không nổi cơm người. Cái kia họ Trình ở ta nhà bên cạnh, ta cùng hắn từ nhỏ đã không hợp nhau, hôm nay cùng đi tham gia quân ngũ, hắn trúng tuyển, ta lại không có xem như, trở về cũng không mặt mũi gặp người. Dáng lùn thanh niên trừng mắt nói, trong giọng nói tràn đầy không phục, ta từ nhỏ đã so hắn lanh lợi, cũng so hắn có thể đánh, nếu là hắn có thể lên chiến trường, ta như cũ có thể đi lên, sau đó lập công cũng chỉ định so hắn nhiều, cũng có chút đảm khí. Trần Thiết Sơn ngược lại có chút thưởng thức đến người này có được giãn được tính cách, liền hỏi, người tên là gì? Hồi đại nhân, ta gọi Hứa Thanh Châu. Dáng lùn thanh niên ôm tay trả lời, hắn từ Trần Thiết Sơn trong lời nói nghe được một chút hy vọng, hai mắt sáng rực bên trong mang theo cường liệt vẻ khát vọng, nhìn chăm chú về phía đối phương. Như vậy đi, ngươi cái đầu làm không được bộ tốt, ta có thể đem ngươi tiến cử cho Lục đại nhân, nếu là hắn chịu nhận lấy ngươi, sau đó ngươi liền đi Tiên Phong Doanh làm trinh sát. Trần Thiết Sơn thấy người này vẫn tính lanh lợi, làm trinh sát có lẽ thích hợp, cũng lên tâm ái tải. Trinh sát. Hứa Thanh Châu nghe vậy lập tức trùng điệp dập đầu ba cái, tại trên trán đập lên thật lớn một cái bao, mặt lộ vẻ đại hỉ, đa tạ đại nhân. Hắn mặc dù là cái lưu manh, nhưng nghe bình tư nhiều, cũng biết trinh sát đều là binh sĩ bên trong tinh nhuệ, cũng là nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là tốt nhất lập công vị trí. Làm trinh sát là có thể đem trình mưa cho so không bằng. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Châu quay đầu hướng người cao thanh niên ném đi khiêu khích ánh mắt. Đừng cao hứng trước quá nhanh, có thu hay không ngươi còn đến Lục giáo úy đích thân gật đầu, đi theo ta. Trần Thiết Sơn dứt lời, quay người liền đi. Hứa Thanh Châu nghe vậy cũng không không yên, phản phất đã tính trước cười đùa tí tưởng, bước nhanh đi theo. Giá. Thẩm Bạch Lâu thúc ngựa chạy về cất bảo, đi tới ngoài 10 dặm, liền xa xa nhìn thấy cất bảo bên ngoài đã đồn trú mười mấy cái quân trướng. Hắn cưỡi ngựa bước vào quân doanh, nhìn thấy trong doanh hơn ngàn lính mới đang tiến hành thao luyện. Người nào? Mấy tên đóng tại cửa vào binh sĩ lập tức ngăn cản con đường phía trước, dương cung bạt kiếm quát hỏi. Nhưng gặp Thẩm Bạch Lâu uy phong lẫm liệt cưỡi một thất cao đầu yêu mã, binh sĩ cũng nhìn ra đối phương bất phàm, nhưng phá đêm quân quân lệnh 10 phần khắc nghiệt, tân binh dù cho bước lên đắc tội quý nhân nguy hiểm, cũng muốn ngăn cản hết thảy muốn xông vào quân doanh ngoại nhân. Các ngươi những tân binh này chứng điên rồi đi, người nào cũng dám ngăn. Mấy tên thăng ngũ trưởng lão binh nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy tới. Tướng quân, các lão binh gặp Thẩm Bạch Lâu lập tức hành lễ. Mấy vị tân binh là huyện đại hạ tới, trọn vẹn chưa từng thấy Thẩm Bạch Lâu. Chỉ nhìn đối phương là cái 17-18 tuổi tuấn lãng thiếu niên, thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng tướng quân chức vụ này liên hệ đến một chỗ. Bái kiến tướng quân. Biết được chính mình trong lúc vô tình đắc tội phá đêm quân quan chỉ huy tối cao, mấy tên tân binh đều là quỳ xuống hành lễ. Trên mặt Thẩm Bạch Lâu không có bao nhiêu biểu tình, phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Các ngươi làm rất tốt, tại không hiểu thân phận đối phương phía trước, cần trước một bước thông bẩm, cả gan mạnh mẽ xông vào quân doanh người, hết thảy giết chết bất luận tội. Thẩm Bạch Lâu tán dương một tiếng, vừa mới cưỡi ngựa lái bảo. Chịu tướng quân khích lệ, mấy vị tân binh đều là sức sở, chợt lại nhộn nhịp nới lòng một hơi, nhìn lên chính mình vị tướng quân này, cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Phá đêm quân có thể tại thời gian cực ngắn bên trong chiêu mộ đến hơn ngàn người, chính là bởi vì quân kỷ nghiêm minh, chưa từng cắt xén lương hướng, mới làm cho nổi tiếng bên ngoài, mộ danh người chen chúc mà tới. Tướng quân, đi xuyên qua trong quân doanh, các lao binh nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu thân ảnh, nhộn nhịp ngừng chân hành lễ. Các tân binh cũng học theo. Đây chính là chúng ta quân doanh phá dạ tướng quân ư? So ta đều trẻ tuổi đấy, ngươi cũng xứng cùng tướng quân tương đối. Không có nghe lão binh người lọc lõi nhóm nói sao? Chúng ta tướng quân liệu sự như thần, mang 300 người đi tiền tuyến, liền có thể đánh mấy ngàn man tử ngao ngao gọi. Thẩm Bạch Lâu lần đầu hiện thân, làm đến trong quân doanh các tân binh một trận nghị luận. Chương 175, thành quân chương 175, thành quân Thẩm tướng quân, ngươi nhưng tính toán trở về. Xuyên qua tầng tầng doanh trướng, vào cất bảo, đang bệ bội đến sức đầu mẹ chán Nguyên Vân Hoa huyện tiểu kỳ Tiết Dũng lên trước hành lễ, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, như chút được gánh nặng nói: "Thế nào?" Thẩm Bạch Lâu để người đem yêu huyết chiến mã dắt đi chuồng ngựa, bước nhanh hướng lầu các đi đến. Tiết Dũng theo bên người, một mặt sầu khổ nói: "Binh các lương thảo đổ quân nhu đến bây giờ còn không phát xuống tới, mấy vị đại nhân lại mang người đi mỗi đại huyện thành mộ binh, cách mỗi mấy ngày liền có một nhóm tân binh báo danh, nhân thủ thiếu gấp." Thiết Sơn đây, Thẩm Bạch Lâu trước khi đi, đem Trần Thiết Sơn lưu tại quân doanh tòa trấn. Trần đại nhân đi Tiên Thủy huyện, thu mua lương thực đi. Nói xong, Tiết Dũng sợ chính mình không nói rõ trắng, lại bổ sung: "Trần đại nhân lập tức kho thóc nhanh thấy đấy, cho nên mấy ngày nay tự móc tiền túi, đi Thiên Thủy huyện thu mấy trăm thạch lương thực trước ứng phó nhu cầu bức thiết, hôm nay còn có một nhóm lương thực tại trở về trên đường." Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong trong lòng cảm động. Bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu ngân lượng phụ cấp sĩ tốt, chỉ có thể chờ đợi binh các lương thảo cứu cấp. Binh các bên kia có tin tức gì ư? Theo lý thuyết Liễu Ngộ An bên kia lương thảo thời gian này không sai biệt lắm cũng nên đến, kéo lâu như vậy, chẳng lẽ là ra cái gì chỗ sơ suất? Tạm thời không nghe thấy tin tức gì. Tiết Dũng trả lời. Hắn gần tới thời điểm gặp phải một chút nan đề toàn diện nói một lần. Đầu tiên là lương thảo vấn đề, thứ yếu là trại tân binh sổ sách, chân đệm đảng quân nhu không đủ. Cùng binh sĩ thao luyện lúc, phân phối binh chủng cụ thể số lượng còn cần Thẩm Bạch Lâu đích thân quyết định. Cuối cùng liền là mới nhất gia nhập 113 vị nhập phẩm võ nhân, tạm thời không có phân phối chức vụ. Đem nhập phẩm võ nhân danh sách cho ta. Thẩm Bạch Lâu không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 ngày, vậy mà liền từ 5 cái trong huyện thành tuyển nhận đến hơn 100 cái nhập phẩm võ nhân. Xem xét một lần sau, Thẩm Bạch Lâu đại khái đối những người này tình huống có nông cạn nhận thức. 113 vị nhập phẩm võ nhân bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là cựu phẩm võ nhân, lại đại bộ phận là cựu phẩm sơ cảnh võ nhân. Trong đó bát phẩm có 3 người, một người làm bát phẩm viên mãn, hai người là bát phẩm sơ cảnh. Để 3 người này tới gặp ta. Thẩm Bạch Lâu chỉ trên danh sách bát phẩm trở lên mấy vị võ nhân. Không bao lâu, tại Tiết Dũng dẫn đường phía dưới, 3 vị người mặc trang phục võ nhân đi tới gian phòng, đồng thời ôm tay hành lễ nói: "Tham kiến tướng quân." Ừm. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu, trước tiên nhìn về vị kia bát phẩm viên mãn võ nhân. Người này tuổi tác và diện mạo tuổi hơn 40, tuổi thật đã 65 tuổi, thân hình cao lớn thu kệch, mũi hừng, hốc mắt nâng lên, một chút nhìn qua, liền cảm giác đối phương không phải cái dễ trêu nhân vật. Người thiện làm quyền pháp. Thẩm Bạch Lâu gặp hai cánh tay hắn thô chắc vượt trội, quyền lưng có lấy thật dày vết chai, hiếu kỳ hỏi: "Được, đi trước đoàn phi, lan lộn giang hồ lúc, người đưa ngoại hiệu, Thiết Quyền." Người kia đôi mắt nhìn về phía Thẩm Bạch Lâu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vì sao muốn từ quân?" Đối với trong giang hồ có chút danh tiếng hiệp sĩ mà nói, từ trước đến giờ không thích dấn thân vào quân doanh, bị hạn chế tự do thân thể. "Ta muốn từ quân, kiến công lập nghiệp, đọ sức cái tiền đồ." Đoàn phi thẳng thắn nói: "Có chí khí là chuyện tốt." Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát nói: "Ba người các người, qua một thời gian ngắn cùng nhau sắp xếp huyền giáp trọng kỵ, trước từ thập trưởng làm lên, có gì dị nghị không?" Nghe xong có thể trở thành uy phong lẫm liệt huyền giáp trọng kỵ, ba người đều là sắc mặt vui vẻ, liên tục gật đầu, tạ tướng quân bồi dưỡng. "Sau đó thật tốt làm, ta người này từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, không chỉ chưa từng keo kiệt ban thưởng, trong con mắt cũng chứa không được cát, cả gan chống lại quân lệnh người, định chém không buông tha." Thẩm Bạch Lâu ngữ khí lạnh lẽo, thượng vị giả khí thế tự nhiên sinh ra, thân thể tràn ra khí huyết, hướng ba người trùng điệp ép đi. Cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt phả vào mặt, ba vị bát phẩm võ nhân nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên giật mình, vị này trẻ tuổi thiếu niên tướng quân, thực lực chí ít tại thất phẩm đỉnh phong bên trên. "Lùi ra đi." Lập tức hỏa hầu không sai biệt lắm, Thẩm Bạch Lâu thu về bị áp, để ba người rời đi. Còn lại hơn 100 cái nhập phẩm võ nhân, toàn bộ sắp xếp trinh sát doanh. Thẩm Bạch Lâu đem danh sách đưa cho Tiết Dũng. Trinh sát tại thời gian chiến tranh cần điều tra địa hình, tình báo, nơi nơi muốn thoát khỏi đội ngũ, một mình tác chiến. Tại hai quân chưa quyết đấu phía trước, trinh sát làm tranh đoạt tầm nhìn, nơi nơi sẽ trước một bước tiến hành từ đấu, chỉ có phe thắng lợi mới có tầm nhìn quyền, đây cũng là vì sao trinh sát nhất định phải là tinh nhuệ nguyên nhân. Tại Thẩm Bạch Lâu suy nghĩ bên trong, trinh sát doanh nếu có 300 người, thì ít nhất phải phân phối 100 cái nhập phẩm võ nhân, có điều kiện dưới tình huống, tốt nhất có thể phối hợp yêu huyết mã, như vậy đưa tình báo thời gian hiệu lực dẫn cũng sẽ đề cao thật lớn. Trừ bỏ huyền giáp trọng kỵ, trinh sát doanh người, còn lại hơn 2000 người bên trong, đem mới tới nửa bước võ nhân toàn bộ tập hợp tại một chỗ, tạo thành tinh nhuệ doanh. Thẩm Bạch Lâu lật xem danh sách, mới tới nửa bước võ nhân số đã có 137 người, vừa vận tạo thành một cái giáo úy doanh kết cấu, đến tiếp sau lại có nửa bước võ nhân, trực tiếp hướng bên trong bổ sung là đủ. Về phần tinh nhuệ doanh thập trưởng trở lên, toàn bộ xếp vào Nguyên Vân Hoa huyện võ bị, tiến hành nghiêm ngặt đem khống chế. Coi là đã xác định 300 huyền giáp trọng kỵ, 300 trinh sát tiên phòng, 300 tinh nhuệ doanh, trước mắt còn lại 7 cái giáo úy doanh biên chế. Còn lại binh sĩ, chọn lựa ra 300 thiện bắn cung tiến thủ, tạo thành cung binh doanh. Về phần còn lại 6 cái giáo úy doanh, liền theo ban đầu liên ương trận tỷ lệ phân phối binh chủng, tăng cường huấn luyện. Thẩm Bạch Lâu tướng sĩ binh biên chế vấn đề tiến hành phân phối. Chính giữa suy tư muốn hay không muốn phái người đưa một phong thư kiện đi binh các lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền ra trận trận tiếng vó ngựa, như là ngòi nổ dần dần rõ ràng, chấn động đến đại địa đều tại chậm chậm run rẩy. "Ông ông ông, tướng quân, có một cỗ lớn không rõ lai lịch kỵ binh đang đến gần." Một tên sĩ tốt bước nhanh lên lầu, bẩm báo nói. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy đẩy ra lầu hai cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía tây bắc bụi mù cuồn cuộn. Dưới ánh mặt trời, kích động trong sương mù xám phản xạ ra óng ánh ngân quang. Là một đám số lượng không dưới 300 kỵ huyền giáp trọng kỵ. Cuối cùng tới sao? Thẩm Bạch Lâu nhìn thấy thuộc về chính mình đại sát khí đang đến gần, hít thở cũng không khỏi gấp rút. Hắn đổi lên huyền kim chiến giáp, lại sai người cho xích thố mã khoác lên kim giáp, chợt vượt lên lưng ngựa, một ngựa hướng bên ngoài trại lính chạy như điên. Cố kia huyền giáp trọng kỵ tại ở gần quân doanh sau, nhộn nhịp ngừng chân tại ngoài cửa chính, tạo thành ba cái chỉnh tề kỵ binh ma trận bông. Cầm đầu kỵ sĩ thân hình chừng 2 mét, người khoác ngân bạch có khắc kim ô hỏa diễm văn đường huyền giáp, trên mặt mang theo phá đêm quân chuyên môn nhật nguyệt văn mặt nạ, tựa như tắm rửa thánh quang chiến thần. Hắn đơn kỵ lên trước, hướng canh giữ ở lúc mới nhập môn binh sĩ nói: "Mặt tướng Tôn Bá, phụ gia chủ mệnh lệnh, hôm nay lĩnh 300 huyền giáp trọng kỵ, đầu nhập thẩm tướng quân bộ hạ." Giữ cửa tân binh đàn tử lúc nào gặp qua tràn diện lớn như vậy? Hiện tại bị yêu huyết mã tản ra khí nóng huyết áp đến sắp không thở nổi, đều sững sờ tại chỗ không dám phát ra cái gì âm thanh. Đến. Ngay tại lúc này, một vệ kim quang từ đằng xa chạy nhanh đến, chính là đổi lên nhung trang xuất thân đón lấy Thẩm Bạch Lâu. Đối mặt bát phẩm yêu huyết chiến mã trung kích, Tôn Bá dưới hung cựu phẩm yêu huyết chiến mã lại bị hù dọa đến không nhận khống chế đến liên tục lui lại. Hắn vội vàng nắm chặt dây cương, khống chế được ngựa sau, vừa mới đem ánh mắt nhìn về người tới. Chương 176, danh sách Thẩm Bạch Lâu điểm chặt dây cương, dựng ở huyền giáp trọng kỵ trước trận. Hắn khoác lên huyền kim chiến giáp, thân thể so sánh với Tôn Bá cũng không kém bao nhiêu, dưới hung bát phẩm yếu huyết chiến mã rõ ràng lớn hơn một vòng, vì vậy hai người gần sát đối diện lúc, ánh mắt hơi dốc xuống dưới, bao quát. Chỉ một chút, Tôn Bá lập tức nhận ra trên người đối phương huyền kim chiến giáp. Cái này tại Diêm gia, là tứ phẩm tướng quân trở lên mới có tư cách đeo chiến giáp, lập tức dẫn đầu xuống ngựa, sau lưng 300 huyền giáp trọng kỵ nộn nhịp bắt trước. Mặt tướng Tôn Bá, tạm nhậm huyền giáp trọng kỵ doanh giáo úy, bái kiến Thẩm tướng quân. Bái kiến Thẩm tướng quân. Tại Tôn Bá dẫn đầu ôm tay chào quân lễ sau, những người còn lại cùng tiếng hành lễ. Tôn giáo úy mau mời đến, đều đứng lên đi. Thẩm Bạch Lâu nhìn về cái này thuộc về chính mình 300 huyền giáp trọng kỵ, hai mắt khó nén hưng hực. Thẩm tướng quân, binh các Liễu đại nhân biết ngài Lương Thảo báo nguy, đặc mệnh ti chức thay chuyển lời, Lương Thảo đồ quân nhu đã đang trên đường tới, không quá 3 ngày chắc chắn sẽ đưa đến. Tôn Ba đứng dậy chuyển lời. Thẩm Bạch Lâu nghe xong, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Lính gia tăng tốc độ quá nhanh, trước mắt hơn 9 thành tân binh cũng còn không phối phát áo giáp, binh khí, liền huấn luyện cũng không thể nào hạ thủ. để ngươi người trước vào cất bảo. Thẩm Bạch Lâu dự định đem Huyền Giáp trọng kỵ doanh an trí vào cất bảo, chờ Lương Thảo Đồ quân nhu vừa đến, liền nổ trại đi mới doanh địa luyện binh. Các tân binh tự phát tránh ra một đầu đại đạo, mắt thấy Huyền Giáp trọng kỵ nối đuôi nhau mà vào. Đối mặt với chân chính tinh nhuệ chi sư, chỉ tản ra khí thế, đều để tân binh đản tử sinh lòng sợ hãi. Vào cất bảo, Thẩm Bạch Lâu sai người rết dê nấu cơm, khao thưởng toàn thể sĩ tốt. Tôn Bá theo sau lưng Thẩm Bạch Lâu, trực tiếp vào lầu các tầng hai nghị sự phòng. Ngồi, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở chủ vị tướng quân trẻ tuổi, trong lòng Tôn Bá không dám chút nào khinh thị. Chớ nhìn hắn trưởng thành đến cao lớn cùng vũ, một mặt dữ tợn, như là đầu góc ngu si thô bị võ phu, thực ra tâm tư tỉ mỉ, biết nhìn mặt mà nói chuyện. Sớm tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu nhìn lần đầu lúc, Tôn Bá liền đã từ trên người đối phương cảm giác được không giống bình thường chỗ. Trên người đối phương không còn khí huyết tiêu tán, nhưng tại đối mặt Huyền Giáp trọng kỵ khí thế bàng bạc lúc, lại có thể làm được chấn định tự nhiên, đủ thấy nó chỗ bất phàm. Bây giờ võ minh thế lực bị Diêm gia chiếm đoạt, tuy là có một nửa người bị hợp nhất vào Huyền Giáp trọng kỵ doanh, nhìn như đạt được trọng dụng, thực ra địa vị tương đối lung túng, không chỉ bị đánh tan vào mỗi chi linh mới, liền quân chức đều là tạm định, tùy thời có thể bị chủ tướng thu về. Thẩm tướng quân, ti chức chỉ là tạm mặc cho giáo úy, Huyền Giáp trọng kỵ doanh chưa lựa chọn và bổ nhiệm đội chính, Bách phu trưởng, hết thảy quân chức còn cần Thẩm tướng quân đích thân bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tôn Ba thái độ khiêm tốn, đứng tại chỗ bẩm báo nói. Thẩm Bạch Lâu gật đầu, đưa tay nói, nhưng có danh sách. Có. Tôn Bá hai tay đưa lên danh sách. Lật xem một trận, Thẩm Bạch Lâu có chút bất ngờ. Cái này 300 Huyền Giáp trọng kỵ bên trong, thực lực kém nhất đều có cửu phẩm trung cảnh, bát phẩm càng là có 30 người, mà Tôn Bá trước mắt, thực lực cao nhất thì là thất phẩm viên mãn. Tôn Bá, ngươi xuất thân võ mình, thực lực lại là thất phẩm, chờ tại Huyền Giáp trọng kỵ doanh làm cái giáo úy, khuất tải. Thẩm Bạch Lâu đương nhiên sẽ không mặc kệ Tôn Bá khống chế Huyền Giáp trọng kỵ doanh. Nhưng đồng thời, hắn lại không muốn chọn bện vứt bỏ đối phương, để tránh tạo thành Huyền Giáp trọng kỵ doanh lòng người rung động bất an. Kể từ hôm nay, ngươi thăng làm ta phó tướng, lưu tại bên cạnh tính dụng. Thẩm Bạch Lâu dứt lời nhìn về phía đối phương. Tôn Bá ôm tay nghe lệnh, tựa như không phản ứng lại, một lát sau hắn mới ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Đi lên liền thăng chức, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Phó tướng chức vụ, địa vị muốn cao hơn nhiều giáo úy, có thể tham gia chúng quân quyết sách, quyền nói chuyện không giảm còn tăng. Thẩm Bạch Lâu cử động lần này chính là muốn cho võ minh tới võ nhân dựng nên một cái tấm gương, cũng cho bọn hắn lưu một cái phát ra tiếng miệng, như vậy càng có thể thu thập nhân tâm. Tôn phó tướng, ta chỗ này đồng dạng có một phần danh sách, ngươi thay ta nhìn một chút, phải chăng thích hợp? Thẩm Bạch Lâu lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt danh ngạch, liền là muốn xếp vào Huyền Giáp trọng kỵ nhân tuyển. Tôn Ba tiếp nhận danh sách, cẩn thận tra xét một lần. Toàn bộ từ nguyên võ minh thành viên tạo thành Huyền Giáp trọng kỵ, một khi vào lính mới trận doanh, sĩ quan tầng tất nhiên sẽ bị gây dựng lại, đây là hắn đã sớm dự liệu được. Chỉ là Tôn Ba không nghĩ tới, Thẩm Bạch Lâu chỉ cần một nửa chức quan, lưu lại hai cái bách phu trưởng vị trí, ba cái đội chính vị trí, cùng mười mấy cái ngũ trưởng, thập trưởng vị trí. Liền mang ý nghĩa, cái này một nửa chức quan đều có thể từ võ minh trong thành viên tuyển chọn. Mặt tướng thay võ minh chúng huynh đệ, trước một bước cảm ơn tướng quân. Tôn Bá mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức liền muốn hành lễ, lại bị Thẩm Bạch Lâu một cái bước xa, phủ chính dáng người. Ta dùng người chưa từng câu nệ xuất thân, chỉ cần là nhân tài, tại ta quân doanh liền sẽ không minh châu lừa gạt. Thẩm Bạch Lâu trịch địa hữu thanh nói, đây chỉ là bước đầu sĩ quan nhân tuyển, muốn ngồi vững vàng vị trí, còn đến tại chiến trường kiến công lập nghiệp, mới có thể để cho tất cả huynh đệ tâm phục khẩu phục. Tôn Bá nghe vậy bỗng cảm giác trong lòng có cô rẽ mây nhìn thấy mặt trời thư sướng. Hai người liền sau đó Huyền Giáp trọng kỵ huấn luyện vấn đề triển khai một phen thảo luận. Võ Minh mới bị Diêm gia hợp nhất không lâu, chỉ tiến hành không đến nửa tháng cơ sở huấn luyện, chiến lực còn xa xa không đạt được Huyền Giáp lao binh trình độ. Tại lui ra sau, Tôn Ba trước tiên đem từ Thẩm Bạch Lâu nơi này có được tin tốt lành chuyển cho trong doanh huynh đệ. Khi biết Võ Minh tân binh cũng có một nửa sĩ quan danh ngạch, mọi người không khỏi phân chấn. Bá ta, ngươi nói chúng ta vị tướng quân này đến cùng là đại gia tộc nào công tử ca? Ta tại phủ thành lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua có họ Thẩm đại gia tộc. Một tên thân hình cường tráng giáp sĩ tới gần Tôn Bá, mở miệng hỏi. Lão Hàn, còn gọi bá ta đây. Gọi Tôn phó tướng. Đúng đấy, ngươi còn tưởng là tại Võ Minh không lý tưởng đây. Hàn Nhạn, không tại sao lưng nghị luận Thẩm tướng quân, ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn trên ta xa, ít nhất là lục phẩm đại tông sư. Tôn Bá thực sự nói. Lời vừa nói ra, làm đến mọi người sợ hãi thán phục. Sau đó mọi người thật tốt huấn luyện, tranh thủ trên chiến trường đỏ sức cái tiền đồ, Võ Minh đã không tồn tại. Tôn Bá trong giọng nói có chút hiệu quả. Theo lấy Hạc phủ Võ Minh bị tan rã, toàn bộ Bắc Địa Võ Minh đã triệt để bị địa phương hào cường diệt trừ, hợp nhất. Sau đó lại gặp gỡ, có lẽ liền là địch nhân rồi. Ngược lại đã đi theo quân, ta nghe phó tướng đại nhân, sau này thật tốt huấn luyện, tranh thủ sau đó cũng lăn lộn cái giáo úy đương đương. Có chí khí. Tôn Bá trùng điệp vỗ một cái Hàn Nhạn vai trái. Một bên khác, Trần Thiết Sơn đã mang theo vận lương đội xe chạy về. Nhìn thấy cất bảo Huyền Giáp trọng kỵ, hiện tại thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nói, nhìn tới Lương Thảo Đồ quân nhu cũng nhanh đến. Sau lưng, Hứa Thanh Châu trừng lớn hai mắt, không ngừng tại lập lòe phát sáng Huyền Giáp bên trên đảo quanh. Hắn đã từng nghe Bình Thư thảo luận qua, Huyền Giáp trọng kỵ đều là nhập phẩm võ nhân, khoác lên cứng rắn vô cùng Huyền Giáp sau, lấy ra bất luận cái nào, trên chiến trường đều là dùng nhảy lên trăm tồn tại, không hề nghĩ rằng hôm nay có thể nhìn thấy chân chính Huyền Giáp quân. Tướng quân trở về, mới vào cất bảo, Tiết Dũng lập tức bước nhanh đi tới, hướng Trần Thiết Sơn nói: "Chương 177, đến chương 177, đến sư huynh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Huyền Giáp trọng kỵ doanh giáo úy." Tại nhìn thấy Trần Thiết Sơn sau, Thẩm Bạch Lâu buông xuống trong tay danh sách, cười tủm tỉm nói: "Quân doanh binh lực cực tốc mạnh trướng, để Thẩm Bạch Lâu đông cảm giác không người có thể dùng. Nguyên cớ lựa chọn Trần Thiết Sơn, chỉ là bởi vì đối phương là đáng giá tín nhiệm nhất người một trong. Nhận được tướng quân hậu ái, nhưng thi chức thực lực có hạn, chỉ sợ chấn không được người phía dưới, sẽ để tướng quân thất vọng. Trần Thiết Sơn đối với thực lực bản thân có rõ ràng nhận thức. Theo lấy Thẩm Bạch Lâu địa vị ngày càng trèo lên, bọn hắn nhóm này từ Vân Hoa huyện đi ra người đã đuổi không kịp Thẩm Bạch Lâu bước chân. Để một cái cựu phẩm trung cảnh võ nhân đi quản lý 300 cái thực lực đại bộ phận trên mình võ nhân, khó tránh khỏi sẽ rơi người miệng lưỡi. Sư Minh không cần kiêm tốn, kẻ làm tướng nếu là dùng thực lực luận cao thấp, cái kia còn cần chiến công làm cái gì? Chức vụ trực tiếp dùng tu vi sắp xếp là được rồi. Thẩm Bạch Lâu cải chính, kẻ làm tướng không thai họa không dũng, mà thai họa vô mưu. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ tập võ nho tướng nhiều như sao trời, trong đó không thiếu tên lưu thiên cổ đẹp tình. Phía dưới có người không phục, quân pháp tự sẽ nghiêm trị. Ngươi chỉ cần làm xong chuyện bổn phận, làm giáo úy, phía dưới 300 cái huynh đệ thân gia tính mạng liền từ ngươi một vai chọn, chỉ cần ngươi có thể làm được thượng phạt phân minh, kỷ luật nghiêm minh, liền không người dám không phục ngươi. Ti trước hết sức nỗ lực. Trần Thiết Sơn nghe vậy ôm tay lĩnh mệnh. Mặt khác, chúng ta trước mắt cũng nên rời doanh, tính toán của ta là tại Lương Thảo đổ quân nhu đến phía sau lại nổ trại, thuận đường huấn luyện một chút các tân binh đường dài hành quân năng lực. Thẩm Bạch Lâu nói ra tính toán của mình. Nếu muốn vận chuyển Lương Thảo đổ quân nhu, còn cần đại lượng xe la, ti trước mau chóng đi huyện thành con gót. Trần Thiết Sơn nghe vậy nói. Không cần. Thẩm Bạch Lâu khoát tay. Đến lúc đó dùng yếu huyết mã vận chuyển là đủ. 300 tấn yếu huyết mã mỗi ngày đều muốn tiêu hao mấy ngàn người khẩu phần lương thực, một thân cự lực vừa vặn dùng tới vận chuyển đồ quân nhu. Về phần giáp sĩ, đều là nhập phẩm võ nhân, đi bộ 7-80 dặm cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Một chút chuyện nhỏ ngươi để Tiết Dung an bài xuống mặt người đi làm là được, tiếp xuống ngươi duy nhất nhiệm vụ, liền là chỉnh đốn huyền giáp trọng kỵ. Biết. Trần Thiết Sơn ôm tay lĩnh mệnh. Thẩm Bạch Lâu lại đem chỉnh đốn cụ thể thủ tục từng cái cáo chi. Hai ngày sau, quân doanh tổng số người đã đi tới 1.800 người, đồng thời, tại Thẩm Bạch Lâu dưới sự thôi thúc, binh doanh bắt đầu các hạng chỉnh đốn. 10 cái giáo uy doanh kết cấu đã phối hảo, bắt đầu tiến hành chia nhỏ. Trong đó bận rộn nhất liền mấy Trần Thiết Sơn. Hắn tại cùng Tôn Bá giao tiếp phía sau, đổi lại một thân huyền thiết áo giáp, tại huyền giáp trọng kỵ doanh bắt đầu luân phiên chỉnh đốn. Đầu tiên là tiến hành nhân tài sắp xếp, đem bắt phẩm sàng lọc đi ra, xếp vào tại quân đội mỗi cái cấp đối. Đồng thời, lại đem Vân Hoa huyện xuất thân cựu phẩm võ nhân trừ lục cựu bên ngoài, toàn bộ thay thế vào huyền giáp trọng kỵ bên trong, về phần bị thay thế ra võ minh thành viên thì bị phân vào lục cựu bộ hạ tiên phong doanh. Đối cái này, võ minh người cũng không quá lớn dị nghị, bọn hắn trước khi tới liền đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ thay thế 20 mấy người, thậm chí để bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Thẩm Bạch Lâu đứng ở lầu các tầng 2, đẩy ra cửa sổ, nhìn xuống cất bảo công chính tại tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện huyền giáp binh sĩ, trong lòng không khỏi đối Trần Thiết Sơn năng lực lại có nhận thức mới. Trần Thiết Sơn căn cứ Thẩm Bạch Lâu an bài, mỗi ngày coi trọng đối huyền giáp binh sĩ tiến hành mã sóc huấn luyện, cầm trong tay dài 3 mét mã sóc, kết trận sau vòng đầu trúng kích, phối hợp yêu huyết mã lực bộc phát, đủ để cho quân địch tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Nhưng ở trước đó, trước hết nhất muốn làm là để bọn hắn quen thuộc mã sóc sử dụng. Muốn trên chiến trường vận dụng, coi như là có võ học căn cơ nhập phẩm võ nhân, cũng muốn chí ít một tháng thời gian huấn luyện tới nắm giữ mấu chốt kỹ xảo. Tướng quân, số lớn lương thảo đổ quân nhu đã đến Thiên Thủy huyện bến đỏ. Đợi 2 ngày, cuối cùng nhìn lấy phủ thành lương thảo. Thẩm Bạch Lâu lập tức mang đám người chạy tới bến đỏ. Trong quân doanh 300 tấc yêu huyết chiến mã đều tại gào khóc đòi ăn, các binh sĩ mang theo người yêu huyết đã ăn không sai biệt lắm. Thẩm đại nhân. A không, hiện tại phải gọi Thẩm tướng quân. Hồng Mẫu người bái kiến Thẩm tướng quân. Bến đỏ, một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở bên bờ, chính là Tào Bang Hồng Cảnh. Hai người chúng ta còn cần khách sáo như thế ư? Trông về nơi xa một chút bên bờ cập bến trên 100 chiếc thuyền hàng, Thẩm Bạch Lâu cười nói. Trên thuyền có áo giáp 2.400 bộ, chiến mã 300 tấc, lương thảo 1 vạn thạch, còn có binh khí, chiến xa các loại. Đây là binh các phái phát cặn kẽ văn sách, còn mời Thẩm đại nhân sắp xếp người lên thuyền kiểm nghiệm. Tốt. Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận tập, để Trương Đống mang người lên thuyền. Thừa dịp kiểm điểm thời gian nhàn hạ, Thẩm Bạch Lâu sai người tại bến đỏ chuẩn bị rượu khao một đám thủy thủ. Tào Bang lính mới cũng đã xây dựng không sai biệt lắm, Hồng Mẫu người qua một thời gian ngắn có lẽ tìm nơi nương tựa Thẩm tướng quân. Không biết Thẩm tướng quân ý như thế nào. Hồng Cảnh làm Thẩm Bạch Lâu rót đầy ly rượu, thử thăm dò. Thử không gì không thể. Đối với Hồng Cảnh người này, Thẩm Bạch Lâu vẫn tính tin được, tại trong quân lĩnh cái thủy quân giáo úy quân chức vẫn là có thể. Người bên kia có bao nhiêu người? Thẩm Bạch Lâu hỏi. Hồng Cảnh suy tư chốc lát nói, ta đại khái có thể tiếp cận 200 người, đều là nửa bước võ nhân, cựu phẩm cũng có hơn 20 người. Ngươi không ngại kiếm đủ 300, lại thêm mang chút quen thuộc thủy tính thủy thủ, ta cho ngươi thủy quân giáo úy, sau đó liền từ ngươi làm ta huấn luyện thủy quân. Thẩm Bạch Lâu cười nói. Biết được Thẩm Bạch Lâu lại muốn để tự mình làm thủy quân giáo úy, Hồng Cảnh mừng rỡ. Đa tạ Thẩm tướng quân dịu dắt. Hồng Cảnh ôm tay không người chào. Theo sau Thẩm Bạch Lâu đem chính mình chuẩn bị rời doanh tin tức nói cho đối phương biết, hai người quyết định thật lớn gửi hội hợp thời gian, chờ binh sĩ đem lương thảo đổ quân nhu thao xuống, Hồng Cảnh lập tức trở về hạt phủ, chuẩn bị chuyển ném thủ tục. Cùng ngày, tất cả tân binh đều đổi lại hoàn toàn mới áo giáp, cùng các loại binh khí. Doanh trướng nhiều thăng mấy chục đánh, các binh sĩ buổi tối lúc nghỉ ngơi, không còn như phía trước cái kia danh mãnh, người người đều có mới chăn nệm, quân doanh không khí tựa như ăn Tết một loại vui mừng. Thẩm Bạch Lâu thừa cơ hội này, ban bố ngày mai rời doanh mệnh lệnh. Rời doanh địa điểm, ở vào Thiên Thủy huyện Hạ Du, ước chừng 670 dặm, khoảng cách cất bảo không đến 80 dặm. Ngày mai giờ mão một khắc, binh sĩ nhất định cần hoàn thành tập kết, tại mỗi người đội chính dẫn dắt tới bắt đầu thu thập quân trướng, trang bị vật tư, tại giờ thìn 4 cắt ra bắt đầu từng nhóm nổ trại, tranh thủ tại trời tối phía trước, tới chỗ cần đến. Thẩm Bạch Lâu thì tại giờ mao trước tiên xuất phát, chọn tốt thích hợp địa hình, tiến hành một chút quy hoạch, chờ đợi binh sĩ sau khi đến liền có thể đâu vào đấy bắt đầu đồn trú. Ngón tay giữa khiến tầng tầng phát xuống sau, Thẩm Bạch Lâu để các binh sĩ ăn no nê, dưỡng đủ tinh thần. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hắn mang theo Tôn Bá trước tiên khởi hành, lao tới kinh đảo Hạ Du. Chương 178, đột phát chương 178, đột phát Thẩm Bạch Lâu mang theo Tôn Bá mỗi cưới một thất yêu huyết chiến mã, chỉ dùng hai cái thời thần liền đến chỗ cần đến. Mới doanh địa dựa vào núi, ở cạnh sông, lưng tựa núi non sông ngòi, không bàn là săn bắn vẫn là lấy nước, đều mười phần nhanh gọn. Trước mắt địa thế bằng phẳng rộng rãi, đủ để vòng một khối lớn xem như kỵ binh huấn luyện thường ngày sử dụng, so sánh với Thiên Thủy huyện cất bảo địa thế, tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, nơi đây ở vào mấy cái giữa huyện thành, cách nhau ngắn thì 6-70 dặm, xa thì chừng 100 dặm, lại có kênh đảo nhánh sông túng hoành tiếp nối, dễ dàng hơn thu thập mỗi huyện vật tư. Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa dọc theo dòng sông đi dạo một vòng, chọn tốt trung quân đại trướng vị trí, liền phách lên chút tuổi khô thiêu đốt lửa trại. Tôn Bá thừa cơ đi trong sông đánh hai đôi cá, ngồi tại bên cạnh đống lửa xử lý. Tướng quân, nơi đây dòng sông nước đẹp cả béo, là khối bảo địa, sau đó các tướng sĩ lúc rảnh rỗi còn có thể đánh một chút bữa ăn ngon. Hương liệu đắt đỏ như kim, dẫn đến thịt cá khử tanh giá cao ngóc, khó ăn đồng thời, đại bộ phận cá nước ngọt mỡ hàm lượng không cao, mang không đến bao nhiêu chất dinh dưỡng. Thẩm Bạch Lâu tại Lam Tinh lúc, từng tại xuôi theo hải thành thị dạo qua 10 năm, cùng bản xứ ngư dân nói chuyện trời đất, đã từng biết rõ một chút, thời cổ hải sản nguyên cơ giá cả rẻ tiền, kỳ thực đạo lý cũng là như thế, địa phương ngư dân tại vật tư thiếu thốn năm tháng, thậm chí nguyện ý xách theo một bao tải hải sản, đi tìm nông hộ đổi chỉ gà trống. Đây cũng là vì sao cổ đại ngư dân đại bộ phận đều gầy như que tủi, thời gian nghèo khổ nguyên nhân, dù cho là tại khoa kỹ phát triển hiện đại, xuôi theo hải thành thị mập mạp tỷ lệ cũng thấp hơn nội địa thành thị, nhiều giảm cân đạt nhân đều muốn tôm cá cua coi là giảm cân tốt nhất đồ ăn, chỉ tiếc tại mỡ đầy đủ niên đại, hải sản tôm cá tươi giá cả cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, ngày trước không nhận chào đón đồ ăn, lát mình biến hóa thành mọi người trong mắt bánh trái thơm ngon. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút phụ cận liên miên chập trùng sơn mạch, nhưng trong lòng thì có chủ kiến. Đảng cung binh doanh huấn luyện một đoạn thời gian, ngược lại có thể thành lập mấy chi đội ngũ đi săn, đi trên núi chuẩn bị thịt rừng, như vậy liền có thể giảm thiểu mua thịt heo, thịt dê chi tiêu. Hắn hiện tại mặt đậu bị đều sạch sẽ, Diêm gia đẩy phía dưới binh sĩ khẩu phần lương thực đều là mỗi ngày 2 cân tiêu chuẩn, thêm ra bộ phận một mực từ Thẩm Bạch Lâu chính mình trợ cấp, phía trước 300 người lúc còn không có như thế khó nhọc, bây giờ binh sĩ gia tăng gấp 10 lần, chi tiêu tự nhiên cũng muốn đi theo tăng lên gấp 10 lần. Diêm gia lần này đẩy tiếp một vạn thạch lương thảo, sơ sơ 120 vạn cân, nghe tới rất nhiều. Nhưng nếu như dựa theo binh doanh đủ quân số để tính, 3000 người lương thực chi phí, lại thêm 300 thất yêu huyết chiến mã khẩu phần lương thực, cùng 500 thất phổ thông ngựa khẩu phần lương thực, một tháng liền muốn tiêu hao hẹn 4000 thạch lương thảo. Phổ thông chiến mã mỗi ngày khẩu phần lương thực có thể so sánh 6 cái binh sĩ, ngựa thô ít một chút, yêu huyết mã thì càng là nuốt vàng cự thú, mỗi ngày có thể ăn 12 người khẩu phần lương thực. Trong luận thế, lương thực sản lượng đem xa xa không đổi kịp tiêu hao tốc độ, vì vậy yêu huyết mã cho ăn nuôi tốt nhất có thể sử dụng vị thịt thay thế, như vậy liền có thể tiết kiệm một nhóm lớn lương thảo, bằng không cứ thế mãi xuống dưới, một khi Diêm gia bên kia lương thảo cung ứng không được, Thẩm Bạch Lâu sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Mà có thể hay không phá cục mấu chốt, chính là ở Tô Trần bên kia. Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch Lâu trông về nơi xa một chút phía đông nam, cũng không biết Tô Trần tình huống có thuận lợi hay không. Loạn thế chuyển lương thảo, lại là sơ sơ 30 vạn hộp, tích chứa trong đó lấy khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, một lấy vô ý, liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Thẩm Bạch Lâu cũng không biện pháp tốt hơn, Tô Trần là hắn người tín nhiệm nhất một trong, lại là Vân Hoa huyện nhóm người này bên trong buôn bán tiên phú cao nhất người, nếu là hắn đều không thể thành, đổi ai đi đều là chuyện vô bổ. Cao Châu, phủ thành. Tô Trần một bộ thanh sam, đồng dạng nhìn về phía tây bắc Thẩm Bạch Lâu vị trí, ánh mắt sững sờ xuất thần. Mấy tháng vất vả, khiến hắn gầy gò một vòng, trên mặt xương gò má đường nét cũng nổi bật mấy phần, màu da tái nhợt một vẻ, quanh thân mang theo một cỗ bệnh trạng mỏi mệt. Trưởng quỹ, nhìn cái gì đấy? Ừm. Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu, Tô Trần như mộng tỉnh lấy lại tinh thần, thở dài, cũng không biết Thẩm đại nhân bên kia như thế nào, bất quá Thẩm đại nhân người hiện tự có thiên tướng, hẳn là không sao. Mã xa chuẩn bị tốt. Hộ vệ bẩm báo nói. Tô Trần nghe vậy dẫn mấy tên hộ vệ ra phủ đệ, ngồi lên mã xa, một đường chỏng chành đi tới trong thành một tòa vàng son lộng lẫy quán rượu. Vừa xuống xe, bên hai lập tức truyền đến một đạo thanh âm rộn rập, "Tô Minh, ngươi cuối cùng tới." Âm thanh rất quen thuộc, chính là Tô Trần Chí Giao hảo hữu, Trầm Trầm khen. Mấy vị công tử đều ở trên lầu chờ lấy đây. Ngươi lần này tới chậm, chỉ sợ lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Trầm Trầm khen cảm thấy bất an nói. Tô Trần trấn an đối phương hai câu, như là người không việc gì đồng dạng, đi lên lầu. Vào nha gian, nhìn thấy bên trong đã có hơn 10 vị xuyên kim mang ngọc công tử nhà giàu ngồi thẳng trong đó, đều mặt như băng sương, không khí ngưng trọng. Nhìn thấy Tô Trần vào trong, trong đó một vị công tử nắm lấy bình rượu một cái ném về ngay tại trước đài phiên phiên khởi vũ vũ cơ, nổi giận nói, mặt hàng này cũng dám đi ra phô trương, lăn ra ngoài. Mấy vị vũ cơ kinh đến chim muông tan, một người trong đó bất hạnh bị đập trúng trán, đầu lâu long xuống, máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ người thẳng tắp ngã xuống đất khí tuyệt, thi thể rất nhanh bị hạ nhân kéo đi. Ai làm đến Lưu công tử không vui? Thế nào đến cầm không liên quan gì hạ nhân tới chút giận, chẳng phải có biến Lưu công tử thân phận. Tô Trần cười mỉm hướng tại ngồi mười mấy người ôm tay hành lễ, theo sau trực tiếp ngồi xuống. Cái kia được xưng là Lưu công tử thanh niên, là tuổi huyện huyện công đích tử. Hôm nay đang ngồi đều là Cao Châu có mặt mũi gia tộc tử đệ. Đối mặt Tô Trần châm chọc khiêu khích, tất cả mọi người là nhíu mày, bên cạnh Lưu công tử Lưu Tốt lập tức đứng lên cả giận nói, "Họ Tô, hôm nay Lưu đại thiếu gia có thể tới, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Cái này Lưu Tốt Tô Trần vài ngày trước còn từng nâng chậm chậm khen quan hệ, mở tiệc chiêu đãi qua đối phương, nhưng không có hiệu quả chút nào, đội lên tới huyện Lương Thảo tới bây giờ đều không có bất kỳ động tĩnh. Lưu công tử bất giận, mọi người đi ra đều là cầu tài, Tô lão bản hôm nay có lẽ là có chuyện quan trọng xuất hiện, vừa mới chậm trễ chốc lát, ngài đại nhân có đại lượng, nhiều lượng thứ. Chậm chậm khen lập tức tình huống không đúng, vận hiệu đứng ra cho Tô Trần hòa giải. Chậm chậm tán thành dạng là hậu nhân của danh môn, tuy là con thứ, nhưng có sở trường kinh doanh nhân mạch, vì vậy tại phủ thành cũng hơi có mấy phần tình mọn. Hắn cầu xong tình, đối diện Lưu Tốt vậy mới một mặt không vui ngồi xuống. Cái kia Lưu công tử hiển nhiên không muốn liền như vậy thả Tô Trần, đang muốn phát tác, nhưng mà sau một khắc, để người đang ngồi bất ngờ tình huống phát sinh. Lưu Tốt, các ngươi lưu ra cái này mấy đầu chó hoang nếu là không cố gắng ở lấy, hiện tại liền có thể cút. Tô Trần đột nhiên đứng dậy, một cước đạp ở trên bàn, khí thế theo đó tăng vọt, dùng trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng thái độ lạnh nhạt nói, ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi, đều là phủ thành nhân vật có mặt mũi, các ngươi lưu ra bất quá huyện công phía sau, tính là thứ gì? Cũng xứng tại cái này nói quát không biết ngượng. Chương 179, bàn bạc chương 179, bàn bạc gặp cái này đột phát một màn, tại trận công tử nhà giàu đều là trợn mắt tròn xoe. Tô Trần một giới từ bên ngoài đến người, dáng trước mọi người làm nhục Cao Châu gia tộc quyền thế, ngang với rút tại nơi trốn có người một cái vang dội bạc ai, để những cái này báo đoàn gia tộc quyền thế nhộn nhịp trên mặt tối tăm. Lưu đại công tử một cái hất bay trước người bàn dài, giận không nhịn nổi nói, ngươi coi là thật không sợ chết. Bên cạnh Lưu Tốt đứng dậy rút ra bội kiếm, liền muốn hướng về phía trước chém giết Tô Trần. Tô Trần đồng dạng một cước đạp bay trước người bàn dài, rút ra bội đao cả giận nói, các ngươi lưu ra là không có ai sao? Chuyển ra Lưu Tốt thảo này bao đi ra mất mặt xấu hổ. Nhã gian động tĩnh lập tức đưa tới ngoài cửa hộ vệ chú ý. Sau một khắc hơn 10 vị nhập phẩm hộ vệ nối đuôi nhau mà bảo, đem Tô Trần vây lại. Náo đủ chưa? Thượng tọa, một vị công tử áo trắng nổi giận lạnh hỏi. Lời vừa nói ra, liền là Lưu gia đại công tử cũng là sắc mặt tái nhợt. Đều lui ra ngoài. Hắn phất tay đem hộ vệ rút khỏi, lại trừng mắt liếc bên cạnh Lưu Tốt, ra hiệu đối phương không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thượng vị giả, chính là Cao Châu đâm phủ Công Tôn Đường nhi tử, Công Tôn Không Lo. Tại Cao Châu, không có người dám ở Công Tôn gia trước mặt giễu võ dương oai, đừng nói Lưu đại công tử, liền là Lưu gia vị kia huyện công đích thân tới. Gặp Công Tôn Không Lo đồng dạng cũng muốn chó vẩy đuôi mừng chủ. Công Tôn Không Lo nhìn như là cái điềm đạm nho nhã công tử, thực ra tính cách tàn bạo, ưa thích đem người giàn vật đến chết tìm niềm vui, nó tiếng xấu tại toàn bộ Cao Châu không ai không biết, không người không hay. Lưu đại công tử nguyên cớ tại trường hợp này dám đối Tô Trần chất vấn, liền là bởi vì hắn từ Công Tôn Không Lo trên mặt nhìn ra không vui, vì vậy mới quyết định xung phong đi đầu, trước tiên làm khó dễ Tô Trần. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, đối phương dĩ nhiên cả gan phản kháng. Công Tôn Không Lo nhìn về Tô Trần, trong đôi mắt lóe ra một vòng tàn nhẫn nói, cho tới bây giờ không ai dám tại mở tiệc chiêu đãi ta lúc đến trễ nửa cái thời thần. Khoe miệng của hắn phát họa ra âm hàn nụ cười, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Tô Trần đem trường đao thu về vỏ đao, nhìn bốn phía chúng nhân đạo, các vị đều là Cao Châu nhân vật có mặt mũi, nếu không có toàn tính, há lại sẽ tại cái này vô ích đằng tô mỗi nửa cái thời thần. Cho nên đây chính là giải thích của ngươi. Công Tôn Không Lo sắc mặt phát lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi biết ta có bao nhiêu loại biện pháp để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong à? Ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Tô Trần nhặt lên trên đất bầu rượu, tự lo uống một hớp. Hắn hôm nay có thể đem nhiều như vậy gia tộc quyền thế hấp dẫn tới, chính là dùng từ Hạc Châu mang tới xà bông thơm, nước hoa bản trích làm mồi nhử, nói dối xưng chính mình có hàng hải lộ tuyến, có thể tìm tới nguồn cung cấp, dùng cái này tới cùng rất nhiều gia tộc quyền thế nói chuyện làm ăn. Hạc Châu xà bông thơm, nước hoa đã sớm xuôi theo đường thủy, chuyển đến Cao Châu. Lưu gia không biết từ nơi nào nhận được tiếng gió thổi, biết được Tô Trần thân phận chân thật, vì vậy mới trong bóng tối hạ thủ, giam giữ Tô Trần lương thảo, muốn trong bóng tối thúc ép Tô Trần giao ra phối phương, hoặc là hàng hải lộ tuyến. Nhưng Lưu gia dã tâm quá lớn, muốn ăn một mình, không dám náo ra động tĩnh quá lớn, để tránh gây nên người khác chú ý, muốn dùng thủ đoạn thúc ép Tô Trần chủ động đi tới huyện, nhưng Tô Trần hiển nhiên không có ngốc như vậy, từ đó nhìn ra một chút đầu mối, như vậy ngược lại cho Tô Trần bắt được cơ hội phản kích. Chỉ bằng cái kia hai loại hàng hóa như thấy, hàng năm nhiều nhất bất quá trăm vạn lượng bạc tiền sinh ý, ngươi cho là ta Công Tôn gia để ý ư? Công Tôn Không Lo lỗ mũi chút giận, chế nhạo một tiếng. Nếu là trước mắt, Công Tôn công tử vì sao tới đây lãng phí thời gian đây? Tô Trần hỏi ngược lại. Bị ở trước mặt vật Trần, Công Tôn Không Lo biểu tình ngưng kết, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra âm hàn thanh âm nói, ta muốn lấy được đồ vật, cho dù người khác không chịu cho, ta cũng có mọi loại thủ đoạn để hắn chủ động giao ra. Người tới. Tại Công Tôn Không Lo kêu gọi tới, hai tên thực lực cao thâm mặt chắc hộ vệ lách mình mà bảo. Tô Trần đem trong bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, lại ngẩng đầu, hai mắt mũi miệng đều tràn ra đen kịt huyết tuyến, toàn bộ người tựa như sắc mặt giữ tận lệ quỷ, cười nói, thử hử. Công Tôn công tử nhưng đến động tác nhanh lên một chút, thời gian dành cho người không nhiều lắm. Chậm. Công Tôn Không Lo thấy thế sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đưa tay ngăn trở hộ vệ động tác. Tô Trần hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Từ hắn tình trạng nhìn, như là ăn vào nào đó kịch độc. Một chút dùng bảo dược tinh luyện kịch độc, trừ phi phục dụng đối chứng giải dược, bằng không thời gian vừa đến, liền là thần tiên thủ đoạn, cũng không cứu lại được. Ngươi coi là thật không sợ chết? Công Tôn Không Lo một mặt kinh ngạc. Tô Trần thò tay lau khỏe mắt máu độc, cười hồi, mệnh tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng tiền bạc so ra, lại không như thế quý giá. Ha 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 ha. Nghe được Tô Trần coi tiền như mạng ngôn luận, Công Tôn Không Lo không những không giận mà còn lấy làm mừng, mặt lộ vẻ hân thường nói, ngươi rất thú vị, nhưng nguyện tới ta Công Tôn gia làm gia thần. bản công tử nhưng bảo đảm ngươi một thế phú quý. Tô Mỗ tự tại đã quen, chỉ muốn cầm một bút tiền biển đi hải ngoại. Tô Trần nói ra nguyên nhân, thu mua hàng hóa hiếm thấy hàng hải lộ tuyến là chủ nhân nhà ta hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm đến, ta bây giờ làm phú quý, bán đứng ra chủ tài lộ, thiên hạ lại có người nào có thể chứa đến phía dưới ta. Cho dù Công Tôn công tử có thể không tính toán hiểm khích lúc trước, chỉ sợ Công Tôn gia người khác cũng muốn đề phòng tại ta, như vậy, không bằng đi xa hải ngoại làm phú gia ông. Cũng có đạo lý. Công Tôn không lo nghe vậy gật đầu tán đồng. Hắn chỉ trên mặt Tô Trần máu tươi, hỏi, ngươi còn có thể chống đến lúc nào? Hai khắc đồng hồ. Tô Trần trả lời. Vậy liền không lãng phí thời gian, ngươi muốn cái gì? Công Tôn không lo tăng nhanh ngữ tốc. Ngươi ở chỗ này nhìn thấy Tô Trần thất khổng không ngừng gì ra máu đen, cũng là một trận hãi hùng kết bía. Phản phất trơ mắt nhìn xem một tòa lung lay sắp đổ núi vàng núi bạc, tuy thời đều muốn lật út vào biển. Chầm chậm khen nhìn xem Tô Trần gặp nguy không loạn bóng lưng, hắn tuy là cùng chung sống mấy tháng, hôm nay nhưng lại như là lần đầu tiên nhận thức đối phương, trong lòng không khỏi sinh ra một chút kính sợ. Ta chỉ cần hai cái điều kiện, đối Công Tôn công tử mà nói, rất đơn giản liền có thể làm đến. Tô Trần một chỉ Lưu Đại công tử cùng Lưu Tốt nói, thứ nhất, ta muốn hai người bọn họ mệnh. Ngươi? Lưu Đại công tử nghe vậy cực kỳ hoảng sợ. Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về thượng tọa Công Tôn không lo, gặp đối phương ngay tại suy nghĩ cân nhắc, Lưu Đại công tử lập tức quỳ dưới đất khẩn cầu nói, Công Tôn công tử, ta Lưu gia đời đời đều làm Công Tôn gia gia thần, không có công lao cũng có khổ lao, mong rằng công tử không cần thiết chúng tiểu nhân ly gián, để cao châu một đám gia thần thất vọng đau khổ. Nô. Công Tôn không lo liếc qua quỳ dưới đất, chán rỉ ra mồ hôi lạnh Lưu Đại công tử, gật đầu nhìn về Tô Trần nói, ta không thể đáp ứng ngươi, Lưu gia lao khổ công cao, ta Công Tôn gia xưa nay coi trọng gia thần, không biết nhưng có cứu vãn chỗ trống. Lưu gia đã giam giữ ngươi lương thảo, không bằng để hắn gấp đôi trả nợ ngươi, ngươi xem thế nào? Đã Công Tôn công tử đích thân mở miệng cầu tình, Tô Mỗ tự nhiên tuân theo, vậy liền gấp 10 lần trả nợ a. Tô Trần nghe vậy giận dữ nói, gấp 10 lần? Lưu Đại công tử một mặt kinh hãi. Lưu gia giam giữ Tô Trần 5 vạn thạch lương thảo, như vậy liền muốn trả giá 50 vạn thạch xem như bồi thường. Đây chính là gần 20 vạn lượng tiền bạc, cho dù Lưu gia là hào phú không giả, một lần bị dốc thịt đi nhiều như vậy tài phú, đồng dạng là đao cùn cắt thịt. Nếu là không chịu coi như, Tô Mô cũng không khiến Công Tôn công tử khó xử, chúng ta cũng không cần nói nữa. Tô Trần gặp đối phương lòng có không nguyện, trực tiếp buông tha bàn bạc. Chương 180, phân bố chương 180, phân bố chuyện này quyết định như vậy đi, 50 vạn thạch lương thảo, một thạch cũng không có thể thiếu, nghe rõ chưa? Công Tôn không lo liếc một chút ủy đất Lưu Đại công tử, để tránh sinh thêm sự cố, trực tiếp quyết định xuống. Lưu công tử bị thiệt lớn, nhưng tại Công Tôn không lo trước mặt cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể gật đầu xương phải kiên trì nuốt vào quả đắng. Khóe mắt hắn lạnh lùng xéo xuống cách đó không xa Tô Trần, cắn chặt hàm răng. Cái sau lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ôm tay đối Công Tôn vô ưu đạo, đa tạ Công Tôn công tử thành toàn. Điều kiện thứ hai, cùng nhau nói a. Tô Trần không đội vã, nhưng Công Tôn không lo lập tức hắn cách độc phát thân vòng càng ngày càng gần, mở miệng thúc giục. Tô Trần gật đầu, tiếp tục nói, điều kiện thứ hai đơn giản hơn, Tô Mỗ nguyện ý linh các vị ra biển, nhưng tại tới chỗ cần đến sau, ta muốn 5 vạn lượng hoàng kim trả công. Họ Tô, ngươi không khỏi cũng quá lòng tham không đáy. Công Tôn không lo bên cạnh, một vị công tử áo trắng mở miệng lạnh nhạt nói. Tô Trần lại coi như không nghe thấy, mà là nhìn về phía Công Tôn không lo. Hơi suy tư, Công Tôn không lo lạnh nhạt nói, ngươi đã từ Lưu gia lấy được bồi 50 vạn thạch lương thảo, sau khi chuyện thành công, ta nhiều nhất lại cho ngươi 3 vạn lượng hoàng kim. 4 vạn lượng, đây là xem ở Công Tôn công tử trên mặt, thấp nhất báo giá. Tô Trần chém đinh chặt sắt nói. Hảo, thành giao, khi nào ra biển? Gặp đối phương thái độ 10 phần kiên quyết, Công Tôn không lo ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Tô Trần nhìn một chút Lưu Đại công tử, liền muốn xem Lưu gia lương thảo khi nào đổi thưởng đúng chỗ. Trong 2 tháng, Công Tôn không lo như là trả lời Tô Trần, lại như là tại mệnh lệnh Lưu Đại công tử. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đi a. Nói xong, hắn lập tức hạ lệnh chủ khách. Tô Trần nghe vậy ôm tay hướng mọi người không người chào, trước khi đi mang theo khiêu khích liếc qua Lưu Đại công tử, vừa mới bước nhanh rời đi. Lên mã xa, từ buồng xe đệm lấy ra giải dược, Tô Trần lập tức phục dụng. Bọn hắn có tin hay không? Thị vệ nhìn vẻ mặt máu độc, chật vật không chịu nổi Tô Trần, lộ ra không đành lòng biểu tình, hạ thấp giọng hỏi. Tô Trần lau sạch lấy dòng máu trên mặt, có 60% chắc chắn. Hắn đối với lần này kế hoạch cũng không phải là 10 phần chắc chín, có thể tại vị trí này nắm quyền lực người, có lẽ sẽ tâm lý không bình thường, nhưng tuyệt đối không có mấy cái đồ đần. Gia tộc quyền thế dòng chính ở giữa tranh đấu tại bất kỳ gia tộc nào đều không thể may mắn thoát khỏi, mỗi người sinh ra liền cần cạnh tranh với nhau. Từ bị Lưu gia để mắt tới một khắc này, Tô Trần liền đã trở thành trên thất thịt cá. Tất cả sinh lộ bị phá hỏng dưới tình huống, lưu cho hắn thao tác không gian thực sự là có hạn. Thế là hắn chỉ có thể lựa chọn tại chính mình tử vong phía trước, làm Thẩm Bạch Lâu tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Điều kiện thứ hai bất quá là giả thoáng một chiều. Hắn mục tiêu chân chính là lưu ra cái kia 50 vạn thạch lương thảo. Dùng chính mình một đồ mệnh, đổi 50 vạn thạch lương thảo, cuộc mua bán này tại Tô Trần nhìn tới, tuyệt đối không thua thiệt. Hồi phủ trên đường, hắn tỉ mỉ sắp xếp tối nay phát sinh hết thảy, một lần tìm kiếm lấy chính mình sơ hở. Tô đại ca, bằng không ngươi vẫn là về Hạc Châu à, đến lúc đó tìm cái thân hình cùng ngươi không sai biệt lắm huynh đệ, đổi lên y phục của ngươi. Không cần nói nữa. Tô Trần cắt ngang lời nói của đối phương. Từ bị lưu ra để mắt tới một khắc này, hắn nhất định một mực ở vào đối phương giám thị phía dưới, bây giờ kế hoạch đã trải qua bắt đầu. Công Tôn ra vào cuộc sau, lúc này bất luận cái gì cử động khác thường, cũng có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Tô Trần bây giờ đã sinh tử trí. Hạc Châu, trung quân đại trướng. Thẩm Bạch Lâu lấy thường phục ngồi thẳng chủ vị, bên phải mang theo địa đồ. Bên trái Tôn Bá ngồi tại phó vị. Hai bên phân biệt ngồi một đám nòng cốt. Mấy ngày nay lại có mấy đám tân binh vào doanh, bây giờ quân doanh nhân số đã bạo tăng tới 1.900 người. Lục Cửu Tiên Phong doanh đã sắp xếp 217 người, trong đó chỉ là cựu phẩm võ nhân, liền đạt tới 143 người. 300 huyền giáp trọng kỵ cũng đã hoàn thành gây dựng lại, bắt đầu đầu nhập huấn luyện. Trần Thiết Sơn được bổ nhiệm làm huyền giáp trọng kỵ doanh giáo úy, Liễu Hạc Niên bổ nhiệm làm huyền giáp trọng kỵ bách phu trưởng, Sử Cao Tùng đám người thì nhận đội chính, thập trưởng chức vụ. Cung binh doanh kết cấu đã xây dựng, từ Tiết Dũng đảm đương cung binh giáo úy. Nửa bước võ nhân xây dựng tinh nhuệ doanh, thì từ Nguyên Vân Hoa huyện giáp đầu trường đống đảm đương giáo úy chức vụ. Binh sĩ chiêu mộ tại đầy 2.500 người sau, bắt đầu trì hoãn tốc độ, tăng cao yêu cầu, tranh thủ nhiều chiêu một chút võ nhân. Lấy trước mắt tốc độ tới nhìn, chỉ cần nửa tháng, quân doanh quy mô liền có thể đạt tới 2.500 người. Thẩm Bạch Lâu nói ra bây giờ chỗ khó, trước mắt lương thảo còn có thể chống đỡ chừng 2 tháng, nuôi dưỡng cựu phẩm yêu huyết chiến mã thất phẩm quý huyết, quý thịt cũng liền có thể duy trì 3 tháng. Việc cấp bách là tăng cường tân binh huấn luyện, để bọn hắn có nhất định chiến lực, dựa theo phía trước cách làm, đem bọn hắn đầu nhập tiêu diện, lấy chiến dưỡng chiến, gia tăng kinh nghiệm được chiến. Tuân lệnh. Mọi người cùng tiếng hô to. Ty trước đã đem bộ phận trinh sát tràn ra đi sưu tập tình báo, chẳng mấy ngày nữa, liền có thể đem phụ cận tất cả sơn tặc tin tức sửa sang lại. Lục Cửu trước tiên mở miệng báo cáo làm việc. Trần Thiết Sơn nói tiếp, phía trước thu mua thuốc bổ đã bán đi chừng một thành. Rất tốt. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Phía trước đưa trong tay tài chính toàn bộ áp tại thuốc bổ bên trên, chỉnh thể mua vào số lượng lớn. Mới ngắn ngủi hơn nửa tháng, liền bán đi 5-6 ngàn phần. Căn cứ các binh sĩ mua thuốc bổ tốc độ, liền có thể phân tích ra bọn hắn có phải hay không đang ra sức tập võ. Đồng thời, làm phòng ngừa binh sĩ mua thấp bán cao, trong quân doanh thuốc bổ định giá chỉ so với tiệm thuốc thấp chừng một thành, thực ra còn có 2 thành tả hữu lại nguyên luận. Cứ thế mãi, chỉ cần có thể duy trì các binh sĩ thu nhập, như thế quân doanh thuốc bổ sinh ý cũng có thể trở thành một hạng kiếm lời tiểu tiền mua bán, đem kiếm được tiền bạc dùng để trợ cấp các binh sĩ cơm nước, chọn bện đầy đủ, như vậy liền có thể tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, từ mỗi doanh điều đi bộ phận cao thủ, tạo thành số lượng 100 người đội đi săn, mỗi ngày ra ngoài tiến hành săn bắn, dùng để cải thiện quân doanh cơm nước, cụ thể thủ tục liền từ Tôn phó tướng tới an bài. Tuân lệnh. Tôn Bá nghe vậy tiếp lệnh. Tiếp xuống, mọi người trao đổi một thoáng quân doanh vận hành thủ tục, liền mỗi người làm từng bước bận rộn đi. Tiếp xuống 7-8 ngày, các binh sĩ mỗi ngày đều đang ra sức huấn luyện. Đội đi săn tại Tôn Bá dẫn dắt tới, cũng đầu nhập vào vận hành. Một ngày này, Lục Cửu cầm lấy một phần danh sách, vội vàng đi tới trung quân doanh trướng, đưa cho Thẩm Bạch Lâu. Bày ra xem xét, là một phần sơn trại bản đồ phân bố. Phương viên 200 dặm, tổng cộng chia làm có 7-5-6 cái huyện thành, cơ hồ tại mỗi cái huyện thành xung quanh đều có sơn tặc hưởng mã ẩn hiện. Trước mắt tràn ra đi thám tử còn không tìm hiểu ra mỗi cái sơn trại cụ thể phương vị, bất quá Thẩm Bạch Lâu cũng không đổi, các binh sĩ chí ít còn muốn huấn luyện hơn nửa tháng. Trong mắt hắn, những sơn tặc này mã phỉ đều là từng cái chờ đợi mở ra bảo dương. Làm được tốt, để bọn hắn tiếp tục đâm dò xét, tốt nhất có thể tìm ra mỗi cái sơn trại cặn kẽ phương vị cùng nhân số cụ thể. Đúng. Lục Cửu nghe vậy lập tức tiếp lệnh mà ra. Chương 181, hội hợp chương 181, hội hợp ngươi đã tập được lục phẩm thiên can thiên, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0.5000, tự do điểm kinh nghiệm 185.100. Trước sau sau trải qua dài đến một tháng lĩnh hội, ngày này Thẩm Bạch Lâu cuối cùng lĩnh ngộ phần thứ tư lục phẩm công pháp, một cước bước vào tứ cảnh tông sư. Đem thanh điểm kinh nghiệm rót đầy sau, Thẩm Bạch Lâu lập tức bắt đầu tăng lên. Người tiêu hao 5000 điểm tự do điểm kinh nghiệm, thành công đem thiên can thiên thăng cấp tới tầng 1, điểm kinh nghiệm 0.1000, lần này tăng lên, loại trừ tăng lên một chút ngọc dịch, Thẩm Bạch Lâu cảm giác quanh thân khí huyết phảng phất sao động lên, vận chuyển càng lưu loát. Thiên can thiên tác dụng chân chính, tựa hồ là tại cường hóa khí huyết vận chuyển năng suất, như vậy không chỉ có thể để sát chiêu vận hành đến càng lưu loát, còn có thể giảm thiểu khí huyết hao tổn. Cho ta tiếp tục thăng. Thẩm Bạch Lâu thừa thế xông lên, trực tiếp tiêu hao 155.000 tự do điểm kinh nghiệm, đem thiên can thiên tăng lên tới tầng thứ 5. Không chỉ ngọc dịch hạn mức cao nhất tăng trưởng hơn 20 điểm, đồng thời thân thể đối khí huyết khống chế cũng nhận được bay vọt về chất, chiêu số giống vậy, đồng dạng uy lực, hắn hiện tại tiêu hao ngọc dịch có thể giảm thiểu 2 thành tả hữu. Cũng đừng xem nhẹ cái này 2 thành, hai cái lục phẩm tại chính thức liều mạng lúc, liều liền là khí huyết tổng lượng. Cái này 2 thành nơi nơi liền thành quyết định thắng bại sau cùng mấu chốt. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 17, 355 ngọc dịch tổng lượng 42, 132 cảnh giới võ đạo, lục phẩm, tử phụ cảnh, địch tâm cảnh, đáy lòng cảnh, trời gan cảnh, công pháp, lục phẩm đáy lòng tiên, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.120.000, lục phẩm địch tâm tiên, tầng 5, điểm kinh nghiệm 0.8000, lục phẩm tử phụ tiên, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.160.000, lục phẩm thiên can tiên, tầng 5, điểm kinh nghiệm 0.8000, thất phẩm công pháp đã trồng chất bát phẩm công pháp đã trồng chất cửu phẩm công pháp đã trồng chất võ đạo sát chiêu đã trồng chất huyền thông đã trồng chất thần thông tiên tiên phụ văn ngộ tầng 1, điểm kinh nghiệm 0.200000 binh gia thần thông đem tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.16000 binh gia thần thông binh tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.6100 tự do điểm kinh nghiệm 30.100 báo tướng quân bên ngoài trại lính tào bang hồng cảnh cầu kiến mới hoàn thành tăng lên không bao lâu doanh trướng chuyển ra ngoài ra binh sĩ âm thanh tính toán thời gian hôm nay đúng lúc là cùng hồng cảnh ước định thời gian. Thẩm Bạch Lâu lập tức đứng dậy, đích thân ra ngoài đón lấy. Mới ra doanh trướng, liền gặp cách đó không xa nhánh sông bên trên cập bến 20 chiếc thuyền hàng, trên thuyền đang có không ít bóng người hướng trên bờ dỡ hàng. Thẩm tướng quân, Hồng Mỗ người hôm nay tới trước đến nơi hẹn. Hồng Cảnh nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu bước nhanh đi tới, ôm tay nói. Hồng giáo úy nhìn tới chuyến này trả lại ta mang theo chút lễ vật. Thẩm Bạch Lâu cùng nhìn nhau cười một tiếng. Nghe thấy Thẩm Bạch Lâu gọi mình là giáo úy, Hồng Cảnh đồng dạng hiểu ý cười một tiếng. Nơi này có 20 chiếc thuyền hàng, 5.000 thạch lương thảo, xem như ta cho tướng quân lễ gặp mặt ta. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy lại hỉ. Hồng Cảnh có thể mang 300 thủy thủ tìm tới, bù đắp phá đêm quân lực điểm, vốn là thiên đại hỷ sự. Bây giờ chính mình còn tương lai được đến phái phát quân lương, đối phương phản đưa tới 20 chiếc thuyền hàng, 5.000 thạch lương thảo. Hồng giáo úy, sau đó đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Thẩm Bạch Lâu hướng sau lưng Tôn Bá nói, nhanh đi kêu lên huynh đệ, giúp Hồng giáo úy huynh đệ dỡ hàng. Nói xong, Thẩm Bạch Lâu cùng Hồng Cảnh sánh vai đi tới bờ sông. Tham kiến Thẩm tướng quân. Trên bong thuyền thủy thủ thấy thế lập tức đình chỉ vận chuyển, cùng tiếng hành lễ. Làm phiền các vị huynh đệ. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem những cái này màu da chuyển hồng biến thành màu đen thủy thủ, trên người bọn hắn không chỗ không phải dầm mưa dài năng dấu tích, xem xét liền là nhiều năm lão thủy thủ, hiện tại lại càng hài lòng tột cùng. Ta mang đến 300 người, trong đó cựu phẩm võ nhân 25 người, bát phẩm coi là ta có 3 người, nửa bước võ nhân 154 người, còn lại chọn đều là trẻ tuổi có kinh nghiệm phổ thông thủy thủ. Hồng Cảnh đem hai cái lưng hùm vai gấu tráng hán kêu xuống tới, giới thiệu nói, hai người này đều là ta Hồng gia bát phẩm võ nhân, còn không mau cho tướng quân làm lễ. Tại hạ Hồng Nhạc, gặp qua Thẩm tướng quân. Tại hạ Hồng Khánh, gặp qua Thẩm tướng quân. Hai người bề ngoài thân hình tương tự, đều vóc dáng cao to uy vũ, xem xét liền là một mái ruột thịt huynh đệ. Không cần đa lễ. Thẩm Bạch Lâu đem hai người đỡ dậy nói, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đều thủy phận sư doanh bách phu trưởng quân chức. Tạ tướng quân coi trọng. Hai người nghe vậy đều là vui vẻ, đồng thanh nói cảm ơn. Chờ lương thảo tháo xuống, Thẩm Bạch Lâu để người giết heo nấu dê, khao tảo bàng tới tân binh. Lại đẩy phía dưới binh khí áo giáp, tiến hành trang bị. Giờ khắc này, quân doanh binh sĩ tổng số người đã đột phá 2500 người cửa quan. Đêm đó, Thẩm Bạch Lâu triệu tập nòng cốt tại doanh trướng làm Hồng Cảnh cùng Hồng Gia hai huynh đệ bảy tiệc mời khách. Để ba người quen thuộc một thoáng quân doanh hoàn cảnh, cũng đem tiếp xuống luyện binh cụ thể hạng mục công việc cùng nhau cáo chi. Dựa theo Thẩm Bạch Lâu quy hoạch, Xôi Nam lúc hắn ít nhất phải nắm giữ 2 chi thủy quân giáo úy doanh binh lực. Vì vậy, loại trừ Hồng Cảnh mang tới 300 người bên ngoài, hắn còn lại muốn thành lập một chi hoàn toàn mới thủy quân giáo úy doanh. Cuối cùng Hồng Cảnh đưa ra đề nghị, đem chính mình mang tới 300 thủy thủ, tách ra làm hai, lại tiến hành nhân số bổ sung, dạng này liền có thể để lão binh bằng nhanh nhất tốc độ dẫn dắt tân binh quen thuộc thủy tính. Thẩm Bạch Lâu nghe xong tự nhiên đáp ứng. Cùng lúc đó, Lục Cửu bên kia cũng truyền tới tin tức, tràn ra đi trinh sát đã thăm dò mấy cái sơn trại phương vị. Thừa dịp tất cả mọi người tại, Thẩm Bạch Lâu dứt khoát trực tiếp bắt đầu tiến hành bố trí. Lần này tiêu diệt, liền lấy cách chúng ta gần nhất Bạch Mã trại độc thủ, cái này sơn trại chỉ có hơn 100 người, phái mấy cái bắt phẩm võ nhân, mang một cái giáo úy doanh là đủ rồi. Thẩm Bạch Lâu nói xong ánh mắt tuần sát một vòng. Hồng Cảnh cùng bên cạnh Hồng Nhạc, Hồng Khánh hai huynh đệ lần đầu tiên tại quân doanh thương nghị tiêu diệt sự tình, làm bọn hắn nhìn thấy mọi người đang ngồi đều tinh thần phấn chấn, hai mắt phát ra vẻ khát vọng lúc, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đoàn Phi, ngươi ngày mai mang hai cái huynh đệ, phối hợp Trương Hiệu ý tinh nguyện doanh, cùng nhau đi đem Bạch Mã trại tiêu diệt. Thẩm Bạch Lâu đem từ phía trước xếp vào huyền giáp trọng kỵ doanh ba cái bát phẩm võ nhân điều ra, lại để cho Trương Đống mang theo tinh nhuệ doanh cùng nhau phối hợp, tiêu diệt một cái số lượng không đến 200 người tiểu sơn trại, chọn bện đủ dùng. Ti chức lĩnh mệnh. Đoàn Phi liền đội vàng đứng lên. Mà Trương Đống xem như Vân Hoa huyện xuất thân võ bị, đã là tiêu diệt lão thủ, tại đạt được phần này mỹ xoa phía sau, một mặt hưng phấn tạ ơn. Đoàn Phi đồng dạng không hiểu Trương Đống vì sao hưng phấn như vậy. Thẩm Bạch Lâu lựa chọn Đoàn Phi những cái này bản địa võ giả, cũng là suy nghĩ đến đối phương có lẽ quen thuộc địa thế phụ cận hoàn cảnh. Dựa theo quy củ cũ, lần này tiêu diệt, giết một người thưởng bạc một lượng, nửa bước võ nhân thưởng bạc 5 lượng, cửu phẩm võ nhân thưởng bạc 10 lượng, tử trận sĩ tốt, trợ cấp 100 lượng. Khi nghe thấy Thẩm Bạch Lâu nói ra quy củ sau, Đoàn Phi đám người trên mặt nhanh chóng lộ ra cuồng hỉ. Căn cứ tình báo, Bạch Mã trong trại thực lực tối cường bất quá là cửu phẩm đỉnh phong võ nhân, đối với Đoàn Phi loại này bát phẩm biên mãn võ nhân mà nói, không khác nào cắt rau gọt dừa, trên trời mất bạc. Nhưng không chờ hắn cao hứng lúc nào, Thẩm Bạch Lâu mở miệng bổ sung, "Đoàn Phi, các ngươi chỉ cần đối phó nhập phẩm võ nhân là được, những người còn lại toàn bộ giao cho giáo úy doanh chỗ tới để ý." Thẩm Bạch Lâu chỉ muốn để binh sĩ từ đó đạt được tôi luyện, nếu thật để ba cái bát phẩm võ nhân buông tay buông chân giết, ba người bọn họ liền đầy đủ diện trừ toàn bộ Bạch Mã trại. Chương 182, bại cục. Chương 182, bại cục. Hôm sau, thiên phương sáng, Lục Cửu trước tiên đi tới Thẩm Bạch Lâu chỗ ở doanh trướng. Ngồi, là Bạch Mã trại bên kia xuất chiến quả. Thẩm Bạch Lâu có chút bất ngờ, đứng dậy lấy y phục, hôm qua mới đưa Trường Đống chi kia tinh nhuệ doanh phái ra, hai địa phương khoảng cách mấy chục dặm, theo lý ít nhất cũng phải 2 ngày mới ra kết quả. Lục Cửu ngồi xuống bẩm báo nói, trinh sát truyền về tin tức, Hạc Châu tiền tuyến đại bại. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy động tác một hồi. Hắn sớm đã biết Diêm gia ở tiền tuyến chiến sự sẽ không thuận lợi, chỉ là không ngờ tới sẽ bại đến nhanh như vậy. Từ lúc Lục Cửu tọa trấn trinh sát doanh, loại trừ hàng ngày cung ngựa huấn luyện bên ngoài, hắn sẽ còn đem bộ phận trinh sát tràn ra đi sưu tập tình báo. Tin tức là đêm qua từ Thiên Thủy huyện chuyển tới, nói là trên kênh đảo bơi có thi thể xông xuống, có người từ phủ thành nghe được tiếng gió thổi, nói Hồng Man đại quân vỡ tung Ngọc Hồ quan phòng tuyến, chém giết mọi người. Trong thanh âm của Lục Cửu lộ ra bất an. Nghe tới vẫn là tạm bài quân tính toán, cũng không có chủ lực giao thủ tin tức, nhưng trong đó cũng ẩn chứa to lớn hung hiểm. Ngọc Hồ quan nếu thật bị kích phá, đường thủy lương đạo liền đoạn tuyệt, tiền tuyến rằng có huyền giáp trọng kỵ bị bao vây tại thuộc địa, cái này rất có thể đưa tới Hồng Man người tử thủ. Diêm Khai Lam đã tại cầu bại, lý nên chuẩn bị hậu chiêu, lần này cho thập nhị chi lính mới chuyển vào huyền giáp trọng kỵ, Diêm gia quân chủ lực hẳn là cũng có đại đề thăng. Diêm gia nội tình tại trong tay Diêm Khai Lam bị khai quật đến cực hạn, cũng không cần lo lắng sẽ bị Hồng Man người một cái nuốt vào. Không cần kinh hoàng, tiếp tục tăng cường luyện binh là đủ. Thẩm Bạch Lâu bình định tâm thần, phân phó nói: "Lần này đại bại, tạo thành phản ứng dây chuyền, rất có thể dẫn đến xuôi nam thời gian sớm. Phía trước suy tính là 3 tháng, hiện tại xem ra, có lẽ còn muốn sớm thời gian nửa tháng. Còn có một tin tức, là Trung Châu bên kia chuyển tới." Lục Cửu gặp Thẩm Bạch Lâu 10 phần yên lặng, bất an trong lòng cũng giảm đi mấy phần, trở lại yên tĩnh giọng nói: "Lưu Vân gia tộc tại Trung Châu đến lại." "Lưu Vân gia tộc?" "Là thất vương tính Lưu Vân thế gia." Thẩm Bạch Lâu hỏi. Lục Cửu trực tiếp đưa ra xác định trả lời: "Được, dân gian có truyền văn, mặt đại võ vương Lưu Vân Kim Tông thân đệ, Lưu Vân Kim Quang bị Nguyên Hoàng bổ nhiệm làm trấn quốc đại tướng quân. Dựa theo dân gian tin tức truyền bá tốc độ, có thể truyền đến Thiên Thủy huyện, chỉ sợ chuyện này đã lên men một tháng trở lên. Nếu như nhớ không lầm, Thẩm Bạch Lâu phía trước biết chữ lúc, từng nghe qua mặt đại võ vương Lưu Vân Kim Tông cố sự, bên trong nhiều lần nâng lên một chi quân đội, tên là Thần Giản Quân. Chi quân đội này là Lưu Vân Kim Tông đích thân huấn luyện huyền giáp trọng kỵ, vị thế nhân xưng là thiên hạ đệ nhất trọng kỵ, đã từng có dùng 8000 cưỡi phá tan quỷ đế 10 vạn đại quân ngạo nhân chiến tích, cái này 10 vạn đại quân bên trong, còn có trên vạn huyền giáp quỷ kỵ. Nguyên Hoàng tại lúc này thả ra Lưu Vân thế gia, chẳng lẽ là muốn gây dựng lại Thần Giản Quân?" Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát, không nghĩ nhiều nữa. Đại Chu tràng loạn cục này, hiện tại vừa mới bắt đầu, Trung Châu Nguyên gia muốn chấn hưng quân sự, khởi động lại Thần Giản Quân cũng không kỳ quái. Suy tư chốc lát, Thẩm Bạch Lâu dự định tướng quân doanh sự vụ phân phối xong, xuôi nam phía trước, còn cần lại đi một chuyến quỷ giới, nhiều chuẩn bị một chút xích thố mã cần thiết khẩu phần lương thực. Binh các đưa tới yêu huyết chiến mã món ăn, đều là thất phẩm quỷ thịt, quỷ huyết. Bát phẩm yêu huyết chiến mã cần dùng ăn lục phẩm quỷ thịt, quỷ huyết, xem như đưa tặng cho thập nhị chi lính mới tướng lĩnh lễ vật, ngôi nấng thành phẩm tự nhiên cũng muốn lính mới tướng lĩnh tự mình gánh chịu. Hạc Châu, Diêm phủ. Diêm gia cao tầng giờ phút này cũng tại thương nghị tiền tuyến thủ tục. Diêm Khai Lam cao cư thủ tọa, dáng vẻ trấn định tự nhiên nói, liền tránh ra hổ lĩnh 4000 trọng kỵ tiến đến giải vây, mới kiện Bắc Hùng quân từ bên cạnh hiệp trợ, mặt khác, chỉ huy tạo chiến thuyền kế hoạch cũng muốn bắt đầu bắt tay vào làm. Có Diêm Khai hổ xuất mã, tự có thể cho tiền tuyến giải vây, chỉ là trước mắt chỉ huy tạo chiến thuyền, chỉ ít cần kiến tạo 2000 chiếc, từ đâu tới nhiều như vậy vật liệu gỗ đây? Tứ phòng gia chủ Diêm Kim Minh sầu khổ nói. Trước sớm Diêm Khai Lam hạ lệnh đem lên hảo vật liệu gỗ toàn bộ chặt, cũng bán cho địa phương thương nhân lúc, Diêm Kim Minh liền từng mở miệng phản đối. Bây giờ lâm vào không có vật liệu gỗ nhưng dùng khốn cục, lần này nói rõ ràng có hưng sư vấn tội ý nghĩ. Khai bịa, việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Diêm Khai Lam không để ý đến Diêm Kim Minh lời nói. Diêm Khai Bi lập tức tiếp lệnh. Vài ngày trước thu đến mật báo, ngay tại chúng ta tiền tuyến thất bại lúc, Lộc Châu thất vương tính liên quân cũng tại tập kết, Trung Châu khởi động lại thần giản quân càng làm cho thất vương tính liên quân không dám dị động, đây cũng là chúng ta Diêm gia đau khổ chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vật liệu gỗ, thợ thủ công ngươi muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu, nửa tháng, ta muốn gặp được 3000 chiếc chiến thuyền, bằng không quân pháp luận xử. Diêm Khai Lam đứng dậy, chỉ địa hưu thanh nói. Tam phòng gia chủ Diêm Kim Thụ sau khi nghe xong, lo lắng Diêm Khai Bi rước họa vào thân, cũng mở miệng truy vấn, vật liệu gỗ đi nơi nào lấy dùng? Cầm sổ sách đi tìm lúc trước thu mua thương gia, một mực chức dụng. Diêm Khai Lam lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Có thể, vạn nhất thương gia đã bán ra đây. Có người hỏi, bán đi liền truy trang ngọn nguồn, sớm tại vật liệu gỗ khai thác phía trước, ta đã phái người khống chế được tên nào, vật liệu gỗ loại này chiến lược tài nguyên hết thảy tại quản không trong phạm vi. Diêm Khai Lam nói xong, mọi người mới chợt hiểu ra. Đem vật liệu gỗ giá rẻ giấu tại dân gian, tránh đi ngoại giới thay mắt, lại trong bóng tối quản khống, để vật liệu gỗ không thể dẫn ra ngoài, kiến tạo cùng Hồng Man quyết chiến giả tạo, để ngoại giới buông lòng cảnh giác. Tất cả chờ đợi đều làm hôm nay cơ hội. Trung Châu đại chiến sắp đến, giáp giới thất vương tính đã hoàn mỹ bắt nhìn. Trước mắt lại đến mùa hè, Hồng Man người mùa đông thế công đã kết thúc, chỉ đợi cứu lại bị nhốt 5000 huyền giáp trọng kỵ, đem phòng tuyến thu hẹp, cái này vòng giao thủ liền muốn kết thúc. Tiếp xuống liền là đại lực kiến tạo chiến thuyền, tại Trung Châu cùng thất vương tính liên quân chiến sự kết thúc phía trước, Diêm gia mở ra xuôi nam hành trình. Cái này chương trình hội nghị quyết định phía sau, Diêm Khai Bi lập tức bắt tay vào làm, chương dụng vật liệu gỗ hành vi làm cho toàn bộ Hạc Châu vì thế mà chấn động. Đồng thời, vô số lưu ngôn phỉ ngữ tại dân gian phong cuồng lưu truyền. Trong đó lưu truyền rộng nhất liền là Diêm gia tiền tuyến đại bại, bị Hồng Man quân chém giết vào người, Hạc Châu sắp lật úp. Cái này lời đồn đại làm cho bách tính đại lượng hướng nam chạy trốn, bách tính cùng binh sĩ đối Hồng Man người khủng cụ dần dần càng sâu. Thẩm Bạch Lâu quân doanh ở vào Hạc Châu kênh đảo Hạ Du, mấy ngày này đã nhìn thấy rất nhiều xuôi nam chạy trối chết bách tính, đồng thời trong quân doanh cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Hắn đã sớm thấy rõ Diêm Khai Lam kế hoạch, bách tính chạy tứ tán, binh sĩ sợ chiến, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Hạc Châu bị chiếm đóng đã là ngã ngũ, Diêm Khai Lam bung ra biên quan, để bách tính có thể thoát đi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là hạt chính. Để binh sĩ sợ hãi Hồng Man người, liền có thể để xuôi nam quyết sách đạt được đại đa số người tán thành, không bị đánh đau, vẫn sẽ có rất nhiều người sinh ra ảo tưởng không thực tế. Diêm Khai Lam trưng thu vật liệu gỗ cử động, cùng Thẩm Bạch Lâu sở liệu không có sai biệt. Năm đó lô theo đóng quân phiên ngu, nó tỷ phu chậm chậm đạo lật dùng loại này phương pháp, đem vật liệu gỗ ẩn tàng dân gian. Thừa dịp lưu dụ bắc phạt thời cơ, nửa tháng kiến tạo ra ngàn chiếc chiến hạm, một đường thẳng đến khỏe mạnh, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Nếu không phải lô theo bị lưu dụ đánh sợ, không nghe chầm chậm đạo lật gián luôn, ngừng chân không tiến, trận chiến kia không chỉ có thể phá mất lưu dụ bất bại kim thân, thậm chí rất có thể thừa dịp lưu dụ chủ lực chưa về viện trợ, trực tiếp diệt đi lưu dụ, đánh xuống khỏe mạnh. Chậm chậm đạo lật tự biết Lô Theo cũng không phải là minh chủ, chỉ có thể không biết làm gì, cuối cùng vui vẻ chiến tử. Chương 183, cày đất chương 183, cày đất tướng quân, mặt tướng không có nhục sứ mệnh, chém đầu 170 năm cấp, tinh nhuệ doanh 249 người chỉ có 17 người bị thương. Hai ngày sau, Trương Đống mang theo thu được trở về. Đủ để chứa hơn 20 chiếc xe la, làm đến toàn bộ binh doanh còn lại binh sĩ nóng mắt không thôi. Đối với cái này chiến quả, sớm tại trong dự liệu, chỉ cần khống chế lại Bạch Mã trại nhập phẩm võ nhân, tinh nhuệ doanh toàn viên nửa bước nhập phẩm, lấy cỡ nào đi, lại rất nhiều người đều là lão binh, lại thêm viên ương trận phối hợp, nếu là còn có thương vong, Trương Đống cái này giáo úy cũng liền làm đến đầu. Thẩm Bạch Lâu kiểm tra một hồi thu được danh sách. Lần này tiêu diệt, thu hoạch vàng bạc quy ra bạch ngân 1.642, lương thảo 187 thạch, mã lục tớt, còn lại vải vóc, đồ trang sức đẳng tài vật đổi thành ngân lượng cũng có 802. Coi là dùng đoàn phi cầm đầu 3 vị bát phẩm huyền giáp trọng kỵ, lần này làm nhiệm vụ tổng cộng có 252 người, mỗi người phát một lượng tiêu diệt thưởng bạc, trừ đó ra, lại phát 212 chém giết thưởng bạc, cùng thương binh tiền thuốc men các loại, tổng cộng phân đi ra 500 lượng không đến. Còn lại gần tới hơn 2000 lượng tài vật đều thu về quân doanh. Như vậy tốt chuyện này, lúc nào đến phiên chúng ta a? Trong doanh trướng giáo úy người người nóng mắt. Thừa dịp tất cả giáo úy cấp trở lên sĩ quan người đều tại, Thẩm Bạch Lâu nói ra tiếp xuống quy hoạch. Phá đêm quân tiếp xuống sẽ trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ doanh, cho nên tại trừ bỏ Bạch Mã trại sau, còn lại 5 cái sơn trại sẽ còn phân một cái cho tinh nhuệ doanh. Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ coi trọng tinh nhuệ doanh, là bởi vì tuyệt đại đa số từ Vân Hoa huyện đi ra tâm phúc đều an trí tại tinh nhuệ doanh, những người này đại bộ phận là nửa bước nhập phẩm, có thể càng nhanh bồi dưỡng thành nhập phẩm võ giả. Đối với Huyền Giáp trọng kỵ doanh nguyên võ minh thành viên mà nói, bọn hắn là chướng mắt cái này mấy lượng bạc vụn, tiêu diệt tự nhiên cũng không dùng được loại bộ đội tinh nhuệ này. Hai cái thủy quân doanh cũng không am hiểu vùng núi chiến, vì vậy cũng không phát huy được tác dụng. Còn có 4 cái sơn trại, liền từ còn lại 6 cái giáo úy doanh chia đều, chờ tân binh lại huấn luyện 3 ngày, liền mỗi người lãnh binh tiêu diệt. Thẩm Bạch Lâu nhìn về Lục Cửu nói, tiếp xuống tiêu diệt cụ thể thủ tục, từ Tiên Phong doanh lục giáo úy tới chỉ huy, tranh thủ trong 10 ngày, bắt lại 200 dặm bên trong toàn bộ sơn trại. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lục Cửu đứng dậy ôm tay. Nếu là cần bắt phẩm võ nhân áp trận, ngươi có thể cùng Lâu giáo úy thương lượng, điều động mấy vị huyền giáp trọng kỵ cùng đi. Thẩm Bạch Lâu dứt lời, Trần Thiết Sơn cũng đứng lên nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Tiếp xuống ta còn muốn đi một chuyến Dạ Khốc trấn, nếu có chuyện quan trọng, Tôn phó tướng có thể trực tiếp tới Dạ Khốc trấn tìm ta, còn lại tân binh biên luyện thủ tục, toàn bộ giao cho Tôn phó tướng xử lý. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tôn Ba đứng dậy tiếp lệnh. Trước mắt binh doanh nhân số đã đạt đến khoảng 2700 người, trương binh tốc độ bắt đầu trì hoãn, đối nhập ngũ nhân tuyển yêu cầu biến đến càng hà khắc. Tuyển nhận tân binh trừ phi có đặc thù bản lĩnh, bằng không chỉ tuyển nhận cô độc, hoặc là nửa bước võ nhân trở lên thực lực tân binh. Thẩm Bạch Lâu trước mắt đối Tôn Bá còn có chút nhìn không thấu, lần này giao quyền cho hắn, cũng là một lần khảo nghiệm, trước sau 10 ngày tả hữu, coi như náo ra nhiễu loạn, cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Như đối phương chính xác có nhất định tài năng, vậy liền tiếp tục ở tại phó tướng trên vị trí, mà một khi bị Thẩm Bạch Lâu phát hiện hắn còn khác biệt tâm tư, tại xuôi nam trong quá trình, liền phải nghĩ biện pháp sớm diệt trừ khỏa này ưu ác tính. Trước khi rời đi, hắn đã thông báo Lục Cửu, để hắn giám thị bí mật Tôn Bá động tác. Bây giờ mỗi cái giáo úy doanh đều sắp xếp Thẩm Bạch Lâu tâm phúc, nâng lên giáo úy, cơ hồ thuần một sắc là từ Vân Hoa huyện mang ra lão binh, có thể nói là bền chắc như thép, bất luận kẻ nào muốn khiêu động phá đêm quân lực liên kết, đều muốn trả một cái giá thật là lớn. An bài có đủ thể thủ tục, Thẩm Bạch Lâu ngày thứ 2 thật sớm xuất phát. Đằng hắn chạy tới Dạ Khốc trấn lúc, lại nhìn thấy ngoài ý liệu một màn. Trên đường cái biển người phun trào, so sánh với thường ngày, náo nhiệt gấp 10 lần không thôi. Đi đến khách sạn phía sau, không ngoài dự liệu, tất cả khách sạn khách phòng đều đã bán sạch. Thẩm tướng quân. Đang lúc Thẩm Bạch Lâu định tìm người hỏi thăm thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo đông cảm giác thanh âm quen thuộc. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là mấy tháng không thấy Trần Kim Đao. Trần huynh. Thẩm Bạch Lâu nắm yêu huyết chiến mã, lập tức nên đón tiếp lấy. Trần Kim Đao nghe vậy vội vàng khoát tay nói, không dám nhận, Thẩm tướng quân bây giờ là tứ phẩm tướng quân, Trần Mỗ chỉ là lục phẩm gia thần, như thế nào dám cùng Thẩm tướng quân xưng huynh gọi đệ. Trần huynh lời ấy quá khách khí, người ta cùng là Diêm gia gia thần, lại không thân ở quân doanh, không cần phân cái gì trên dưới tôn ti. Thẩm Bạch Lâu nói xong kéo lấy Trần Kim Đao thoát khỏi đám người, tìm thành tĩnh ngõ nhỏ, hỏi, Trần huynh có biết Dạ Khốc Lâm vì sao đột nhiên hiện ra nhiều như vậy võ nhân? Thẩm huynh còn không biết rõ. Gặp Thẩm Bạch Lâu tuy là thăng bốn phẩm, thái độ như cũ không biến, Trần Kim Đao cũng không còn câu nệ, cười nói, Diêm gia phát động tất cả lục phẩm trở lên gia thần, muốn đối Hạc Châu tất cả quỷ giới tiến hành thâm canh, gia chủ không phải đã quyết định xuôi nam ư? Tại xuôi nam phía trước, đem quỷ giới dọn dẹp một lần, đảng Hồng Man người tới, cũng rơi không đến bao nhiêu chỗ tốt. Như Dạ Khốc Lâm loại chuyện lặt vặt này, giới không phải liên thông chân chính quỷ giới ư? Lệ quỷ liên tục không ngừng xuất hiện, thế nào thanh không? Thẩm Bạch Lâu một mặt kinh ngạc. Thẩm huynh nói không giả. Trần Kim Đao nghe vậy giải thích nói, nhưng lệ quỷ lần nữa tràn vào Dạ Khốc Lâm, là cần thời gian nhất định, nếu là quỷ giới mảnh vụn bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù là xuống giới, quỷ vật số lượng chí ít trong vòng 1-2 năm khôi phục không được. Thì ra là thế. Cách làm này cũng coi như theo một ý nghĩa nào đó vườn không nhà trống. Hỏi thử đang hot man nhân đánh vào Hạc Châu, phát hiện Hạc Châu không người chống lại, tất cả chiến lược tài nguyên đều bị thu gặt sạch sẽ, đến lúc đó Hồng Man Vương lại cái kia làm cảm tưởng gì? Như vậy, quả thật có thể mức độ lớn nhất chậm chạp Hồng Man quân trưởng thành tốc độ. Dạ Khốc Lâm còn khá tốt, là Tào Bang Tiêu Đường chủ tự mình dẫn đội, tới 3 vị tứ phẩm võ nhân, hơn 10 vị ngũ phẩm võ nhân, hơn 200 lục phẩm võ nhân, nghe nói mấy cái khác quỷ giới, liền tam phẩm cao thủ đều xuất động. Đúng rồi, ta cũng mới vừa tới, Thẩm huynh cũng muốn vào Dạ Khốc Lâm ư? không bằng hai người chúng ta cùng nhau vào trong. Nghe xong Trần Kim Đao giải thích, Thẩm Bạch Lâu đau cả đầu. Liên Tiêu Bảo Loan loại này tứ phẩm cao thủ đều tới ba vị, còn có mười mấy ngũ phẩm cao thủ. Phải biết Dạ Khốc Lâm chỉ là một cái lục phẩm quỷ giới, ngày bình thường là cấm ngũ phẩm trở lên võ nhân tiến vào, hiện tại phái tứ phẩm ra thần tới, đó chính là trực tiếp cày đất. Ta cũng đang có ý này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát. Cũng hảo, Thẩm Minh yêu huyết mã nhưng chốt đi bên ngoài trấn, Tào Bang người xây một chỗ tạm thời chuồng ngựa, có người chuyên chăm sóc. Hai người hạ quyết tâm, ủy thác quản lý yêu huyết chiến mã, lập tức tiến về hậu sơn quỷ giới cửa vào. Nguyên bản Trần Kim Đao đối quỷ giới bóng mờ không nhỏ, nhưng lần này có Tiêu Bảo Loan tự mình dẫn đội, Dạ Khốc Lâm hệ số an toàn đường thẳng tiêu thăng. Nhưng đồng thời cũng lâm vào người nhiều thịt ít tình huống, Dạ Khốc Lâm chỉnh thể phạm vi chỉ có hơn 100 dặm, bây giờ tràn vào đại lượng cao thủ, đi vào sớm một chút có lẽ còn có thể phân đến một điểm tài nguyên, một thật sự không còn sót lại một chút cặn. Chương 184, vinh dự chương 184, vinh dự tiếp xuống 7-8 ngày, Thẩm Bạch Lâu cùng Trần Kim Đao phối hợp lẫn nhau, cũng chỉ chém giết 3 cái lục phẩm lệ quỷ, 12 cái thất phẩm lệ quỷ, quỷ nô một số. Thẳng đến ngày thứ 9, tìm đã hơn nửa ngày, cũng chỉ tìm được một cái thất phẩm lệ quỷ. Trần Minh, nhìn tới Dạ Khốc Lâm tài nguyên đã là bị dọn dẹp đến không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rút khỏi đi. Thẩm Bạch Lâu có chút bất đắc dĩ. Nguyên kế hoạch thừa dịp sắp xuôi nam phía trước góp nhặt một nhóm quỷ thịt, quỷ huyết, bây giờ nhìn tới kế hoạch muốn thất bại. Trần Kim Đao tìm nửa ngày, cũng là lắc đầu cười khổ, thôi được, Hạc Châu hiện nay chỉ có ngũ phẩm trở lên quỷ giới còn có tài nguyên, lại nghĩ vào lục phẩm quỷ giới, sợ là muốn đẳng xuôi nam phía sau mới có cơ hội. Trần Minh còn ở tại phủ Thành Như. Thẩm Bạch Lâu lên mời chào tâm tư. Phá đêm quân loại trừ Thẩm Bạch Lâu, đều là thất phẩm trở xuống võ nhân, nếu có thể tuyển nhận mấy cái lục phẩm võ nhân, sau đó đi Ly Châu còn có thể thành lập một chi tiểu đội, đặc biệt dùng để thu thập quỷ giới tài nguyên. Trần Kim Đao nghe được Thẩm Bạch Lâu trong lời nói suy nghĩ, giận dữ nói, chúng ta Kim Đao Bang vốn là Tào Bang phụ thuộc thế lực, bây giờ Tào Bang tại gia chủ ủng hộ, thành lập thủy quân lính mới, Trần Mỗ cũng vào quân doanh, làm huyền giáp doanh đội chính. Lục phẩm võ nhân cũng chỉ là huyền giáp doanh đội chính như. So sánh Tào Bang, võ miếu loại này đại thế lực nội tình, Thẩm Bạch Lâu kém không phải một chút điểm. Bất quá so sánh với mấy tháng phía trước, Thẩm Bạch Lâu bộ hạ đã có 500 nhập phẩm võ nhân, nội tình bạo tăng đã hiện ra giếng phun xu thế, chỉ cần thao tác thỏa đáng, tương lai không hẳn không đổi kịp Tào Bang. Hai người rời khỏi Dạ Khốc Lâm, đem thu thập tài nguyên một phân thành hai. Thẩm huynh, ngươi bắt phẩm yếu huyết chiến mã có lẽ chỉ ăn lục phẩm lệ quỷ huyết được a? Trần Kim Đao đem 3 bộ lục phẩm quỷ thi lưu lại, chính mình thì nhận mười mấy cái thất phẩm quỷ thi. Tại Trần Mỗ nhìn tới, Thẩm huynh không phải ngoại nhân, cái này 3 bộ lục phẩm quỷ thi liền về ngươi đi. Một bộ lục phẩm quỷ thi, giá trị có thể so sánh 10 bộ thất phẩm quỷ thi. Trần Kim Đao hành vi ngang với chủ động chắp tay nhường ra bộ phận lợi ích. Thẩm Bạch Lâu không có nhiều làm chối từ, trước mắt mình quả thật khan hiếm tài nguyên, hôm nay chiếm tiện nghi, sau đó có ổn định tài nguyên, lại gấp 10 lần trả nợ cũng là có thể. Hai người đều là người hào sảng, một phen tạm biệt sau, Thẩm Bạch Lâu trở mình lên ngựa, hướng về quân doanh phương hướng phi nhanh mà ra. Lần này tiến vào quỷ giới, Thẩm Bạch Lâu không có đụng tới bảo dược, loại trừ thu hoạch chừng 10 vạn tự do điểm kinh nghiệm, còn thu hoạch 113 tích lục phẩm quỷ huyết, 105 chương lục phẩm quỷ da, cùng loại bỏ quỷ cốt sau ước chừng 140 cân lục phẩm quỷ thịt. Lúc trước nuốt riêng tề ra 10 gốc nhất giai bảo dược, Thẩm Bạch Lâu mới ăn chừng phân nửa. Dùng hắn bây giờ tứ cảnh đại tông sư tiêu hóa lực, một gốc nhất giai bảo dược đầy đủ hắn tiêu hóa 17-18 trời. Coi là tại phủ Thành lúc, Tống Mực cùng Tiêu Bảo Loan đưa tặng 4 cây nhất giai bảo dược, trong tay Thẩm Bạch Lâu vẫn có 9 cây hoàn chỉnh nhất giai bảo dược, cùng nửa gốc nhị giai bảo dược. Lục phẩm quỷ huyết tổng lượng càng là đạt tới 637 tích, lục phẩm quỷ da 177 trương. Lần trước góp nhặt gần ngàn cân lục phẩm quỷ thịt, chỉ bị xích thú ma ăn 100 cân không đến, coi là mấy ngày nay thu hoạch, tổng số vẫn là duy trì tại ngàn cân trên dưới, đầy đủ xích thú ma ăn hơn nửa năm. Tính toán thời gian, trong tay tài nguyên có lẽ đầy đủ chống đỡ đến xuôi Nam Ly Châu phía sau. Bây giờ Diêm gia đối ngũ phẩm trở xuống quỷ giới đánh tan, Thẩm Bạch Lâu cũng không có cách nào tìm tới ổn định điểm tài nguyên, chỉ có thể đem trọng tâm lại lần nữa trở về quân doanh. Tăng thêm qua lại, Thẩm Bạch Lâu đã rời khỏi quân doanh sơ sơ 11 ngày. Khoảng thời gian này quân doanh tiêu diệt thủ tục, cùng huấn luyện thường ngày đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, quân doanh lại xung nhập hơn 40 vị nửa bước nhập phẩm võ nhân, tinh nhuệ doanh biên chế không sai biệt lắm bộ đấy. Cựu phẩm võ nhân cũng tăng lên 7-8 người, đều an bài vào lục cựu tiên phong doanh. Thẩm tướng quân, tiêu diệt nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là mặt tướng chỉnh lý tốt sổ sách cùng thương vong danh sách. Tôn Ba tại Thẩm Bạch Lâu quy doanh sau, trước tiên mang theo 2 bản tập đi tới trung quân doanh trướng. Nhìn kỹ xong 2 bản tập, Thẩm Bạch Lâu khẽ bước cảm, không tệ. Tại đem còn lại 5 cái sơn trại toàn bộ tiêu diệt sau, tổng thể bị thương nhân số vẫn chưa tới 100 người, tử trận nhân số chỉ có 13 người, lại đều là phổ thông quân tốt. Lần này tiêu diệt, tổng thu được vàng bạc quy ra tiền bạc 9.832, lương thảo 1.200 thạch, chiến mã 37 tớt, ngựa thổ 86 tớt, vài vóc đồ trang sức đẳng tài vật, quy ra ngân lượng cũng có 4.400 lượng tài hữu. Tiêu diệt ban thưởng còn không có phát xuống. Thẩm Bạch Lâu chỉ ở sổ sách bên trên nhìn thấy tiền thu, lại không có khoản chi, thuận miệng hỏi. Còn không, đều tại đảng tướng quân đích thân định đoạn. Tôn Ba tất cung tất kính nói. Để tất cả tham gia tiêu diệt các tướng sĩ xếp hàng tập hợp, bắt đầu phái phát tiêu diệt thưởng bạc. Chờ đợi mấy khắc, Thẩm Bạch Lâu gọi mấy tên tiểu binh, mang một dương lớn ngân lượng đi tới thao trường. Trước mặt trên đất trống, chính giữa tụ tập 7 cái chỉnh tề binh sĩ ma trận bông. Không có tham gia 2 cái thủy quân doanh cùng huyền giáp trọng kỵ doanh cũng đều vây quanh ở một bên quan sát. Trải qua tiêu diệt tẩy lễ, lính mới hoàn thành thủy biến, làm cho cả thao trường tràn ngập ra một cỗ túc sát chi khí. phái phát thưởng bạc làm việc tại mỗi doanh giáo úy phối hợp xuống, đâu vào đấy tiến hành. Mỗi khi điểm danh, Thẩm Bạch Lâu đều để người lớn tiếng tuyên đọc đối phương chém giết mấy, chém địch nhiều binh sĩ yên lặng thẳng tắp lồng ngực, hưởng thụ lấy giờ khắc này vinh dự. Chúng ta phá đêm quân xưa nay thưởng phạt phân mình, muốn phát tài, muốn thăng quan, đều phải dựa vào hai tay tới liệu. Không bàn ngươi sinh ra nông hộ, vẫn là thiệt tịch, chỉ cần vào quân doanh, liền là ta Thẩm Bạch Lâu minh. Chờ thưởng tóc trắng xong, Thẩm Bạch Lâu dựng ở trên giáo trường, vang động núi sông âm thanh để tại nơi trốn có người đình thai nhức óc. Tại nơi này, không dùng xuất thân luận cao thấp, dùng chiến công luận anh hùng. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngũ trưởng, thập trưởng, thậm chí giáo úy, người khác làm đến, ngươi như cũng làm đến. Sau này lên chiến trường, các ngươi trước hết nhất muốn minh bạch một việc, liền là vì sao mà chiến. Hôm nay ta tới nói cho ngươi, các ngươi là tại vì tiền đồ của mình mà chiến, càng là làm phá đêm quân vinh dự mà chiến. Tương lai một ngày, ta hy vọng các ngươi dùng ngập trời chiến ý, nhiệt huyết sôi trào, tuyên bố thế nhân, để sử sách nhớ kỹ tên của các ngươi, để địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, để phá đêm quân uy danh vang vọng thiên hạ. Thẩm Bạch Lâu nói xong, bên hai vang lên các chiến sĩ tề hô. Giết, giết, giết. Nhận thưởng bạc vốn là tinh thần phấn khởi binh sĩ, tại Thẩm Bạch Lâu một phen dõng dạc lời nói lôi kéo xuống, tiếng kêu giết rầm trời. Bởi vì cái gọi là nuôi quân dưỡng khí, muốn binh sĩ dõng dội chiến trường, từ đấu không lùi, đầu tiên ngươi đến cho bọn hắn một cái lý do, nói cho bọn hắn vì sao mà chiến. Ở thời đại này, ngươi nói cho bọn hắn làm cái gọi là gia quốc tình hoài mà chiến, không có quá nhiều hiệu dụng, mà làm chính mình mà chiến, cũng chỉ có thể kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu. Thẩm Bạch Lâu muốn từng bước một, cho bọn hắn trồng vào vinh dự khái niệm, người chỉ có tại phương diện tinh thần bị xúc động, mới sẽ làm ra bản quan, thấy chết không sờn hành động vĩ đại. Hai quân giao phong, liều chính là tài nguyên, chiến thuật, thực lực tổng hợp, cùng quan trọng nhất một hơi có chút quân đội tử thương không đến nửa thành, tiên phong liền sẽ bại lui, loại này quân đội nhân số lại thêm, cũng là vô dụng. Mà trong lịch sử uy danh hiển hách quân đội, có một chút dù cho tử chiến đến người cuối cùng cũng không vỡ không dáng, loại này cường quân không có chỗ nào mà không phải là dùng chặn lại mười tồn tại, coi như hủy diệt, cũng có thể đem địch nhân đánh ra bóng ma tâm lý, dù cho trăm ngàn năm sau, đồng dạng để người nghe nổi lòng tôn kính. Chương 185, Lũ Định Kỳ chương 185, Lũ Định Kỳ ngay tại Trùng Châu cùng Thất Vương Tính liên quân đóng quân Lục Châu, chiến sự càng diễn càng liệt thời điểm, Diêm gia ngay tại hừng hực khí thế chỉ huy tạo chiến thuyền. Hạt Châu náo ra động tĩnh to lớn, rất nhanh thông qua ẩn dấu ở dân gian hai mắt, đem tình báo truyền lại tỉnh táo lại đều. Nguyên Hoàng đối mặt Diêm gia đột nhiên xuất hiện hậu chiêu, hiển nhiên bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng Lộc Châu cùng Ngô Châu song tuyến tác chiến, đã để nàng nhảy không xuất thủ lại đi hạn chế Diêm gia. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Thất Vương Tính liên quân. Hương Châu, Lý gia. Gia chủ Lý Ngọc Hồ tại nhận được tin tức sau, lập tức triệu tập cao tầng đối với chuyện này bày ra thương nghị. Một đám Lý gia dòng chính cùng ngồi một đường. Nhị phòng gia chủ Lý Ngọc Sơn trước tiên phát biểu ý kiến nói, chúng ta Lý gia cùng Hạc Châu ở giữa, còn cách lấy Thạch Châu ra cắt ra, theo ta thấy chân chính cái kia nóng nổi, hẳn là ra cắt ra mới đúng, trước mắt đại chiến sắp đến, thực không nên lại đi treo chọc Diêm gia, việc cấp bách là tận toàn lực bắt lại Lộc Châu, cùng vấn gia góc cạnh tương hỗ, kiểm chế Trung Châu. Diêm gia lần này rõ ràng là muốn xuôi nam, chỉ là tạm thời đoán không ra Diêm gia tiểu tử kia suy nghĩ, Diêm Khai Lam thử tử quả nhiên là cái kỳ nhân, Diêm gia tình thế chắc chắn phải chết, trong tay hắn thật sự bản sống, người này chưa trừ diện, sau này sợ thành tai họa. Gia chủ, hạ thần cũng có một kế. Mọi người thương nghị thời điểm, một tên hơn 50 tuổi gia thần đứng lên nói, Diêm gia lần này xuôi nam, nhất định mang theo đại lượng tiền tài, bây giờ đã là Kim Hà Lũ Định Kỳ, bọn hắn xuôi nam lộ trình lại sẽ tăng thêm mấy phần hung hiểm, chỉ cần sớm tại con đường phía trước bố cục, chưa chắc đã không phải là một lần kỳ ngộ. Diêm gia dốc hết nội tình, chỉnh đốn 12,000 huyền giáp trọng kỵ, cái tin tức này đối mỗi đại thế lực mà nói, đã là chấn nhiếp, đồng dạng cũng là dụ hoặc. Nếu có thể dựa vào kênh nào, trọng thương Diêm gia, chiếm đoạt Diêm gia huyền giáp trọng kỵ, đối bất kỳ thế lực nào mà nói, đều muốn nội tình tăng nhiều. Lục Bách Xuyên, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, Diêm gia nghĩ không ra ư? Diêm gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, nếu là ven đường dùng huyền giáp trọng kỵ bảo vệ hạm đội hai cánh, muốn đột phá phòng tuyến, lại đến phái bao nhiêu tinh nhuệ tiến về, cũng không thể đem Lộc Châu tinh nhuệ rút về tới đi. Nhị phòng gia chủ Lý Ngọc Sơn nhíu mày hỏi. Tên kia làm Lục Bách Xuyên láo trần lại lộ ra đã tính trước, nói, chúng ta Lý gia không cần điều động bao nhiêu tinh nhuệ, Diêm gia xuôi nam, ven đường châu phủ đều kinh hãi, chúng ta chỉ cần đưa ra hợp tác, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Diêm Khai Lam đã có kiêu hùng chi tư, như thả hắn xuôi nam, liền là hổ về núi rừng, cá vào đại hải, đối Lý gia tương lai đại nghiệp lưu lại thai hoàng ẩm. Lý Ngọc Hồ do dự chốc lát, suy tư nói, theo ý ngươi, nếu muốn bố trí mai phục, lại cái kia từ chỗ nào vào tay? Lục Bách Xuyên đi đến địa đồ phía trước, ngón tay một điểm từ châu địa giới, nhưng tại nơi đây bố trí mai phục, dùng chiến thuyền phá hỏng kênh đào, chúng ta tại kính hồ dùng khỏe ứng mệnh, nếu có thể bức Diêm gia chủ lực tiến vào kính hồ, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, đại cục đã định. Từ châu kính hồ là Kim Hà một chỗ tiết điểm bên trên hai cái cân đối hồ lớn, làm võ đế trước kia sở kiến, dùng để tích xúc nước sông, đang khô hạn thời kỳ mở cống giúp lưu sử dụng, đồng thời cũng là Lũ Định Kỳ cảng tránh gió. Nghe xong Lục Bách Xuyên kế sách, Lý gia một đám người đều lâm vào trầm tư. Nguyên bản cầm ý kiến phản đối người, cũng giống bị thuyết phục, suy tư đồng thời gật đầu không ngừng khen ngợi. Lục tiên sinh chỉ suy tính thiên thời, địa lợi, lại chỉ duy nhất thiếu sót người cùng. Một đạo trong trẻo giọng nam cắt ngang tại nơi trốn có người tinh tư. Lý gia mọi người đem ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đứng ngoài cửa một đạo cao lớn thân ảnh. Người kia dáng người rắn giỏi, mặc áo xanh nho tràng, cổ áo đạo văn cấu kết, tuổi tác và diện mạo chừng 20, mày kiếm mắt sáng, chất ngọc kim lẫn nhau, môi mỏng thời khắc chứa được một nụ cười khẽ, cho người một loại như một xuân phong nho nhã khí chất. Đạo tre, ngươi không phải tại Lộc Châu chủ trì quân sự ư? Trở về bao lâu rồi? Lý Ngọc Hồ nhìn thấy người tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Thử tử chính là gia chủ Lý Ngọc Hồ con thứ ba, Lý Đạo Tre. Ta biết được Diêm gia tình hình gần đây, lo lắng phụ thân sẽ đối Diêm gia độc thủ, dứt khoát trở về một chuyến, Lộc Châu chiến sự có đại ca tại, cũng sẽ không sai lầm. Lý Đạo Tre đi vào đại sảnh, hướng trưởng bối từng cái làm lễ. Lễ xong, hắn nhìn về Lục Bách Xuyên nói, Đạo Tre không phải ăn nói lung tung, lần này nước đủ, chúng ta tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến. Xin lắng hay nghe. Lục Bách Xuyên đối mặt Lý Đạo Tre, trên mặt chất đầy khiêm tốn. Lý Đạo Tre người này năm bất quá 30, cũng là Lý gia thế hệ trẻ tuổi công nhận tiên tài nhất tuyệt diễm nhân vật. Thậm chí có người nói thẳng, Đạo Tre tài năng có thể sánh vai Lý gia thánh tổ, Lý Đạo Thanh. Toàn bộ Lý gia không người không đối với hắn tâm phục khẩu phục, nếu không phải kiểu đứt đoạn nghiền ép, để người nhìn không tới hy vọng, Lý Đạo Tre không có khả năng tại Lý gia có cử động lần này đủ nặng nhẹ địa vị. Diêm gia cả tộc xuôi nam, như thế giống chống thua chiêng, toan tính không nhỏ, ngươi lựa chọn tại Từ Châu bố trí mai phục, có lẽ là nhìn ra Diêm gia mục tiêu cuối cùng nhất không nằm ngoài Linh Châu, Cao Châu, Ly Châu, chỉ này Tam Châu chi địa mới có thể tránh đi chiến sự, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Đạo Tre nhìn về địa đồ, cười nói, ta nếu là Diêm Khai Lam, hoặc không động, muốn động liền thẳng xuống dưới Ly Châu. Lục Bách Xuyên yên lặng lắng nghe, chính như đối phương nói, lựa chọn Từ Châu bố trí mai phục, đích thật là đối Diêm gia nơi đặt chân có đại khái suy đoán. Ngươi chỉ có thấy được Diêm gia tiền tuyến đại bại, bất đắc dĩ muốn xuôi nam cầu sinh. Lũ Định Kỳ cũng chính xác sẽ cho Diêm gia xuôi nam tạo thành không tiện, tính hồ đích thật là thích hợp nhất bố trí mai phục điểm. Nhưng phục kích sự tình lại không thể từ ta Lý gia đi làm, bởi vì trận chiến này thất bại. Lý Đạo Tre nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng lần này hắn nhưng lại không để mọi người tin phục. Diêm gia mang theo bại quân xuôi nam, sĩ khí chắc chắn đê mê, không phải vừa vặn bù đắp người cùng ư? Lục Bách Xuyên lộ ra vẻ không hiểu. Trong mắt ngươi người cùng, nếu như là Diêm Khai làm cho ngươi chế tạo giả tạo đây? Lý Đạo Tre hỏi ngược lại. Cái này sao có thể? Diêm gia ở tiền tuyến bị Hồng Man quân chém đầu bạn người, việc này không có khả năng giả mạo. Cái kia bạn người bất quá là thêm chút chỉnh đốn phủ binh, Diêm gia tinh nhuệ nhưng không có nửa điểm tổn thất, biên luyện thập nhị chi lính mới cũng không có bất luận cái gì tổn thất, làm sao có thể xem như đại bại đây? Lý Đạo Tre lời nói như là thể hồ quán đỉnh, để tất cả mọi người là sức sở. Ta xem Diêm Khai làm sự tích, người này tuyệt không phải bình thường tiêu hùng. Diêm gia tiền tuyến đại bại, vô cùng có khả năng phía sau màn đẩy tay liền là Diêm gia chính mình, dùng cái này ngăn chặn thông thảm mọi người, thúc đẩy xuôi nam thủ tụ. Mà ngươi cho rằng Diêm gia bộ hạ đều là chó nhà có tang, quân tâm đã mất, thực ra là tại vô hình trùng bị Diêm Khai làm thủ đoạn mê hoặc, lên kinh địch tâm. Lý Đạo Tre nâng lên âm thanh, tiếp tục nói, Diêm gia gia chủ nếu như là cái tầm thường, quan điểm của ngươi đều có thể thành lập, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là Diêm Khai Lam, tại trong tay hắn, chi này xuôi nam quân đội sẽ trở thành thân hãm tuyệt cảnh, từ đó tự chiến đến cùng hùng binh, chúng ta Lý gia chỉ là muốn từ Diêm gia trên mình bất điểm chỗ tốt, nhưng Diêm gia mấy vạn tinh nhuệ là muốn tại trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu chạy thoát, hai quân hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Quyết định một khi giao phòng, trừ phi hiện ra nghiền ép xu thế, bằng không chúng ta Lý gia thua không nghi ngờ. Chờ hắn nói xong, Lục Bách Xuyên mới chợt hiểu ra, chợt lộ ra vẻ xấu hổ, quân tâm tại khác biệt trong tay người, sẽ xuất hiện biến hóa khác, đây chính là hắn tính sót người cùng. Lúc này Lý gia có thể điều ra quân đội 10 phần có hạn, coi như cùng Từ Châu thế lực hợp tác, song phương binh mã chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, vì vậy phần thắng cực kỳ xa vời, mà ngăn cản Diêm gia xuôi nam, ngang với đối Diêm gia phát động diện tộc chiến, cái nhân quả này cũng không phải phổ phổ thông thông một tràng chiến dịch có khả năng khái quát, phía sau thêm sinh ra ảnh hưởng mới thật sự là tai họa ngầm. Chúng ta không động, tự có người sẽ động. Lý Đạo Tre nhìn về địa đồ, Từ Châu chỗ tồn tại. Chương 186, hạm đội chương 186, hạm đội đông đông đông. Trong quân doanh, binh sĩ bảy trận diễn luyện, kèm theo lửa tiếng trống lúc thì gấp rút, lúc thì trầm, tại tinh kỳ chỉ huy xuống, có thứ tự thẳng tiến. Thời gian thoáng qua lại qua cận nguyệt, trong một tháng này, phá đêm quân huấn luyện một ngày suy tàn, cả chi lính mới đã hoàn toàn quen thuộc lửa trống cùng tinh kỳ mệnh lệnh, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng tăng lên một bậc thang. Trong đó tiến triển nhất liền là dùng nhập phẩm võ nhân tạo thành huyền giáp trọng kỵ, cùng đại bộ phận đều là nhập phẩm võ nhân tiên phong trinh sát doanh. Hai cái này tinh nhuệ doanh binh sĩ đều nắm giữ võ học căn cơ, đối các loại quân giới vận dụng vào tay cực nhanh, lại thêm quân pháp xâm nghiêm chế độ, làm cho bọn hắn thành quân tốc độ muốn xa xa nhanh hơn binh lính bình thường. Trước mắt quân doanh nhân số triệt để bổ đầy, 10 cái giáo úy doanh đều là đầy biên trạng thái, nhiều hơn phân nửa binh sĩ đều đã đem như thể chân tay binh tiên nắm giữ nhập môn, về sau sĩ tốt cũng đang nhanh chóng đuổi theo. Người đã tập được lục phẩm công pháp điệu tỷ thiên, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0.5000. Ngay tại hôm nay, Thẩm Bạch Lâu thành công tìm hiểu trong tay cuối cùng một phần lục phẩm công pháp, một cước bước vào ngũ cảnh đại tông sư. Hơn một tháng kinh nghiệm góp nhặt, cộng thêm quỷ giới hành trình 10 vạn tự do điểm kinh nghiệm, tự do của hắn điểm kinh nghiệm đi tới 365.100. Thẩm Bạch Lâu mở ra pha tạp bảng số liệu, lựa chọn đi trước đột phá Tử Phủ Thiên. Xôi Nam sắp đến, Tử Phủ không gian phát triển đến càng lớn, mang theo vật tư cũng sẽ càng nhiều, đồng thời lĩnh hội tới càng cao cấp độ, đột phá gia tăng ngọc dịch hạn mức cao nhất cũng sẽ càng nhiều, cho nên tổng thể tới nói, tăng lên Tử Phủ lợi nhuận sẽ lớn hơn. Tiêu hao 43 điểm ngọc dịch, cùng 160.000 tự do điểm kinh nghiệm, đem Tử Phủ Thiên tăng lên tới tầng 7 sau. Tử phụ không gian mở rộng tới phương viên 8 trượng, ngọc dịch hạn mức cao nhất tăng lên 35 điểm. Lục phẩm Tử Phụ Thiên thành công thăng cấp tới tầng thứ 7, điểm kinh nghiệm 0.200000. Thẩm Bạch Lâu không có dừng bước lại lần nữa rót đầy kinh nghiệm, lựa chọn thăng cấp. Lục phẩm Tử Phụ Thiên thành công thăng cấp tới tầng thứ 8, điểm kinh nghiệm 0.240000. Lần này tăng lên, tử phủ không gian tăng tới phương viên 16 trượng, đã quy mô khá lớn. Ngọc dịch hạn mức cao nhất lại lần nữa tăng lên 40 điểm. Còn lại 5100 tự do điểm kinh nghiệm, Thẩm Bạch Lâu cũng không lưu lại, vừa bận tiêu hao 5000 điểm đem địa tỷ tiên tăng lên tầng 1. Lục phẩm địa tỷ tiên thành công thăng cấp tới tầng thứ nhất, điểm kinh nghiệm 0.1000. Lá lách tăng lên loại trừ tăng lên mấy điểm ngọc dịch hạn mức cao nhất, để Thẩm Bạch Lâu mừng rỡ, coi như không mở ra linh thị, linh tính cũng thay đổi đến càng thêm thai rõ ràng mắt sáng. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 17, 368 ngọc dịch tổng lượng 35, 209 cảnh giới võ đạo, lục phẩm, tử phụ cảnh, địch tâm cảnh, đáy lòng cảnh, trời gắn cảnh, lá lách cảnh. Công pháp, lục phẩm đáy lòng tiên, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.120000, lục phẩm địch tâm tiên, tầng 5, điểm kinh nghiệm 0.800000, lục phẩm thiên can tiên, tầng 5, điểm kinh nghiệm 0.800000, lục phẩm địa tỷ tiên, tầng 1, điểm kinh nghiệm 0.1000, lục phẩm tử phụ tiên, tầng 8, điểm kinh nghiệm 0.240000, thất phẩm công pháp đã chồng chất bát phẩm công pháp đã chồng chất cửu phẩm công pháp đã chồng chất võ đạo sát. Chiêu đã chồng chất huyền thông đã chồng chất thần thông, tiên tiên phụ văn ngộ, tầng 1, điểm kinh nghiệm 0.200000, binh gia thần thông đem, tầng 4, điểm kinh nghiệm 0.16000, binh gia thần thông minh, tầng 6, điểm kinh nghiệm 0.6400, tự do điểm kinh nghiệm 100. Tăng lên xong thực lực, Thẩm Bạch Lâu đứng dậy đi ra quân doanh, ở phía xa yên tĩnh quan sát một trận các binh sĩ thao luyện. Khoảng thời gian này căn cứ trinh sát doanh tình báo truyền về, xung quanh mấy cái huyện thành phú thương đại bộ phận đã nam tiền, Thẩm Bạch Lâu đổi tại Hạc Châu thương nghiệp tê liệt phía trước, đưa trong tay ngân lượng toàn bộ đổi thành thuốc bổ. Trong quân trước mắt còn có hơn 7 vạn phần cựu phẩm thuốc bổ, hơn 5000 phần bát phẩm thuốc bổ, những cái này phân lượng đầy đủ trong doanh binh sĩ dùng tới một trận. Thẩm tướng quân, thượng du chạy tới đại lượng chiến thuyền, phía trên mang theo Diêm gia Kim Ô Cờ cùng chúng ta phá đêm quân quân kỳ, thoạt nhìn là phụ thành bên kia người đến. Hồng Cảnh cưỡi ngựa chạy về quân doanh, hỏa tốc hướng Thẩm Bạch Lâu bẩm báo nói: "Đi, đi nhìn một chút." Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong không nói hai lời, cưỡi ngựa hướng Kim Hà bờ đi vội vã. Một đoàn người chạy tới bờ sông, liền gặp vài trăm chiếc chiến thuyền lướt sóng hướng về quân doanh phương hướng chạy tới, một chút nhìn không thấy đuôi, chỉ ít có trên trăm chiếc đông đúc. Những chiến thuyền này hình thể so sánh với phổ thông chiến thuyền càng cao lớn, toàn trường gần 15 trượng, lớp 10 trượng 5, chạy tại lũ định kỳ mãnh liệt mặt sông, như cũ bốn bề yên tĩnh. "Thẩm huynh, có khỏe hay không a?" Cầm đầu trên chiến thuyền, Hồng Tú Hổ dựng ở đầu thuyền, hướng về bên bờ Thẩm Bạch Lâu ôm tay thở dài. Theo lấy thuyền cập bờ thăng bằng, Hồng Tú Hổ sai người bông xuống thang trên tàu, đón Thẩm Bạch Lâu lên thuyền. Đây cũng là Diêm gia kiến tạo mới chiến thuyền. Thẩm Bạch Lâu bước lên mới tinh bong thuyền, bốn phía quan sát nói: "Không tệ, ta phụng gia chủ mệnh lệnh, đặc biệt làm Thẩm huynh đưa tới chiến thuyền 100 chiếc, lương thảo 4 vạn thạch, thất phẩm quỷ thịt 20 vạn cân, thất phẩm quỷ huyết 30 vạn tích, chiến xa 100 đi, xe bắn tên 100 đi, huyền thiết cung tên 3000 chi. Tất cả vật tư đã trang thuyền, đều làm phá đêm quân xuôi nam lương thảo đổ quân lu, có chút khác bạch ngân 5 vạn lượng, Thẩm huynh có thể phái người lên thuyền kiểm kê." Hồng Tú Hổ đem chuyến này áp giải danh sách tự thuật một lần, lại đem danh sách đưa lên. Diêm gia xứng đáng là thất vương tính một trong, tiện tay một nhóm, không bàn là quân tiền, vẫn là lương thảo đổ quân lu, đều đầy đủ phá đêm quân gần tới 1 năm chi phí. Bây giờ phá đêm trong quân nhập phẩm võ nhân ước chừng 550 người, những người này lương tháng bạc đều làm 5 lượng tả hưu, không nhập phẩm si tốt lương tháng bạc chỉ có 1 lượng, quy ra xuống tới mỗi tháng quân tiền cần hơn 5000 lượng, Diêm gia một hơi liền rút ra sơ sơ 5 vạn lượng. Nếu là dùng quỷ thịt quỷ huyết nuôi dưỡng yêu huyết mã, lương thảo tiêu hao sẽ giảm thiểu một nửa, mỗi tháng tiêu hao cũng liền 2000 thạch tả hưu, 4 vạn chân đá đủ phá đêm quân ăn 20 tháng. Làm phiên hồng huynh, đặng trở về phủ thành, nhất định phải thay ta hướng gia chủ tạ ơn. Có cái này lượng lớn lương thảo đổ quân đu, trong lòng Thẩm Bạch Lâu đại định. "Thẩm huynh yên tâm, ta nghe chủ phủ truyền ra tin tức, có lẽ tiếp qua nửa tháng, chúng ta liền muốn khởi hành xuôi nam, đến lúc đó ngươi ta còn muốn lẫn nhau phối hợp mới phải." Hai người hàn huyên vài câu. Thẩm Bạch Lâu vốn định kéo lấy Hồng Tú Hổ vào quân doanh chiêu đãi một phen, nhưng đối phương còn có chuyện quan trọng tại thân, giao tiếp xong chiến thuyền sau, lập tức mang người trèo lên mười mấy chiếc tàu ban thuyền, hướng phủ thành vào ngựa. Chương 187, tin dữ chương 187, tin dữ muốn lên đường. Đến Ngọc Điên, Ngộ Đạo quán. Diêm Thiên Y liền ngồi xếp bằng tại trên ngọc bích, đôi mắt nhìn xuống phía dưới Diêm Khai Lam, mở miệng hỏi. Gặp đối phương cũng không trả lời, Diêm Thiên Y liền thở dài, cái kia hai cái tiểu gia hỏa vừa đi, nơi này liền vắng lạnh. Hắn nhấc lên, chính là thủ hộ đế Ngọc Điên mấy trăm năm chuột lão cùng cá lão. Bọn hắn sớm muộn sẽ trở lại. Diêm Khai Lam yên lặng trả lời. Cũng vậy. Diêm Thiên Y liền gật đầu, vứt bỏ hạc, chung quy là chúng ta Diêm gia thẹn với bách tính, như không nghĩ bắt phạt, chi bằng chôn ở chỗ này tốt. Chờ các ngươi khởi hành, lão tổ ta sẽ đóng lại phương này giới vực, thật tốt ngủ một giấc, lặng chờ các ngươi tin lành. Hai người nhìn nhau chốc lát, Diêm Khai Lam hơi hơi không người, quay người đi xuống chân núi. Không có gì muốn cùng lão tổ nói ư? Diêm Thiên Y liền nhìn đối phương bóng lưng, thần tình có chút phức tạp. Cái này từ biệt, hai người liền là vĩnh biệt. Nhưng Diêm Khai Lam nhịp bước kiên định, một đường đều không quay đầu lại. Phá đêm quân giang quân, để tiểu bạch cá giết đi à? Hắn tương đối hiểu chuyện, không sẽ chọc cho ra hỏa tới. Ta cảm thấy để họ Thẩm tiểu tử kia đi Ngọc Miệng huyện chú quân cũng không tệ, hoặc là Huyền Quy huyện cũng được. Diêm Thiên Y liền cũng mặc kệ đối phương nghe thấy hay không, lại nhảy dặn dò. Thẳng đến Diêm Khai Lam thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới tự lẩm bẩm, đây chính là ngươi duy nhất sống sót sinh lộ à? Tiểu tử thối. Sau 17 ngày, chủ nhà họ Diêm ra lệnh, sau 3 ngày cả tộc Nam Thiên. Tin tức này vừa ra, Hạc Châu bách tính triệt để lâm vào khủng hoảng, Diêm gia Nam Thiên, mang ý nghĩa Hạc Châu đem bị trực tiếp buông tha, tự nhiên cũng bao gồm toàn bộ Hạc Châu mấy 1.1 triệu họ thân gia tính mạng. Diêm gia nội bộ tuy là có số ít người phản đối Nam Thiên, nhưng càng nhiều người cầm tán thành thái độ, biên luyện thập nhị chi lính mới đều nhảy cẫng hoan hô, như lưu tại Hạc Châu cùng Hồng Man khai chiến, đứng mũi chịu sào liền là những quân không chính quy này, bây giờ Diêm gia chủ trương xuôi nam, không khác nào để những binh sĩ này đều nuối lòng một hơi. Chuyến này Diêm gia cùng điều động chiến thuyền 3000 chiếc, chỗ mang theo vật tư không thể tính toán. Tuy hành có 9000 chủ lực huyền giáp trọng kỵ, gia thần mấy ngàn người, thập nhị chi lính mới 36000 người, có chút khác mấy vạn nhân viên hậu cần, danh xưng đại quân 10 vạn. Diêm Hai Lam cho mỗi một vị binh sĩ một cái thân thuộc lên thuyền nhân tuyển, dùng cái này ổn định quân tâm. Chờ vật tư trải lấy hoàn tất, Diêm Hai Lam dẫn một đám người Diêm gia leo lên chủ chiến thuyền. Hắn nhìn lại phủ thành, nguyên bản phồn hoa hạt phủ, phản phất trong vòng một đêm biến đến tiêu điều hoang vu, chỉ còn dư lại một chút không biết là ai lão phụ thân lão mẫu thân, hoặc là thê tử nhi nữ, như là xác không hồn tụ tập tại bến đỏ, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về trên chiến thuyền binh sĩ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ hạt phủ truyền ra. Tòa kia sừng sững nội thành mấy trăm năm Diêm phủ, giống như đột phát như địa chấn, ầm vang sụp xuống. Người Diêm gia tại không tiếng động nghẹn nào. Các sĩ tốt vụng trộm xóa đi khóe mắt nhiệt lệ, cúi đầu xuống không dám đi đối mặt trên bờ ánh mắt. Xuất phát. Diêm Khai Lam thu về ánh mắt, vung tay lên. Các thủy thủ lập tức dâng lên thuyền cánh buồm, đồng thời tại bên trong cột buồm trên cùng, dâng lên một mặt đỏ thẫm như máu kim ố cờ. Cờ sĩ đón gió phấp phới, bay phấp phới. Vô số cánh buồm nuốt gió gào thét, như là manh thu dễ dị, thôi động chiến thuyền chậm chậm từ biến đi. Chiến thuyền đang nằm trăm dặm, liên miên bất tuyệt. Mang đi là Hạc Châu hy vọng. Cùng ven bờ bách tính trong con mắt, cuối cùng màu sắc. Phá đêm trong quân doanh, từ mấy ngày trước đây thu đến xuất phát mệnh lệnh sau, Thẩm Bạch Lâu lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. Các binh sĩ khi biết Diêm gia muốn cả tộc Nam Thiên sau, tuy là vui mừng không cần lại cùng Hồng Man người quyết nhất tử chiến, nhưng đối mặt cùng thân nhân sinh ly tử biết lúc, tâm tình đồng dạng nặng nề. Xôi Nam đã là tuyệt đại đa số binh lính bình thường duy nhất đường sống, cho dù thoát ly quân đội, bọn hắn cũng cực kỳ khó thoát ra Hạc Châu, kết quả cuối cùng vẫn là một con đường chết. Vì vậy tại Thẩm Bạch Lâu ban bố mỗi người nhưng mang đi một vị người nhà sau, trong quân doanh lác đác người phản bội chạy trốn, người người đều rất bất đắc dĩ, nhưng tại sinh cùng tử ở giữa, nhưng lại không thể không nhận rõ hiện thực. Thẩm đại ca, ngay tại quân doanh bận bịu đến khí thế ngất trời thời điểm, cửa doanh bên ngoài vội vàng chạy đến một đoàn nhân mã, cầm đầu chính là Cao Tiểu Chi cùng ông Vân Trực đám người. Nhận được tin tức sau, Thẩm Bạch Lâu lập tức đem bọn hắn mang về doanh trướng. Các ngươi thế nào còn chưa đi? Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện? Cao Tiểu Chi vành mắt đỏ lên, run giọng nói. Thẩm Bạch Lâu quét mắt mọi người một chút, mới phát hiện những người này loại trừ trước khi đi vội vàng, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang thần sắc buồn. Người từ từ nói. Trong lòng hắn sinh ra một cố dự cảm bất tường. Cao Tiểu Chi không được dùng mu bàn tay lau khỏe mắt tuôn ra nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Tô Trần. Chết. Người nói cái gì? Thẩm Bạch Lâu não hải trống rỗng, sững sờ tại chỗ thật lâu không có hoàn hồn. Chỉ nghe bên tai tiếp tục truyền ra Cao Tiểu Chi âm thanh, chúng ta liên hệ 2 tháng, đều không thể liên hệ đến Tô Trần, về sau. Về sau phái người đi Cao Châu tìm hắn. Mới nghe nói hắn bị giết hại tin tức. Là ai làm? Thẩm Bạch Lâu phẫn nộ đến âm thanh phát run, hai tay không được run rẩy. Hắn cố gắng kiềm chế trong lồng ngực cháy hừng hực nộ hỏa. Người của chúng ta không có hỏi thăm đến tin tức cụ thể, dường như có người đang tận lực phong tỏa, vì vậy người kia cũng không dám hỏi, lập tức đem tin tức mang theo trở về. Vương Vân Trực tại một bên nói bổ sung. Nén bi thương. Trịnh Tam Thông nhỏ giọng an ủi một tiếng. Thẩm Bạch Lâu hai mắt trống rỗng, một cỗ mãnh liệt tự trách để hắn tâm loạn như ma. Cao Châu chuyến đi, mất đi Diêm gia che chở, chuyến này chắc chắn hung hiểm và phần, trong loạn thế thương nhân bất quá là sói trên núi cừu non, để Tô Trần đi đặt mình vào nguy hiểm, đúng là không nên. Nhưng bây giờ nói lại thêm, đã là trễ. Hắn chậm rãi đi đến bàn phía trước, thư thoát ngồi xuống. Có thể giết chết Tô Trần, còn có thể phong tỏa tin tức người, tại Cao Châu địa vị chắc chắn không thấp. Chờ nhập Ly Châu, bút chứng này, sớm muộn là muốn tính toán trở về. Ầm. Hắn một quyền nện ở trên bàn, đem án giải nện vỡ nát. Tiếng vang ầm ầm dẫn đến phụ cận giáo úy nhộn nhịp xông vào doanh trướng. Khi biết nguyên nhân sau, Vân Hoa huyện xuất thân mọi người không khỏi mặt lộ thần sắc buồn. Chó hoang, lần này xuôi nam, chúng ta đi đem Cao Châu bừng. Sử Cao Tùng đôi mắt xích hồng, giống như là muốn phun ra lửa, tức giận gầm thét lên. Chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Trần Thiết Sơn yên lặng nhìn một chút không nói một lời Thẩm Bạch Lâu, phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Trong doanh trướng không khí liền bị dị như vậy dừng lại hồi lâu. Không biết qua lúc nào, Thẩm Bạch Lâu đột nhiên đứng dậy, từ trong hàm răng gạt ra 2 chữ, lên thuyền. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhanh chân đi ra quân doanh. Mọi người theo sau lưng, ai cũng không tiếp tục mở miệng, dùng phá đêm quân điểm ấy binh lực, muốn đánh xuống Cao Châu, đúng là si tầm vọng tưởng. Thẩm Bạch Lâu sẽ không tại lúc này bị nộ hỏa đốt rủi lý trí, trước mắt còn có càng nhiều sự tình chờ đợi hắn đi làm. Chương 188, tham dò chương 188, tham dò lũ định kỳ kim hạ, mãnh liệt chảy xiết. Dưới loại tình huống này, thuyền nếu không có thành thạo thủy thủ khống chế, rất dễ là úp, vì vậy Diêm gia hạm đội một đường cập bờ chạy, ven đường không ngừng có đồn trú quân đội từng nhóm chuyển vào, mấy ngày ở giữa đã đến 3000 chiếc trở lên quy mô, chiến hạm ngang trần hà mặt hơn 100 dặm, liếc nhìn lại, giống như thấy đầu không thấy đuôi ngoằn ngoèo cự long. Phá đêm quân hơn 100 chiếc chiến thuyền, tại ngày thứ 3 chuyển vào hạm đội, ở vào trung đoạn thế đội. Ven bờ bất ngờ có huyền giáp trọng kỵ nhanh như tên bắn mà vượt qua, lui tới truyền lại tình báo mệnh lệnh. Năm nay lũ định kỳ đặc biệt hung hiểm, chỉ sợ lại có không ít địa phương chịu lấy thai. Hoàn cảnh quanh năm cùng Kim Hà giao tiếp, đối với Kim Hà tính tình mười phần hiểu. Những năm qua lũ định kỳ, liền thường có đập nước bị phá hủy, đại thủy trôi qua, một mảnh hỗn độn, không chỉ là ruộng đồng ốc xá bị nhấn chìm, bách tính càng là tử thương thảm trọng. Nước sông mãnh liệt sông chảy, mặt ngoài nhìn đục ngầu một mảnh, bên trong dòng nước xiết cuốn lên đá lăn, cuồn cuộn như lôi, nếu là thuyền mất khống chế là úp, coi như là nhập phẩm võ nhân rơi vào lòng sông, cũng sẽ bị loạn thạch nện choáng, chốc lát cuốn vào đáy sông, sống không thấy người chết không thấy xác. Kim Hà tại bồi dưỡng chúng sinh, tạo thành lưu vực văn minh đồng thời, cũng như tính khí nóng nảy hồng thủy mãnh thú, chơi răng vớn vớt, liền có thể khiến mấy chục vạn người trôi dạt khắp nơi. Gia chủ có lệnh, tất cả quân đội tế ra binh đạo pháp tướng, phong tỏa bờ sông. Không bao lâu, lại có mấy kỵ trinh sát cập bờ nhanh như tên bắn mà vượt qua, lên tiếng báo ra chỉ thị, lập tức sẽ vào Vũ Châu địa giới. Hồng cảnh trên mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Thoát khỏi Hạt Châu phía sau, hung hiểm vừa mới bắt đầu. Diêm gia quy mô xuôi nam, dọc đường thế lực đều sợ hãi, ai cũng không biết Diêm gia mục đích cuối cùng nhất ở đâu. Dưới loại tình huống này, chiến tranh có thể nói là hết sức căng thẳng. Thẩm Bạch Lâu vận chuyển đem thiên tại đỉnh đầu tế ra một đạo như có như không hình người hư ảnh. Hư ảnh đem mấy ngàn binh sĩ khí huyết gom lại tới, từng bước lớn mạnh. Mà tại Kim Hà trên không, từng tòa binh đạo pháp tướng lẫn nhau liên tục, tạo thành một đạo rậm rạp nguy nga cấm pháp trưởng thành, đem hơn 100 dặm khu vực toàn bộ chiếm lấy trong đó. Lục Cửu đem trinh sát thả ra đi trăm người, ven đường điều tra. Đem thiên binh đạo pháp tướng tại mở ra phía sau, chủ tướng như không chủ động chặt đứt, liền sẽ tự chủ vận hành. Thẩm Bạch Lâu tại vào Vũ Châu phía trước, đem tiên phong trinh sát doanh chia ba nhóm, mỗi đám trăm người, tại ven bờ trong 50 dặm thay phiên điều tra, tăng cường đề phòng. Vũ Châu tuy không thất vương tính thế lực, nhưng địa phương gia tộc quyền thế nuôi dưỡng tư quân đồng dạng không thể khinh thường, tràn ra trinh sát sớm tra xét, thật muốn gặp gỡ tập kích, còn có thời gian sớm tiến hành bố trí canh phòng. Diêm gia xuôi nam, ngay tại Thẩm Bạch Lâu hạ lệnh mỗi doanh giáo úy tăng cường đề phòng thời khắc, trong đầu đột nhiên truyền ra Tạ Hoàn Chân âm thanh. Hắn trở lại thuyền lầu gian phòng, nhắm mắt ngưng thần trả lời, đúng vậy, hạm đội đã đi tới Vũ Châu địa giới. Diêm gia muốn đi đâu? Tạ Hoàn Chân có chút hiếu kỳ hỏi. Hai người yên lặng mấy tháng, mỗi người một ngả đồng thời, lại như cũ duy trì không có gì giấu nhau thái độ. Thẩm Bạch Lâu không cần nghĩ ngợi trả lời, Ly Châu. Bên kia trầm mặc chốc lát. Quá mạo hiểm, từ Hạt Châu đến Ly Châu, chừng đường thủy 5-6 ngàn dặm, coi như thông hành không trở ngại, cũng muốn hơn 2 tháng thời gian. Nhưng mà ai cũng biết, lần này đi xa là không có khả năng xuôi gió xuôi nước. Diêm gia xuôi nam cần vượt ngang mấy cái châu vực, mới đầu trải qua châu vực có lẽ vẫn sẽ chọn chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng càng về sau, đằng sau mỗi châu cảnh giác sẽ càng lúc càng lớn, đại chiến thì tại châu khó tránh khỏi. Tạ cô nương, người đối cao châu thế lực có giải ư? Thẩm Bạch Lâu nghĩ tới Tô Trần cái chết, không khỏi yên lặng siết chặt song quyền. Tạ Hoàn Chân nghe vậy suy tư nói, ta chỗ biết không nhiều, chỉ nghe nói qua cao châu có lưỡng đại thế gia, một cái là Cao Nam Tần gia, còn có một cái là Cao Bắc Công Tôn gia. Tô Trần trước sớm đưa về thư tín để cập tới, hắn một mực tại Cao Châu phủ thành hoạt động. Cao Châu phủ thành ở vào Cao Châu Bắc Bộ, nhưng tại 2 tháng trước, Tô Trần liền cùng Thẩm Bạch Lâu cắt đứt liên lạc, lúc này cũng đã ở vào bị nghiêm mật giám thị trạng thái. Công Tôn gia. Thẩm Bạch Lâu yên lặng ghi nhớ. Chờ nhập Ly Châu, Diêm gia chỉ sợ còn muốn cùng Cao Châu sửa tốt, dùng cái này thu mạch lương thảo. Thẩm Bạch Lâu rõ ràng nếu muốn tính toán bút chứng này, cũng không phải là một sớm một chiều. Chỉ ít tại vào Ly Châu sau, trước phái người đem sự tình chân tướng tra rõ, bắt được phía sau màn hắc thủ, lại nghị báo thủ rửa hận. Diêm gia muốn động Cao Châu ư? Tạ Hoàn Chân kinh thanh hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Cao Châu tuy là đất đai phì nhiêu, dùng thiên hạ kho thóc tự xưng, nếu có thể đánh xuống, liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, tỏa sơn quan hổ đấu. Nhưng đồng thời, Cao Châu bốn bề toàn núi, đường núi dốc đứng gập ghềnh, đại quân nếu muốn lật qua đại sơn, chỉ có số ít mấy đầu con đường, lại đều là một người giữ ải vạn người không thể qua tiểu đạo, thật muốn tiến đánh, tính nguy hiểm cực lớn. Không phải, ta có một cái huynh đệ chết tại Cao Châu phủ thành, ta muốn truy tra một thoáng hung thủ thân phận. Thẩm Bạch Lâu thẳng thắn. Hai người không tính là người quen, nhưng nhất là hiểu rõ, rất nhiều chuyện đã không cần thiết giấu giếm. Nén bi thương, Tạ Hoàn Chân trấn an một tiếng, nghiêm túc phân tích nói, phủ thành thuộc về Cao Châu Bắc Bộ, đất nhà Công Tôn bản, nếu là cùng Công Tôn gia có quan hệ, ngươi cần cẩn thận làm việc, tốt nhất trước xúc tích lực lượng, ẩn nhận không phát. Minh Bạch. Thẩm Bạch Lâu lại làm sao không biết. Hắn nội tình đã đi tới người thường khó mà với tới độ cao, nhưng khoảng cách chân chính thế gia vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Ngươi bây giờ tu vi đến loại tình trạng nào? Ngũ cảnh đại tông sư. Thẩm Bạch Lâu nói xong, Tạ Hoàn Chân kinh đến nửa ngày không có trả lời. Hai người phân biệt cũng mới hơn nửa năm quan cảnh, Thẩm Bạch Lâu không ngờ bước vào ngũ cảnh. Còn kém cái nào nhất cảnh? Nàng hỏi. Nguyên Phủ Thiên. Có công pháp ư? Nếu là không có, ta có thể đem Tạ gia Nguyên Phủ Thiên chuyển cho ngươi, đảng ngươi vào hợp đạo cảnh, ta còn có thể đem Tạ gia hợp đạo công pháp chuyển cho ngươi. Còn không Nguyên Phủ công pháp. Đối mặt Tạ Hoàn Chân hảo phóng tương trợ, nội tâm Thẩm Bạch Lâu ấm áp, luôn miệng nói cảm ơn, đa tạ. Hai ngày sau, hạm đội hướng về phía đông nam đều đâu vào đấy tiến lên, tại vào Vũ Châu địa giới sau, chợt có địa phương thế lực trinh sát tới trước điều tra, nhưng thủy chung không có người cả gan chân chính đối Diêm gia hạ thủ. Tại trong hai ngày này, Tạ Hoàn Chân bắt đầu chuyển thụ cho Thẩm Bạch Lâu lục cảnh cuối cùng một môn Nguyên Phủ Thiên công pháp. Trải qua nàng chụp câu giảng giải, Thẩm Bạch Lâu đối công pháp này lĩnh hội tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần. Nguyên bản cần hơn một tháng mới có thể lĩnh hội lục phẩm công pháp, tại Tạ Hoàn Chân trợ giúp tới, hắn có lòng tin tại trong 7 ngày triệt để hiểu rõ, đem đưa vào bảng. Người trước tu luyện a, có sao không giải chỗ, cứ tới hỏi ta. Kết thúc truyền giáo, Tạ Hoàn Chân cắt đứt văn đảm ở giữa tiếp nối, hồn biết thoát khỏi văn đảm trở về nhục thân. Nàng một bộ áo xanh, ngồi xếp bằng tại giường, mày ngài tóc rối phiêu động, giống như thánh khiết xuất trần tiên tử. Tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, nàng thực ra mỗi ngày đều tại yên lặng quan tâm Thẩm Bạch Lâu độc tĩnh. Nhưng càng là thăm dò, Tạ Hoàn Chân càng cảm thấy người này khó mà đoán. Thẩm Bạch Lâu mỗi ngày thời gian tu luyện kỳ thực không nhiều, tu hành tốc độ lại có thể bước bước tăng lên tốc độ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không quá đáng. Người này võ đạo thiên phú không chỉ có 102 thiên hạ, tại binh đạo một đường cũng trí tuệ vượt trội. Trước sớm tại Kim Hà thượng du, bày xuống lại trang trận, dùng 300 người đánh tan Hồng Man ngàn kỹ lúc, Tạ Hoàn Chân liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đối phương đem gạt Hồng Man đại quân, phối hợp mới kiện chém đầu mấy ngàn cấp, lại cho nàng không nhỏ chấn động. Người như vậy, nói là xuất thân thợ săn, thực tế gọi người khó có thể tin. Tạ Hoàn Chân dần dần hình như minh bạch vì sao Tạ Thu Nguyên sẽ chọn đem Văn Đạm lưu cho Thẩm Bạch Lâu. Bởi vì người này thật là cái khó mà đoán biên số, trưởng thành nhanh chóng, xưa nay chưa từng có. Đây cũng là nàng vì sao bắt đầu chủ động nhiều thêm đầu nhập nguyên nhân, nếu là Thẩm Bạch Lâu một mực bảo trì loại này tăng lên trạng thái, liền là Tạ sư lưu lại tứ phẩm ngàn ý bay viện bảo điện tương lai nàng cũng sẽ không chút nào keo kiệt giao cho đối phương. "Tiểu thư, hoàng tử điện hạ lại xuống tới." Nha hoàn A Bích đẩy cửa vào, đối Tạ Hoàn Chân nói. "Biết." Tạ Hoàn Chân đứng dậy, đem vớ lưới bao khỏa chân ngọc mặc vào vân hoa, đi ra ngoài cửa. Đi tới phòng khách, đã có một tên ý trang hoa lệ nam tử chờ ở phòng khách. Nhìn thấy người tới, nam tử kia xanh thẳm đôi mắt lộ ra kinh diễm, chào đón nói, "Tạ cô nương, hôm nay mẫu hậu trong cung bố trí tiệc tối, lục tướng quốc cũng sẽ tiến về, mẫu hậu đặc biệt để cho ta tới cái này thông báo, để Tạ cô nương cùng nhau tiến về. Thay ta cảm ơn hoàng hậu, chỉ bất quá loại này thịnh yến, ra vào người đều là đại nhân vật, tiểu nữ một giới bạch thân, thực không dám vượt qua." Tạ Hoàn Chân vốn định từ chối nhã nhặn. Nàng nguyên cớ di cư hải ngoại, đi tới cái này Thánh Nguyệt nước, là bởi vì Thánh Nguyệt nước quốc tướng Lục Hạo chính là cha hắn Tạ Thu Nguyên hảo hữu chí giao. Từ lúc nàng tìm tới dựa Lục lẫn nhau, trong lúc vô tình cùng Thánh Nguyệt nước nhị hoàng tử gặp mặt một lần, đối phương liền một mực tính toán dùng đủ loại lý do đến gần nàng. Bất quá đối phương cũng không thất lễ, Tạ Hoàn Chân tự nhiên cũng sẽ không tận lực để Lục lẫn nhau khó làm. Tạ cô nương chính là thánh nhân phía sau, loại này hiển hách xuất thân, ai cả gan kinh thị. Liên la phụ hoàng thả hắn, ta cũng tuyệt không buông tha hắn. Nhị hoàng tử không buông tha nói, mẫu hậu để ta tự mình tới trước, đã nói mẫu hậu đối Tạ cô nương mười phần coi trọng, còn mời Tạ cô nương không muốn chối từ. Tốt. Nói tới phân thượng này, Tạ Hoàn Chân đành phải gật đầu. Nhị hoàng tử dứt lời lại nói, nghe Lục tướng quốc nói, Tạ cô nương tới hoàng đô đã lâu, vẫn luôn trong nhà tiềm tu, hôm nay thời tiết vừa vặn, khoảng cách tiệc tối còn có một chút thời gian, không bằng liền từ ta mang Tạ cô nương tại đô thành đi dạo một vòng, lãnh hội một phen Thánh Nguyệt nước phong thổ nhân tình. Làm phiền. Tạ Hoàn Chân gật đầu đáp ứng. Hai người mang lên hộ vệ tỷ nữ, đi ra tướng quốc phủ. Tại trong thành đi dạo chốc lát, chợt thấy phía trước phố xá sầm uất như có sự tình phát sinh, đám người vây thành một đoàn, phát ra hò hét ầm ĩ âm thanh. Điện hạ cẩn thận. Hơn 10 vị hộ vệ lập tức đem hai người bảo hộ trung tâm. Chỉ nghe trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận tiêu thảm, Tạ Hoàn Chân chăm chú nhìn lại, lông mày chợt một cái nhăn mày. Chỉ thấy phía trước bách tính đột nhiên bắt đầu hoảng hốt chạy bừa, chạy tứ tán bốn phía, từ đó hiện ra hai bóng người. Một người ngã vào trên đất, động tác như là rút gân, run rẩy kịch liệt. Còn có một người thì nằm ở người kia trên mình, túi đầu tựa hồ tại gặm ăn cái gì. Đột nhiên, người kia ngẩng đầu, trắng bệnh hai mắt thẳng tắp nhìn về Tạ Hoàn Chân đám người, tại trong miệng của hắn còn đút lấy một đoàn máu tươi chảy đầm địa không biết tên nội tạng. Lúc này nằm trên mặt đất co giật nam tử đã dừng lại động tác, hắn bị người mở ngực một bụng, máu tươi dọc theo phiến đá khe hở, nhanh chóng kéo dài ra bên ngoài. T T T từng đợt rồi rào tiết tấu tiếng vang kỳ quái từ cái kia chết nam tử trên mình phát ra. Sau một khắc, thân thể người nọ đột nhiên cong lên, hắn tay chân cùng sử dụng, dùng một loại mười phần không phối hợp quỷ dị động tác chậm chậm đứng lên, bị cắn phá huyết hầu hơi động, phát ra thoát hơi tê âm thanh. Quỷ nô. Tạ Hoàn Chân con ngươi thu hẹp, hướng nhị hoàng tử lạnh nhạt nói, mau phái người đi thông chi Lục lẫn nhau, trong hoàng thành xâm nhập vào quỷ tu. Quỷ tu. Nhị hoàng tử nghe vậy hoảng hốt, nhanh đi, đem cái kia hai cái quỷ nô chém giết, không cần thiết để Tạ cô nương chấn kinh. Phía trước mấy tên thị vệ nghe vậy lập tức rút ra bội đao, thẳng hướng cái kia hai cái quỷ nô. Quỷ nô loại trừ sinh mệnh lực ương ngạnh, sức chiến đấu rất là bình thường, bị thị vệ một đao chặt thành hai đoạn. Dù là như vậy, hai mảnh thân thể còn tại liều lĩnh hướng thị vệ phát động công kích, tìm không ra quỷ tướng, những cái này quỷ nô cực kỳ khó bị giết chết, Thánh Nguyệt nước thế nào sẽ xuất hiện quỷ tu. Tạ Hoàn Chân đột nhiên như là cảm nhận được ánh mắt nào đó khóa chặt, nàng lập tức bay người bốn phía điều tra. Thế nhưng ánh mắt chỉ khóa chặt nàng nửa hơi thời gian, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tạ cô nương, Thánh Nguyệt nước còn chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ tu tung tích, chỉ nghe nói qua Đại Chu đã từng xuất hiện một vị thực lực có thể so nhị phẩm võ vương quỷ đế, chẳng lẽ quỷ tu coi là thật khủng bố như thế ư? Nhị hoàng tử nhìn xem đã bị thị vệ băm, đốt ngón tay còn tại kết động đoạn trường, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu là bình thường thất bát phẩm quỷ tu, chỉ cần phát hiện kịp thời, trước một bước bóc chết, liền sẽ không gây nên quỷ thai, đảng lục lẫn nhau tới, hắn tự sẽ biết làm thế nào. Tạ Hoàn Chân giải thích xong, lập tức quên nhủ, hôm nay phát sinh loại việc này, đô thành tạm thời không an toàn nữa, điện hạ cao quý hoàng tử, vẫn là trước về trong cung tạm thời tránh mũi nhọn, dùng đại cục làm trọng. Hôm nay quấy Tạ cô nương nhà hứng, là ta tội sai, chờ đến ngày tìm ra quỷ tu, lại mời Tạ cô nương tới du ngoạn. Nhị hoàng tử mặt lộ tự trách, hiện tại phân phó mấy tên hộ vệ hộ tống Tạ Hoàn Chân cùng tỷ nữ về tướng quốc phủ. Trên đường đi, nét mặt của Tạ Hoàn Chân đều tương đối ngưng trọng. Trực giác nói cho nàng, Thánh Nguyên Hoàng trong thành quỷ tu tuyệt không phải hời hợt hạng người, cái kia nửa hơi khóa chặt để nàng có loại bị đại hung đồ vật để mắt tới ảo giác. Chỉ là ngũ lục phẩm quỷ tu, dưới đại bộ phận tình huống, là vô pháp tránh né nàng hồn cảm giác truy tung. Nhưng Tạ Hoàn Chân tại cảm ứng được đối phương ác ý sau, lại quay đầu lúc, đối phương nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cho nên, nó xác suất lớn là tứ phẩm trở lên quỷ tu. Loại đẳng này cấp quỷ tu chí ít đều là tàn sát mấy chục vạn người kinh khủng tồn tại. Quỷ tu nguyên cơ cực kỳ khó tiến giai, là bởi vì bọn chúng mỗi lần tăng lên đều muốn đồ sát rất nhiều phàm nhân, này cũng sử dụng được tỉnh quá lớn, nơi nơi tại còn không trưởng thành lên phía trước, liền bị cao thủ vây quét. Đại Chu từ ngàn năm nay, cũng chỉ ra một vị quỷ đế. Để cho Tạ Hoàn Chân cảm thấy bất an, là nàng mơ hồ cảm giác, tên này quỷ tu rất có thể là bởi vì nàng mà tới. Là làm bắt ta về Đại Chu, vẫn là vì Văn Đảm. Sắc mặt Tạ Hoàn Chân tái nhợt.